Chương 146, tầng thứ tư 2, chương 146, tầng thứ tư 2, gia hỏa này giờ phút này tránh sau lưng Đỗ Mục, như là đang thúc giục gấp rút nhìn Đỗ Mục tăng tốc hủ hóa tốc độ. Cái này hiển nhiên là đang buộc bốn người bọn họ mau chóng làm ra quyết định, nhất định phải có một người vĩnh viễn ở tại chỗ này, biến thành thuyền đưa đỏ tần chủ nhân, đến lúc đó cái bóng này liền sẽ có cơ hội lại lần nữa lọt xá, tiếp tục giấu ở phía sau màn, nắm giữ đầu này thuyền đưa đỏ. Nhưng vấn đề là, chính mình cho dù thấy rõ gia hỏa này bản tính, nhưng dưới mắt đối mặt phá thành mảnh nhỏ thuyền đưa đỏ, nhất thời nhưng không có biện pháp khác. Rắc rắc rắc. Màu đen xám nhục còn giống như một cái to lớn cự mãng, không ngừng ra hiệu hủy hoại nhìn thân tàu kết cấu. Trương Tuấn túi đầu nhìn lại, phía dưới ba tầng đã nhìn không thấy những thuyền kia nô tung tích, biển lửa đã triệt để đem bọn hắn thôn phệ, căn bản không có mảy may đường sống có thể nói. Đúng lúc này, trước mắt chất gỗ thân tàu vỡ ra, một cái cuốn theo vô số gỗ vụn bàn tay lớn màu đen theo thân tàu trên xé rách tiếp theo, ra thiên cái địa đánh tới hướng Trương Tuấn. Gương mặt Tuấn Tú sắp biến đổi, một tay tóm lấy đồ nhỏ, đồng thời vội vàng phi thân bật lên. Ngay tại lúc này, cái đó ẩn núp sau lưng Đỗ Mục bóng đột nhiên động. Trương Tuấn lúc này mới ý thức được không ổn, nguyên lai phía dưới ánh lửa chiếu rọi, cái bóng của mình đã triệt để bại lộ ra đây. Có thể giờ phút này hắn lại muốn tranh tránh đã tới không được. Trong nháy mắt, Trương Tuấn chỉ cảm thấy sau lưng có đồ vật gì đụng trên người mình giống nhau, toàn bộ thân thể đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt mất đi trọng tâm, ý thức thì bắt đầu tùy theo mơ hồ. Và nó, muốn đoạt xá, vậy chúng ta cùng nhau xong đời. Ý thức được không ổn, Trương Tuấn trong lòng quét ngang, thực chất bên trong kia sự quyết tâm bị kích thích đến, cả Thúy Hoành thân rơi hơi lửa hải. Đồng thời dùng sức đẩy muốn đem đồi nhỏ cho đẩy ra, kết quả đồi nhỏ lại tại lúc này ngược lại ôm chặt Trương Tuấn. Ý hắn biết đã mơ hồ không làm gì được, chỉ có thể mặc cho đồi nhỏ ôm, hai người cùng nhau rớt xuống biển lửa. Triệu sư đệ. Trong hoàng hốt, Trương Tuấn hình như nghe được ca mạn đám người tiếng hô hoán, có thể theo sát cơ thể liền bị ngọn lửa nóng bỏng bao vây. Chẳng qua lúc này hắn ngược lại cảm giác ý thức của mình đang nhanh chóng thanh tỉnh, hiển nhiên là hình bóng kia không muốn cùng Trương Tuấn cùng nhau xong đời, lựa chọn tại thời khắc mấu chốt từ trên người Trương Tuấn đi ra ngoài. Tính ngươi chạy nhanh. Trương Tuấn trong lòng thoá mạ một tiếng, ngọn lửa trên người liền theo bên hai, phù phù một tiếng tắt mất, theo sát mà đến là lạnh băng thấu xương nước biển rót vào chính mình tứ chi. Này nước biển đặc biệt điệu tanh hôi, Trương Tuấn mở to mắt, lại là một mảnh đục không chịu nổi. Vỡ vụn chân cụt tay đứt phiêu phù ở trong nước. Đỉnh đầu là nóng bỏng biển lửa. Trương Tuấn vừa muốn hướng thượng du, đột nhiên cảm giác hai chân chầm xuống. Túi đầu xuống, chỉ thấy phía dưới là cái này đến cái khác màu đen lồng sắt, từng đôi bàn tay theo lồng sắt trong nô ra đến, muốn đem Trương Tuấn triệt để kéo xuống đi. Bọn người kia. Trương Tuấn đáy mắt chạy qua một vòng lanh quang, thầm nghĩ, chính mình hẳn là tại tầng thứ tư, còn nhớ Hoa Vạn Lý đã từng nói, tầng thứ tư trong tất cả đều là kiểu này lồng sắt. Chẳng qua Hoa Vạn Lý lý do thoái thác trong, tầng thứ tư chỉ có một người mới đúng, bọn người kia lại là từ lâu tới. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Tuấn gọi ra Bích Loa kiếm, giơ kiếm quét qua, liền đem những thứ này bàn tay mở ra. Đỉnh đầu hỏa diễm cơ hồ là dán tại trên mặt nước thiêu đốt, hiện tại hắn muốn bước lên cái đầu đều không được, cũng may chính mình là đại tông sư, lại có ngũ tạng thần gia chỉ, ở trong nước trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Đúng, đồi nhỏ đâu? Trương Tuấn lúc này nhớ tới cùng hắn cùng nhau rơi xuống đồi nhỏ, ánh mắt bốn phía cùng nhau nhìn, liền thấy đồi nhỏ ôm thanh kiếm kia, chính nhanh chóng chìm xuống dưới, thấy thế, Trương Tuấn vội vàng lao xuống đi, đồng thời muốn dùng tụy linh thủ đem đồi nhỏ chảnh đi lên. Lại không nghĩ tụy linh thủ chộp vào trên người đồi nhỏ, chẳng những không có đem hắn chảnh đi lên, ngược lại đem chính mình cho nhanh chóng kéo vào nước sâu. Không tốt. Gương mặt Tuấn Tú sắp biến đổi, muốn dùng sức đi lên để. Có đó không lúc này, chung quanh lại là sinh ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, đặt ở trên người Trương Tuấn, đưa hắn nhanh chóng đẩy đi xuống. Này bốn tầng không biết sâu bao nhiêu, Trương Tuấn cơ thể không ngừng chìm xuống, chỉ chốc lát cũng cảm giác lục phủ ngũ tạng đều giống như nhận lấy đè ép, há miệng ra thì phun ra mấy cái bọt khí ra đây. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tay chộp vào phía sau lưng của mình bên trên, làm chính mình cùng đồi nhỏ đồng thời đình trệ tiếp theo. Trương Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bắt lấy chính mình là một đôi bàn tay khô gầy. Bàn tay theo lồng sắt trong nô ra đến, trong nước biển đục ngầu, người kia lặng lặng ngồi ngay ngắn ở lồng giam, ánh mắt thanh tịnh nhìn Trương Tuấn. Hé miệng, lại năng lực ở trong nước phát ra âm thanh. Khác buông tay, ta kéo các ngươi đi lên. Nói xong nam nhân dùng sức kéo lên, đem Trương Tuấn kéo lên đồng thời, đồi nhỏ thì tại tụy linh thủ ảnh hưởng dưới bị từng chút một địa kéo lên. Chỉ chờ hai người ghé vào lồng sắt bên trên, Trương Tuấn lấy tay chăm chú níu lại đồi nhỏ, chợt nghi ngờ nhìn lồng sắt bên trong thân ảnh. Nam nhân không có giải thích, chỉ là thâm tình nhìn qua bị Trương Tuấn ôm vào trong ngực đồi nhỏ. Há to miệng, đúng là nhất thời nghẹn lời, im lặng ngưng nghẹn. Sau đó, yên lặng vươn tay, thử cách lồng sắt đem đồi nhỏ kéo, sợ lại chết hắn như vậy. Nhìn thấy này, Trương Tuấn tựa hồ là đã hiểu cái gì, người nam nhân trước mắt này, chỉ sợ sẽ là đồi nhỏ một con đang tìm phụ thân. Có thể Trương Tuấn cẩn thận nhìn lên, phía sau người đàn ông này đồng dạng bao phủ một màn bóng, lập tức nhớ ra Hoa Vạn Lý kia lời nói, tâm thần khẽ động, lẽ nào hắn chính là nửa linh hồn còn lại của Đỗ Mục. Chương 147, vạn vật được giải tội, một kiếm điểm hồng lâu. Chương 147, vạn vật được giải tội, một kiếm điểm hồng lâu. Ngươi là đôi nhỏ phụ thân sao? Trương Tuấn hỏi. Nam nhân hướng hắn gật đầu một cái, cảm ơn ngươi cứu ta hải tử, bị nhân Lý Mậu, là núi nhỏ phụ thân, thuyền đưa đỏ sắp không chịu nổi, nhất định phải có một người giết chết Đỗ Mục, biến thành mới người đưa đỏ, ta có thể giúp đôi nhỏ rút ra thanh kiếm này, nhưng cần ngươi giúp hắn giết chết Đỗ Mục. Ngươi không có bị đoạt xá sao? Trương Tuấn ngay lập tức đáp ứng, ngược lại cảnh giác truy vấn. Hắn nói xong không quên nhìn thoáng qua đối phương sau lưng bóng. Lý Mậu đối với cái này không có phủ nhận, đúng vậy, nhưng cũng không phải. Đỗ Mục bản tính rất hiền lành, bằng không hắn cũng sẽ không biến thành người đưa đỏ, chỉ là tại hắn phát giác được mình đã bắt đầu bị dục vọng chi phối về sau, đã không có cách nào quay đầu lại, cho nên hắn đem chính mình tham, giận, si, hận, yêu, ác, dục tâm trạng cho móc ra, biến thành 7 cái bóng, hy vọng nhờ vào đó thoát khỏi dục vọng của mình. Nhưng hắn thất bại 7 cái bóng độc lập sau so với hắn nghĩ đến nghiêm trọng hơn, triệt để thoát ly hắn khống chế, thậm chí trái lại điều khiển tả hữu lên suy nghĩ của hắn, ta bị đại biểu cho yêu dục vọng sở đoạt bỏ, nhưng cũng không hề hoàn toàn bị đoạt xá, ngược lại đã trở thành một kỳ lạ thể cộng sinh, Đỗ Mục thấy ta không cách nào khống chế, liền đem ta giam giữ ở chỗ này. Tình thương của cha thì đồng dạng là yêu. Có thể cũng là bởi vì Lý Mậu đúng đồi nhỏ tình thương của cha, nhưng Đỗ Mục dục vọng ở chỗ này ngược lại tìm được rồi ký thác. Chính là bởi vì phần này đặc thù lực lượng, mới có thể để cho hắn thời khắc nhắc nhở đồi nhỏ, tránh né sắp đến nguy hiểm. Vậy sao ngươi giúp hắn? Trương Tuấn nhìn về phía đồi nhỏ, đang muốn nói cho Lý Mậu đồi nhỏ không có rút ra chính tâm kiếm tư cách lúc, Lý Mậu lại chỉ là cười cười, ta nguyên bản cũng không có bóng, có thể lấy Đỗ Mục phúc, ta ngược lại có một hình bóng, hiện tại ta đem cái này bóng lưu cho đồi nhỏ, hắn tự nhiên là có bản kiếm tư cách. Lý Mậu có Đỗ Mục bóng, mặc dù bị giam tại địa lao trong, nhưng trên thuyền sự việc cũng không gạt được hắn con mắt, cho nên phía trên chuyện gì xảy ra, hắn đều biết. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Tuấn nghi ngờ nhìn Lý Mậu. Nếu sự việc chỉ đơn giản như vậy lời nói, Lý Mậu cần gì phải cùng mình nói những thứ này? Lý Mậu không có giải thích, này bóng đã cùng hắn tạo thành một loại đặc thù cân đối, lại thế nào có thể tùy tiện nói cho người khác thì cho người khác đấy. Chỉ có chính mình biến mất, mới có thể để cho bóng đạt được tự do. Đúng không Lý Mậu mà nói, sự việc chính là như vậy đơn giản phụ thân cứu nhi tử, chẳng lẽ còn cần phải đi suy xét phức tạp gì thứ gì đó sao? Nhìn vẫn còn đang hôn mê đồi nhỏ, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra rất nhiều muốn nói. Trong đầu hiện lên, chính mình cùng nhi tử ở giữa từng ly từng tí. Nghĩ đến ngày đó ban đêm một tiếng khóc nỉ non, chính mình lần đầu làm cha người khác hoan hỉ. Ánh mắt mông lung lên. Vừa nghĩ tới tương lai, đồi nhỏ muốn một người tại đây vô biên vô tận trong bể khổ đi thuyền, không biết còn có thể gặp được dạng gì khó khăn lúc, Lý Mậu tâm cũng mềm nhũn. Có thể là chúng ta phụ tử duyên phận liền đến nơi này đi. Ta không có gì đồ vật lưu cho ngươi, cũng chỉ có cái này cái bóng, hài tử, con đường phía trước gian nan, cha không ở bên người ngươi. Chính ngươi phải chiếu cố tốt chính mình à? Hắn vuốt tay, khẽ vuốt trên trán đồi nhỏ, phản phất là về tới cái đó giữa hè thời điểm, chính mình dỗ dành trong ngực bút bê ngủ say một. Chỉ là lần này, hắn không tỉnh lại nữa. Theo bàn tay đụng vào, Lý Mậu cơ thể bắt đầu từng chút một địa mơ hồ. Tiểu huynh đệ, chuyện còn lại giao cho ngươi. Lý Mậu nhìn về phía Trương Tuấn, dứt lời, thân ảnh thì hoàn toàn biến mất không thấy, mà phía sau hắn bóng cũng theo đó xuất hiện sau lưng đồi nhỏ, giống như là một vị lao phụ thân chính yên lặng thủ hộ tại con trai mình bên người. Theo bóng ra chỉ, Trương Tuấn rõ ràng cảm giác được đồi nhỏ trên thân thể biến hóa. Ngược lại so trước đó nhẹ một ít. Trương Tuấn ngay lập tức kéo lấy hắn hướng thượng du. Chỉ là nước này trên mặt tất cả đều là nói chuyện không đâu hỏa hoạn, lại nên như thế nào mới có thể lao ra đâu. Đang lúc Trương Tuấn do dự lúc, đột nhiên trên mặt nước nhộn nhạo lên tầng tầng bọt nước, theo sát một vệt kim quang từ đằng xa đi tới, càng ngày càng gần. Trên mặt nước hỏa diễm dưới kim quang lại đều dập tắt đi. Đây là có chuyện gì? Trương Tuấn giật mình kinh ngạc, đội vàng ôm đồi nhỏ bơi ra mặt nước, ngẩng đầu một cái chỉ thấy cách đó không xa trên ngã ba, kim quang chói mắt, tiếng phạn lượn quanh hai, nhất thời phảng phất là có vô cùng Phật pháp đang siêu độ vong hồn. Lẽ nào này thuyền đưa đò trong còn có đắc đạo cao tăng? Đang lúc Trương Tuấn hoài nghi thời khắc, đã thấy kim quang tiệm cận, lập loè Phật quang trong một đầu chọc cầu đầu theo trong góc nô ra tới. Hu hu. Nhìn thấy Trương Tuấn, đại phi lẻ lưới lại gần, thương phấn mà đong đưa đầu, cơ trí ánh mắt, còn kém nói với Trương Tuấn trên một câu, "Nhanh, khen ta một cái." Trương Tuấn khỏe miệng co giật mấy lần, không biết đại phi gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sao cái này chói mắt công phu, gia hỏa này ở đâu ra tinh thuần như vậy Phật pháp gia trì? "Oanh." Lúc này tất cả thuyền đưa đò rung động, càng ngày càng nhiều nước biển bắt đầu chảy ngược đi vào. Trương Tuấn hiện tại cũng không nói hoài tới nhiều như vậy ôm lấy đồi nhỏ, phi thân nhảy lên đại phi trên lưng. Chạy ngay đi. Ngao. Đại phi gào âm thanh, cụ đuôi liền chạy ngược về. Đừng nhìn đại phi là một con sói, có thể có tụ khí lục tầng tu vi, bắt đầu chạy tốc độ vốn là rất nhanh, hiện tại lại có Phật quang hộ thể, ven đường trôi qua, những kia nghiệp hỏa ngược lại sôi nổi tự động tránh đi bọn hắn. Ngốc tử, ngươi là ăn cái gì đồ vật trở thành bộ dáng này? Đúng rồi phú quý đâu? Trương Tuấn vô đại phi đầu hỏi. Đáng tiếc đại phi dường như thì nghe không hiểu nghĩa là gì, trong miệng ngao ngao điệu kêu lên hai tiếng. Đột nhiên sửa đổi phương hướng đi vào một bên trên ngã ba. Đường rẽ vô cùng hẹp, Trương Tuấn chỉ có thể ôm đồi nhỏ ghé vào trên người đại phi. Chỉ cảm thấy đại phi trên lưng xương cốt đặc biệt địa cứng rắn, một chút cũng không dễ chịu, và lần này sau khi trở về, nhất định phải cho ra hỏa này trên lưng bộ cái yên ngựa loại hình thứ gì đó tới. Không bao lâu, Trương Tuấn liền thấy Phú Quý thân ảnh. Chỉ thấy Phú Quý chính nằm dạp trên mặt đất, trên người treo lên một cây trụ, cây cột một mặt đang đội trên ngã ba môn xà nhà. Nhìn nó cật lực bộ dáng, liền biết này phân lượng khẳng định không thoải mái. Trương Tuấn ngồi đại phi theo bên cạnh phóng qua lúc, trực tiếp dùng bị linh thủ một phát bắt được này hàm hàm cái đuôi, đem nó chảnh bay tới, ném vào linh thú đại trong. Mất đi phú quý trèo trống, sau lưng đường rẽ thì bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Đại ca ca, đây là nơi nào a? Lúc này trong ngực đồi nhỏ thì tỉnh lại, phát hiện mình lại thừa cưỡi tại một cái không có hào đại cậu trên người lúc, không khỏi rủi rủi con mắt hỏi. Người đã tỉnh? Ừm. Ta trong giấc mộng, ta mộng cha ta. Đồi nhỏ nhớ ra trong mộng hình tượng, là cha mình nhẹ vỗ về chắn mình, muốn để tự mình làm cái đội trời đạp đất nam tử hán, nhất thời trong lòng nóng hầm hập. Trương Tuấn đem đồi nhỏ đỡ ngồi trong ngực chính mình, đem chính tâm kiếm đưa cho hắn. Đồi nhỏ, ngươi thật sự làm tốt biến thành người đưa đò chuẩn bị sao? Con đường này vô cùng khổ, một sáng đi lên thì lại không có quay đầu cơ hội. Đôi nhỏ nhìn thấy Trương Tuấn nghiêm túc thần thái, vẫn không có do dự đem kiếm nhận lấy, ta sẽ một đường đi đến cuối cùng, bởi vì ta cha sẽ bồi tiếp ta. Tốt. Trương Tuấn ngẩng đầu, nhìn về phía trước càng ngày càng gần bong tàu, ánh mắt run lên, rút kiếm đi, còn lại giao cho ta. Nói xong, hắn một đá đại phi bụng dưới, xông. Đại phi bị đau dưới, phát ra giống như lang tiếng gào thét, thanh âm này xen lẫn Phật lực xuyên qua bong tàu, bay thẳng mặt biển. Giờ phút này bong thuyền, đối mặt đã hoàn toàn hủ hóa đố mục, A Mạn ba người còn đang ở đau khổ chèo chống, đột nhiên bất thình lình nghe được một trận này kỳ quái Phật hiệu âm thanh, không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy lập loè Phật quang theo bong tàu ở dưới lóe ra, càng ngày càng gần. Đây là? A Mạn đầu tiên là giật mình, chợt mừng rỡ như điên nói, Phật cốt của ta. Nay Phật cốt uy lực, hắn rõ ràng nhất bất quá. Không biết là ai nhặt được Phật cốt, nhưng nếu là có Phật cốt gia trì, bọn hắn chưa hẳn không phải là không có hy vọng. Sau khi kia lập loè Phật quang càng ngày càng gần, A Mạn dần dần thấy rõ ràng Phật quang bên trong thân ảnh lúc, trên mặt lại là hiện lên một tia hoang mang. Chỉ thấy kia lập loè Phật quang như thế nào là theo một con chó trên người phát ra đây này. Nhất thời A Mạn nét mặt dần dần trở nên phức tạp lên. Trên khán đài, mọi người thấy một màn này, cũng không nhịn được dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ tới chân quý như vậy bảo vật, thế mà bị đầu này ngốc hào cầu cho nuốt vào trong bụng. A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm. Một đám đệ tử Phật môn sôi nổi bất đắc dĩ cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực hô to sai lầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Tuấn đã thừa cưỡi lấy đại phi theo bong tàu tiếp theo nhảy dựng lên, nhất thời Phật quang đại thịnh, chướng mắt Phật quang, lệnh đố mục toàn thân phát ra hưng phấn thiêu đốt tâm thành. Khi mà hắn thấy rõ ràng, đại phi trên lưng đồi nhỏ lại đã rút ra chính tâm kiếm lúc, trên mặt lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi nét mặt. Không. Đố mục lệ thanh nổ hống, vô số màu đen điệu thịt quấn giao cùng nhau, hóa thành một cái thô to xúc tu, như là một cái cự mãng quất hướng đại phi. Nhưng mà chỉ là há mồm phun ra một đoàn mang theo kim quang sương lạnh, đúng là giữa không trung ngưng tụ thành một khối băng cứng, sau đó mượn lực nhảy lên, xảo diệu né tránh một kích này, khinh thân nhảy lên, càng là hơn giẫm lên xúc tu thẳng đến hướng đố mục. Này xúc tu là màu đen nhục quần tạo thành, một khi đụng vào, tất nhiên để người nhận ô nhiễm. Nhưng này thời điểm đại phi đã có Phật quang hộ thể, không những không sợ trên xúc tu ô nhiễm, ngược lại vì trên người Phật quang, nhường xúc tu nhất thời cứng ngắc vỡ vụn, một đường phi nước đại, những nơi đi qua, liền nghe sau lưng truyền đến một hồi ầm ầm tiếng nổ tung. Nhìn đố mục thân ảnh càng ngày càng gần, đôi nhỏ nhất thời khẩn trương đến sắp cầm không được trên tay lưỡi kiếm. Đôi nhỏ, Trương Tuấn nhẹ tay nhẹ địa giúp hắn nắm chặt chuôi kiếm, về sau nhất định phải biến thành chân chính người đưa đỏ, ta sẽ tại một đầu khác bị ngạn bên trên chờ ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Trương Tuấn ánh mắt đống nhiên sắc bén, chậm rãi giơ lên đôi nhỏ tay, mũi kiếm giơ lên cao cao, không có gì phức tạp chiêu thức, có thể kia cố mãnh liệt kiếm ý đã là bao trùm tại trên thân kiếm. Vạn vật được giải tội, một kiếm điểm hồng lô, phá quân. Chương 148, bị ngạn phi bỉ, một. Chương 148, bị ngạn phi bỉ, một. Phá quân mổ chính minh. Chỉ có một chiêu, hoành tạo thiên quân, đem toàn thân linh khí rót vào trong đó, uy lực to lớn, một chiêu tuyệt sát. Chói mắt kiếm mang phun trào, lệnh đố mục sợ mất mật, trước mặt không ngừng tuôn ra màu đen nhục quần, chỉ thấy vô tận nhục quần bốc lên, một tầng lại một tầng đem đố mục bao vây lại. Ngay tại lúc này, đố mục đột nhiên biến sắc. Đô đô. Phần bụng giờ phút này đột nhiên một hồi rời sông lấp biển, như là có vạn mã bôn đằng, tựa như thiên băng địa liệt, đúng là ức chế không nổi địa tiêu chảy lên. Tại sao có thể như vậy? Ta. Tút tút tút. Đố mục trong óc nhoáng một cái, đột nhiên nhớ ra trước đó Trương Tuấn cho hắn uống kia một chén canh. Trong canh có độc, nhưng nếu như thật sự có độc, chính mình đã sớm sẽ phát hiện mới đúng. Nhắc tới cũng xảo, Đỗ Mục trước đó đã cảm giác được mơ hồ đau bụng, nhưng cũng không để ý, lại không nghĩ này bài độc dưỡng nhan đan hiệu quả đúng là tại lúc này bạo phát ra. Nhất thời nguyên bản bị Đỗ Mục tạo dựng lên đủ quần tường, thì theo kịch liệt tiêu chảy, trong lúc nhất thời thì theo sát lấy sụp đổ. Giết. Trương Tuấn mắt thấy Đỗ Mục chân thân bại lộ, trong lòng đã hiểu, như lúc này như vậy cơ hội không nhiều, nếu một kiếm này không thể giết chết Đỗ Mục, tiếp xuống còn muốn giết hắn thì khó khăn. Trong nháy mắt này, khí thế của hắn lần nữa bộc phát, toàn bộ linh khí rót vào lưỡi kiếm. Trong đầu kia một sợi thái bình kiếm ý tựa hồ là cảm nhận được Trương Tuấn nội tâm biến hóa, kiếm ý lại là tản ra, tại trong đầu hắn hóa thành mịt mờ tuyết lớn, trong hoàng hốt tiên địa mênh mông, một mảnh không tì vết. Đã là hoang vu, càng là hơn sạch sẽ, đặt mình vào trong đó, càng là hơn có thể cảm nhận được phần này kiếm ý phía sau kia phần bảng bạc đại nghĩa. Một bước một kiếm, mười bước một lần mắt, sau lưng vẫn như cũng là mênh mông thế giới, chỉ là xa xa khói bếp bốc lên, bọn nhỏ hoàn ca tiểu ngữ, pháo hoa pháo âm thanh bên tai không dứt, người người miệng tụng thái bình ca dao. Nội tâm ở trong nháy mắt này đạt được viên mãn, kiếm ý thì trong nháy mắt này có thể thăng hoa. Giờ khắc này, hắn thì giống thượng cổ thích khách anh dũng một kích. Trong tay tam xích thanh phong sinh ra trong suốt, không còn là vì giết người mà thành kiếm chiêu, mà là ký thác hạt giống của hy vọng, là chúng sinh tương lai. Trương Tuấn nội tâm rung động bành trướng, chưa bao giờ có một khắc cảm giác được chính mình mạnh như vậy. Là cái này chính đạo lực lượng sao? Trên khán đài, một đám kiếm đạo cao thủ sôi nổi đứng dậy. Nhìn này giản dị kiếm ảnh, nội tâm lại là dâng lên một màn vô cùng rung động. Là kiếm đạo cao thủ, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm này trên kia cố hạo nhiên đại khí kiếm ý là bực nào hùng vĩ. Trước đó kiếm khôi Lý Thiệu Thanh nói kẻ này tương lai năng lực tại kiếm địa lưu danh, bọn hắn còn nhiều không tin, nhưng bây giờ không phục cũng không được. Không, Đỗ Mục còn muốn dây dưa, có thể lưỡi kiếm trong chốc lát chính là đã xuyên qua bộ ngực của hắn. Đỗ Mục, ngươi vận số lấy hết. Trương Tuấn hai tay nắm đồi nhỏ bàn tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Mục gương mặt. Đỗ Mục trừng to mắt, lúc này mới nhận ra đến đồi nhỏ sau lưng hình bóng kia, chính là bị chính mình nhốt vào địa lao ái niệm. Bảy cái bị hắn chia ra đi suy nghĩ, duy chỉ có ái niệm mất khống chế, bị hắn nhốt vào địa lao. Nhưng mà cuối cùng kết thúc người của mình, lại cũng là cái này phần ái niệm. Trong thoáng chốc, Đỗ Mục nhớ ra chính mình lúc trước biến thành người đưa đỏ thời hình tượng, lúc kia, chính mình làm sao không phải cũng là vì một phần ái niệm, nghĩa vô phản cố đảm nhận lên người đưa đỏ thân phận. Vì yêu mà sinh, vì yêu mà chết. Giống như chính là một luân hồi, nhường Đỗ Mục trong lòng kinh ngạc thời khắc, trên mặt từ từ bắt đầu lộ ra giải thoát thần thái. Chỉ chờ thân kiếm triệt để sâu ra lồng ngực ngáy mắt, Đỗ Mục cơ thể cũng theo đó tuôn ra hàng luồng nghiệp hỏa, tại mọi người nhìn chăm chú hóa thành cho tàn. Đỗ Mục chết rồi, mà mới người đưa đỏ cũng theo đó cùng sinh ra. Trương Tuấn bung ra đồi nhỏ tay, chỉ thấy đồi nhỏ dường như có một chút hiểu ra, chậm rãi giơ lên trong tay chính tâm kiếm, từ trên người đại phi nhảy lên nhảy xuống, lưỡi kiếm hung hăng cắm ở đã vỡ vụn thuyền đưa đỏ bên trên. Lập tức một vòng màu bạc lưu quang nhanh chóng lan tràn tất cả thân tàu. Tại lưu quang lôi của dưới, thuyền đưa đỏ trên nghiệp hỏa bỗng nhiên dập tắt, nguyên bản vết rách bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Chỉ là thân tàu rõ ràng so trước đó co lại rất nhiều. Sau đó đồi nhỏ cầm trong tay chính tâm kiếm giơ cao lên, thân kiếm lóe ra lập loè ngân quang, đúng là tại trước mặt bắt ngát trong bể khổ dẫn tới một đạo chùm sáng màu bạc chiếu sáng đến, dẫn dắt đến thân tàu đi về phía trước. Là Bị Ngạn, A Mạn, Ngọc Hương Liên, Linh Lung Tiên Tử ba người bước nhanh đi đến bong tàu đầu bừng, bọn hắn mắt lực siêu quần, ánh mắt xuyên thấu qua trên mặt biển mờ tối hơi nước, xa xa nhìn thấy phía trước có một mảnh đại lục đá ngầm san hô đảo. Lần này trong ba người tâm lập tức kích động lên, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn thoải mái. Trương Tuấn Tử trên người đại phi nhảy xuống, đặt mông ngồi dưới đất, nặng nề thở dốc một hơi, một loại mãnh liệt sủi lơ cảm giác đánh tới, nhường toàn thân hắn cũng để không nổi khí lực. Vội vàng giải trừ thú vương chiến pháp, nhường A Đấu cho mình hộ pháp, đồng thời xuất ra đan dược hướng nhét vào miệng. Vừa rồi kiếm ý ra chỉ, nhường hắn đúng kiếm đạo có càng sâu một tầng cảm ngộ, có thể đại giới cũng là kinh người, tiêu hao rất lớn, dù là có ngũ tạng thần gia chỉ, giờ phút này cũng là đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen. Ngồi ở tại chỗ một hồi lâu đều không thể thở ra hơi. Cũng may lúc này, Linh Lung Tiên Tử lắc lư trong tay ngọc như ý, hất vấy ra chút điểm kim quang chiếu xạ trên người Trương Tuấn, kim quang rơi vào nhục thân phía trên, nhường Trương Tuấn cảm giác được một hồi đã lâu mát lạnh cảm giác, trong lồng ngực buồn bực chìm trở thành hư không. Mở to mắt, chỉ thấy A Mạn đám người đã đi vào bên cạnh hắn không xa. Nhìn thấy Trương Tuấn sau khi tỉnh lại, ngay lập tức tiến lên ân cần địa hỏi Trương Tuấn trên người còn có cái gì khó chịu chỗ. Chương 148, Bị Ngạn Phi Bị 2, chương 148, Bị Ngạn Phi Bị 2, lần này nhờ có Triệu sư đệ, nếu không chúng ta sợ là tất cả đều muốn biết gì chúc ở đây rồi. Chẳng trách, Triệu sư đệ tuổi còn trẻ có thể biến thành vô sinh môn nhân tài kiệt xuất, là chúng ta coi thường sư đệ, nếu như về sau có cơ hội, nhờ sư đệ đến ta Hợp Hoàn Tông làm khách mới là. Ngọc Hương Liên hai mắt chằm chằm vào Trương Tuấn, đúng Trương Tuấn thưởng thức không có chút nào che giấu. A Mạn thì ngay lập tức cùng phát ra mời, hy vọng Trương Tuấn năng lực có cơ hội đến bọn hắn táng giáo làm khách, đến lúc đó nhất định thịnh tình còn đãi. Chỉ nói là xong, A Mạn ánh mắt quái dị nhìn xa xa đại phi. Nay toàn thân ngay cả một cọng lông đều không có ra hỏa, giờ phút này Phật quang vẫn như cũ, da thịt trên đều sinh ra Phật pháp phản văn, trong lòng đừng đề cập có nhiều thì đau. Đây chính là một cái Phật cốt, chất chứa Phật môn thần thông. Vốn là để dùng cho tương lai mình đột phá ngưng thần đỉnh phong cảnh làm chuẩn bị, hiện nay lại là tiện nghi một con chó, thực sự là càng nghĩ càng giận. Cũng may A Mạn thì nhìn thoáng được, rốt cuộc lại chân quý thứ gì đó cùng mình mạng nhỏ so ra, hay là kém xa. Trương Tuấn lúc này thì thở ra hơi, đầu tiên là đứng dậy cùng A Mạn ba người khách khí hai câu, sau đó vô linh thú đại, trước tiên đem A Đấu thu lại. A Đấu huyết thống đặc thù, Trương Tuấn không muốn để cho nó bại lộ ở bên ngoài quá lâu, về phần đại phi. Trương Tuấn nhìn lướt qua phát hiện cái này ngu ngơ chỉ chớp mắt công phu lại không biết chạy đến địa phương nào đi, dứt khoát cũng lười quản hắn, dù sao sau khi rời đi, nó cũng sẽ bị cùng nhau ném ra thế giới đấu trường. Trương Tuấn tới trước bong tàu phương, nhìn thấy xa xa càng ngày càng gần hòn đảo, nội tâm thì cuối cùng đạt được bình tĩnh. Sắp đến, các ngươi nhìn xem, bên ấy thì có thuyền đưa đỏ. Ngọc Hương Liên kìm nén không được nội tâm kích động, chỉ về đằng trước nói. Trương Tuấn ba người nhìn lại, quả nhiên trên mặt biển còn có cái khác thuyền đưa đỏ chậm rãi tới gần. Những thứ này thuyền đưa đỏ đồng dạng nhận ngân quang chỉ dẫn nhanh chóng đi về phía trước vào, có thuyền đưa đỏ rất khổng lồ, phía trên càng là hơn có thật nhiều vong hồn thân ảnh. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, trong khổ hải cũng không phải chỉ có một chiếc thuyền đưa đỏ, cũng không phải mỗi một vị người đưa đỏ cũng như Đỗ Mục như thế, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua dần dần bản thân bị lạc lối. Không bao lâu, bốn người liền thấy trên mặt biển nhiều hơn một khối bia đá. To lớn bia đá giống như một tòa núi nhỏ, đứng ở trên mặt biển, mặc cho khổ hải sóng lớn đập thì không nhúc nhích tí nào. Trên tấm bia đá thình lình viết bốn chữ: Bị Ngạn Phi Bị bốn chữ. Bốn chữ này ý nghĩa đã là cho thấy phía trước là bị ngạn, nhưng cũng không phải là chân chính bị ngạn. Rốt cuộc đối với trong bể khổ dãy rủa vong hồn mà nói, đến nơi này thì vào minh thổ, không còn tiếp tục trầm luân trong bể khổ dãy rủa. Đúng không Trương Tuấn bọn hắn mà nói, chân chính bị ngạn còn không biết ở phương nào. Có thể chỉ có một thiên bọn hắn có thể thật sự thành tựu tiên đạo, thoát ly đấu trường vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa thi đấu mới xem như đạt được giải thoát vào cái ngày đó đi. Đại ca ca. Lúc này đồi nhỏ đi tới, thuyền đưa đỏ không thể dựa vào bờ, lại hướng phía trước một lúc thời điểm, Trương Tuấn bọn hắn muốn xuống thuyền. Cho nên lúc này đồi nhỏ chạy đến hướng Trương Tuấn tạm biệt. Đồi nhỏ, lần này còn muốn đa tạ ngươi mới đúng, có thể về sau ta cũng sẽ cần ngươi đến độ ta, hy vọng đến lúc đó gặp lại lúc, ngươi vẫn có thể trước sau như một. Ừm, ta nhất định sẽ, bởi vì ta cha vĩnh viễn ở bên cạnh ta bồi tiếp ta. Đồi nhỏ chỉ phía sau mình bóng. Mặc dù cuối cùng hắn cũng không thể nhìn thấy phụ thân cuối cùng một mặt, nhưng này cái bóng vẫn luôn sau lưng mình, nhường nỗi nhỏ cảm giác cha mình chưa bao giờ rời khỏi chính mình. Trương Tuấn nhìn thoáng qua bóng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Rất khó nói, cái bóng này đến tột cùng là Đỗ Mục hay là Lý Mộc, nhưng bất kể là ai, đều là vì đồi nhỏ lưu lại một bút phong phú di sản. Có cái bóng này gia trì, đồi nhỏ tương lai đường nhất định sẽ đi được đây Đỗ Mục lâu dài. Chỉ là, Trương Tuấn khẽ nhíu mày, nhớ tới trước đó muốn đoạt xá chính mình hình bóng kia, không biết có phải hay không là cố ý đã ẩn nút đi, cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi lại có một phần lo lắng, chỉ có thể dặn dò đồi nhỏ nghìn vạn lần cẩn thận. Trương Tuấn lo lắng cũng không phải dư thừa. Giờ này khắc này trong góc, một đôi dấu ở trong bóng tối ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tuấn đám người bóng lưng. Tại bóng tối trong bóng tối phát ra y mắng chửi mắng cùng hống. Ngay tại bóng dùng chính mình ác độc nhất nguyên rủa Trương Tuấn đám người lúc, đột nhiên trung quanh quang tuyến sáng lên, một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu nhường bóng ngay lập tức cuộn thành một đoàn, trốn ở góc khe hở ở giữa một cử động cũng không dám. Người bóng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái không có lông đại cẩu chính sách cái mũi ở trung quanh người lên. Lẽ nào là phát hiện ta? Bóng trong lòng giật mình, càng thêm không dám động đậy, lập loại Phật quang dưới, một sáng chính mình bộc lộ ra đi rất có thể liền sẽ bị Phật quang chiếu cái lượng chứa cho chôn bụi. Chẳng qua này đại cẩu chỉ là người mấy lần, chính là tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn đối phương dường như phải rời khỏi dáng vẻ, bóng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chính âm thầm thề, phải như thế nào ngóc đầu trở lại thời khắc, trước mặt đại phi đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi giơ lên chính mình một cái chân sau. A, nó muốn làm gì? Không, ngu cậu đi ra, đây không phải đi tiểu chỗ. Dừng tay. A a a. Cứu, cứu. Xì xì xì. Chương 149, họ Fleurlin tiền chuẩn bị, 1, chương 149, họ Fleurlin tiền chuẩn bị, 1, đồng. Thuyền đưa đỏ dừng sát ở bến tàu, hàng loạt vong hồn theo bong tàu đi xuống. Trương Tuấn đám người tạm biệt đồi nhỏ về sau, đi theo những thứ này vong hồn nhóm thân ảnh cùng đi xuống tới. Cái này, kết thúc a? A Mạn nhìn dưới chân thổ địa, nghi ngờ hỏi. Dựa theo lần này trận đấu thể thao quy tắc, bọn hắn dường như đã hoàn thành tất cả điều kiện. Trương Tuấn gật đầu một cái, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Chẳng qua hắn xoay người nhìn về phía sau lưng những thứ này vong hồn đi đi phương hướng. Bên ấy có kiến tạo tại hai tòa đỉnh núi ở giữa cửa lớn, tựa hồ là thông hướng không biết U Minh thế giới. Nếu chỗ nào chính là U Minh lời nói, không biết ta sư huynh có thể hay không thì ở bên trong. Trương Tuấn trong lòng âm thầm cân nhắc. Chính mình vị sư huynh kia mạnh tinh lương lẽ ra tựa hồ là thành tựu quỷ tiên, có thể trong minh thổ đã hôn đến phong sinh thủy khởi đi. Lúc này, hắn nghĩ tới trên tay mình viên kia quỷ môn quan dẫn trong lòng đột nhiên có loại muốn vào xem xúc động. Chẳng qua vừa mở rộng bước chân, cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, theo sát một cỗ lôi kéo cảm giác đánh tới, đưa hắn cưỡng ép từ trong thế giới đấu trường lôi kéo ra đây. Chờ hắn lấy lại tinh thần nhìn lên, phát hiện mình chính đứng trên đấu trường, bên cạnh là mặt mũi tràn đầy hàm hàm đại phi, cùng với A Mạn đám ba người. Chiến thắng. Người chủ trì giơ tay lên trên tiểu kỳ, chỉ vào Trương Tuấn bốn người một lang phương hướng. Nương theo lấy trên khán đài âm thanh ủng hộ, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai đã quay về. A Trương Tuấn quay đầu nhìn về phía sau lưng đang quan bế thế giới đấu trường, kia chiếc thuyền đưa đỏ đã bắt đầu một vòng mới đi xa, dáng người nhỏ gầy đổi nhỏ đã đổi lại một thân quần áo mới, đứng ở bong thuyền trên đài chỉ huy, một tay nắm chắc bánh lái, ánh mắt nhìn phương xa. Quay đầu lại nhìn quanh còn có Ngọc Hương Liên đám người. Lần này trận đấu thể thao, có thể cũng không tính kịch liệt, nhưng đối với mỗi người mà nói đều cũng có nhìn cực lớn thu hoạch. Có thể theo một cái góc độ khác đã nói, bọn hắn làm sao không phải cũng là hãm sâu khổ hải. Đỗ Mục kết cục cùng kết cục, làm sao không phải cũng là bọn hắn tương lai phải đối mặt kết quả. Tu hành con đường này, càng lên cao càng là hung hiểm, nương theo mà đến, không vẹn vẹn là các loại nguy cơ cùng hấp dẫn, càng là hơn tự thân đúng đại đạo đã hiểu. Muốn vượt qua khổ hải, đã đến bị ngạ, bọn hắn còn khiếm khuyết quá nhiều rồi. Đông. Chỉ đợi người chủ chỉ gõ trong tay chiêng trong lúc, bốn người mới hồi phục tinh thần lại. Làm cho này lần chiến thắng phương, các ngươi vô cùng ưu tú, mỗi người đều sẽ đạt được một phần cơ duyên ngợi khen, như vậy xin bắt đầu rút ra cơ duyên của chính các ngươi đi. Tại người chủ trì ra hiệu dưới, một cái dương được đưa đến bốn người trước mặt, cùng lần trước đệ tử chiến giống nhau, bên thắng còn có thể quá mức địa rút ra một phần thuộc về mình cơ duyên. Trương Tuấn tại lúc này chú ý tới, lần này người chủ trì đưa tới hòm, so với lần trước đệ tử chiến hòm lớn hơn, càng xa hoa. Hòm đen nhánh sợi tổng hợp, không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng trên cái dương lại là dùng nạm vàng công nghệ phát họa ra kỳ diệu lại phức tạp đồ hình. Triệu sư đệ, người tới trước đi. A Mạn nhìn về phía Trương Tuấn, lần này có thể còn sống quay về, cũng muốn nhờ có vị này Triệu sư đệ. Làm nhưng không thể phủ nhận, Ngọc Hương Liên công lao cũng không nhỏ, nếu không phải nàng tại thời khắc mấu chốt trở giáo một kích, căn bản sẽ không cho Trương Tuấn bọn hắn sáng tạo ra phản sát cơ hội. Đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Trương Tuấn lần này không có chối từ, vì thời gian có hạn, chính mình chỉ có thể ở nơi này dừng lại thời gian 8 tiếng. Hắn cũng không quên chính mình trong hiện thực còn có một cái đại phiền toái không có giải quyết đâu, lần này cơ thể vẫn như cũ rất mệt mỏi, nhưng hắn nhất định phải giữ vững tinh thần, hảo hảo mà sử dụng này thời gian 8 tiếng là trong hiện thực chính mình tranh thủ nhiều hơn nữa tư bản. Trương Tuấn đi đến hòm trước, đưa tay với vào trong dương sờ một cái lấy, rất nhanh liền cảm giác được cái gì, chợt dùng sức kéo một cái, một túi thì xuất hiện trong tay. Lần này hắn thì học thông minh, không mở túi vải ra, trực tiếp hướng trong túi chứa vật ném một cái, hướng về Ngọc Hương Liên đám người nói, ta còn có một ít chuyện, nóng lòng trở về sau nếu có nhàn hạ, định mời sư minh sư tỷ uống trà, cáo tử. Dứt lời, Trương Tuấn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ngọc Hương Liên nhưng thật ra là nghĩ gọi lại Trương Tuấn, lại nói một ít cái gì, có thể làm sao Trương Tuấn đi được cấp tốc, chính mình còn chưa kịp rút thưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Tuấn rời khỏi. Trong lòng âm thầm tiếc rẻ, chỉ cảm thấy vị này Triệu sư đệ ngược lại là không giống đại chúng, nếu là có cơ hội, không ngại mời Vô Sinh môn vị kia Triệu tiền bối hòa giải một phen, nếu là có thể kết thành song tu đạo lữ cũng đúng một cọc thiện duyên. Đi ra đấu trường lúc, Trương Tuấn liền nghe đến tiếng nhắc nhở. Người đã tham dự cũng hoàn thành một lần đấu trường, đạt được 3 viên ước nguyện tinh, có thể tùy thời về đến thế giới hiện thực, cũng có thể ở đây dừng lại bắt giờ sau về đến hiện thực. 8 giờ đếm ngược chính thức bắt đầu. Trương Tuấn hít sâu một hơi, trong óc suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, từ lần trước lục tổ A tỷ trong một cảnh, đối phương không chỉ xâm nhập trong nhà mình, còn giết chết chính mình. Một đao kia là từ chính mình phía sau lưng xuyên qua ra ngoài. Nói rõ đối phương am hiểu từ phía sau lưng đánh lén. Nhìn lên tới chính mình cần một kiện hộ thân nhuyễn giáp loại hình thứ gì đó bảo mệnh mới tốt. Chương 149, họ Flerlin tiền chuẩn bị, 2, chương 149, họ Flerlin tiền chuẩn bị, 2, ngoài ra, đối phương am hiểu cổ chú sát nhân, chính mình vừa vặn có hóa cổ giải sát đan đan phương, tài liệu luyện đan cũng không thiếu, trở về nắm chặt thời gian luyện chế một nhóm ra đây. Trương Tuấn vừa đi vừa tính toán, chính mình lần này trở về phải mang theo cái quái gì thế? Phương chủ, vừa đi không bao lâu, Phó Thải Sinh liền đã đuổi đi theo. Lôi kéo Trương Tuấn cánh tay cẩn thận trên dưới kiểm tra một phen, xác định Trương Tuấn trên người không có vấn đề gì sau đó, lại như là một đứa bé giống nhau ngồi dưới đất gào khóc lên. Cũng khó trách Phó Thải Sinh tâm trạng phập phồng như thế lớn. Thật sự là lần này trận đấu thể thao thái chịu tượng Trương Tuấn kém chút thì không về được. Bây giờ dị thú phường, chỉ còn lại hai người bọn họ thật không dễ dàng trông Trương Tuấn cái này kỳ tài, nhờ ngự thú phường dần dần có phục hưng manh mối, này bạn nhất xuất hiện sự tình gì, chỉ sợ Phó Thải Sinh năng lực tuyệt vọng treo ngược tự sát. Trương Tuấn nhìn thấy Phó Thải Sinh gào khóc bộ dáng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Kỳ thực trong lòng cũng đã hiểu, nếu như mình bất lạc, đối Phó Thải Sinh ra nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng, dù sao cũng là chính mình nhường hắn nhìn thấy phục hưng hy vọng, nếu như mình lần nữa đem cái này lọn hy vọng bóp tắt rơi, vậy liền quá tàn nhẫn. Kéo Phó Thải Sinh, ta đây không phải không sao nha, bất quá ta còn có việc, ngươi về trước đi chờ ta. Nếu đổi lại một thời gian, Trương Tuấn không ngại tìm tử quán, cùng Phó Thải Sinh ngồi xuống uống một chén, ăn chút ngon miệng rượu thịt đồ ăn, sau đó tâm tình một phen chính mình lần này trận đấu thể thao thu hoạch. Chẳng qua bây giờ sao, hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở trên đây lãng phí. Có chuyện gì, chờ ta trở về rồi hãy nói. Phó Thải Sinh nhìn ra được Trương Tuấn hai đầu lông mày cấp bách cảm giác, nghĩ cũng phải, dù sao cũng đã xông qua được, lúc này lại khóc thì không có ý nghĩa. Thế là gật đầu một cái, dặn dò Trương Tuấn phải nhanh một chút sau khi trở về, chính là cùng Trương Tuấn tách ra. Cùng Phó Thải Sinh sau khi tách ra, Trương Tuấn chuyện thứ nhất chính là thẳng đến ngõ nhỏ tiêu thụ hàng gian. Vào ngõ nhỏ, Trương Tuấn tìm được rồi Phương Tắc Nhân tên gian thương này, đem 100 viên linh thạch ném cho hắn, ta muốn tìm một ít phòng thân thứ gì đó, phẩm cấp không thể cao, càng thấp càng tốt, chẳng qua phòng thân hiệu quả nhất định phải mạnh. Cho tới nay Trương Tuấn cũng chỉ là mang ra đan dược, cũng không phải hắn không muốn mang một kiện pháp khí trở về, mà là ước nguyện tinh hạn chế quá cao. Mà hiện trên tay chính mình đã tích lũy một nhóm đầy đủ ước nguyện tinh. Lần này lên đài trước, trên tay mình đã có 17 khỏa. Giảm đi mang theo những kia hỗn tạp mì ăn liền đồ ăn vặt các loại vật phẩm, một khỏa ước nguyện tinh liền đạt tới 16 khỏa. Nhiệm vụ: hâm rượu làm thuốc 2 khỏa 10 lần trà vị lạ 2 khỏa tam phẩm tư bổ đan 2 khỏa vỡ vụn huyền quy thuần 2 khỏa hoàn thành lần này trận đấu thể thao, 3 khỏa ước nguyện tinh. Mình bây giờ trên tay có 27 khỏa ước nguyện tinh. Hẳn là đầy đủ chính mình mang một kiện pháp khí trở về. Chẳng qua vì để phòng vạn nhất, Trương Tuấn hay là muốn cầu hàng cực kỳ thấp, chẳng qua cho dù là cấp thấp nhất, pháp khí đưa đến trong hiện thực cũng đủ làm cho chính mình trong hiện thực sinh tồn có thể lực lớn đại đề cao. Cái này a? Phương Tắc Nhân vẻ mặt kỳ quái nhìn Trương Tuấn. Người khác yêu cầu đều là hy vọng pháp khí phẩm cấp càng cao càng tốt, vị gia này sao ngược lại đấy? Chẳng qua yêu cầu này cũng không khó tìm, Phương Tắc Nhân cũng không cần ra ngoài chạy, một mực mang theo Trương Tuấn đi đến phía sau một gian không đáng chú ý phòng nhỏ, mở cửa khóa nói với Trương Tuấn, "Ra, đồ vật bên trong ngài tùy ý chọn đi." Không thiếu một ít tinh phẩm, chỉ là phẩm cấp trên đều không cao mà thôi. Phương Tắc Nhân đẩy cửa ra, chỉ thấy không lớn trong phòng lung ta lung tung điệu bày đầy các loại vật phẩm, chợt nhìn còn tưởng rằng là một trưng bày tạp vật phòng chứa đồ. Phương Tắc Nhân thì không giấu giếm, tỏ vẻ đây là hắn một kho nhỏ, một ít thật sự là bán không được đồ rất rưởi, liền bị nhét vào trong kho hàng hít bụi. Nếu Trương Tuấn cần, đem những thứ kia dọn sạch hắn cũng cảm thấy không sao hết. Rốt cuộc kia 100 linh thạch thì đủ bốn. Trương Tuấn đi vào nhìn lên, quả nhiên, chính như Phương Tắc Nhân nói tới đồ vật trong này phẩm cấp cũng rất thấp. Có nhiều thứ thậm chí đều không có phẩm cấp. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, trong góc lấy ra một cây dao găm, rút ra nhìn lên, chủ thủ cũng dị xét lại nhìn lên thông tin, hảo gia hỏa rác thải bên trong máy bay chiến đấu, ngay cả nhiệm vụ đều không có cái chủng loại kia, tiện tay thì cho ném ở một bên. Chẳng qua thời gian còn sớm, hắn thì không nóng nảy, ngồi xuống chậm rãi tìm. Phương Tắc Nhân thấy thế thì không quấy rầy, ra hiệu Trương Tuấn thời điểm ra đi đóng cửa lại là được, có khóa hay không cũng không đáng kể, tiện tay chính là quay người rời khỏi. Và Phương Tắc Nhân sau khi rời đi, Trương Tuấn tùy ý tìm kiếm một trận, mở ra một cái dương, một màu lam nhạt dấu chấm hỏi xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Trương Tuấn cầm lấy vật phẩm nhìn lên, là một khéo léo hộp, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hộp mở ra, bên trong đúng là lít nha lít nhít giống như cọng tóc một mảnh thứ gì đó, mà thứ này tên kỳ quái hơn, thế mà gọi là ô kim giáp. Ô kim giáp, chưa nhận chủ, chính là dùng thượng đẳng ô kim ti luyện chế, có thể căn cứ nhân thể hình thái biến hóa lại lần nữa tổ hợp sắp xếp thành một tầng thật mỏng khôi giáp, khi tất yếu có thể bao trùm toàn thân. Người luyện chế hiển nhiên là gia nhập rất nhiều tâm trí, mới đã sáng tạo ra cái này kỳ quái pháp khí. Chỉ là luyện chế xong sau mới phát hiện, thứ này mặc dù biến hóa tùy tâm, thủy hóa bất xâm, mỏng như cánh ve, có thể đã sớm làm mất đi ô kim biến thái lực phòng ngự, tăng thêm thứ này không có khí văn, ngay cả phẩm cấp cũng không tính, cũng vô pháp thăng cấp, chỉ để biến thành một kiện rác thải vật phẩm. Nếu có người có thể đem này giáp luyện vào thể nội, dùng đan hỏa chậm rãi ôn dưỡng, nói không chừng sẽ có một ít biến hóa kỳ diệu, chẳng qua xác suất rất thấp. Trương Tuấn nhìn tin tức phía trên, thế mà ngay cả nhiệm vụ đều không có, có thể thấy được thứ này luyện chế được làm sao thất bại. Hắn thử run một cái, chỉ thấy trong hộp đen xì ô kim giáp tản ra, trên tay chính mình tạo thành một mặt thật mỏng vải đen. Thấy thế, Trương Tuấn thử lôi kéo mấy lần, phát hiện thứ này tính bền dẻo vô cùng tốt, ngăn cản không nổi những pháp khí kia, nhưng tầm thường đao kiếm nhưng cũng đừng nghĩ thương tới mảy may. Với lại chỉ cần nhiễm phải máu tươi là được nhận chủ đặc tính, lệnh Trương Tuấn hai mắt tỏa sáng, ha ha, chính là ngươi. Vì phụ thân sự việc, tham gia tang lễ rất nhiều người, cho nên ta thì không hiểu ra sao hai dương mấy ngày nay tinh thần và thể lực thật sự là không nhiều đủ, tỉnh ngủ ăn cơm chưa xong nhất định phải ngủ cái hồi lung rác, dẫn đến thời gian đổi mới đẩy về sau rời rất nhiều, thật có lỗi ha. Chương 150, làm cục, 1, chương 150, làm cục, 1, trong phòng còn có không ít đồ vật, Trương Tuấn nhẫn mại tính tình tìm kiếm một trận, cuối cùng thật sự là tìm kiếm không tới, dứt khoát trực tiếp toàn bộ đóng gói mang đi. Dù sao Phương Tắc Nhân chính mình cũng đã nói, dù sao chính mình 100 linh thạch cũng đủ rồi. Trương Tuấn đem những này đồ vật chia ra nhét vào trong túi trữ vật. Còn tốt, mình bây giờ trên tay túi trữ vật tương đối nhiều, nếu không vẫn đúng là chứa không nổi. Thu thập xong đồ vật, Trương Tuấn phủi mông một cái giữ cửa khóa lại sau liền rời đi ngõ tiêu thụ hàng gian, thời gian có hạn, chính mình không dám trì hoãn, về đến tông môn sau thì thẳng đến Ngự Thú Phường. Vào cửa về sau, dặn dò lao phó đóng cửa từ chối tiếp khách. Sau đó đem Đại Phi, A Đấu, Phú Quý ba cái ném ra linh thú đại. A Đấu cùng Phú Quý còn tốt, có thể Đại Phi ra hỏa này hiện tại toàn thân còn bốc lên vật quang, Trương Tuấn cũng là không làm rõ được cái này ngu ngơ đến tuột cùng là ăn cái quái gì thế. Nhưng bây giờ hắn thời gian quá gấp, bất chấp đi dây dưa những chi tiết này. Giao sư Minh, ta ngủ một hồi, còn nhớ 3 giờ sau nhất định phải gọi ta lên, nhất định, đừng quản ta ngủ được có nhiều chết, đều muốn đem ta đánh thức. Liên quan đến chính mình trong hiện thực sinh tử tồn vong, Trương Tuấn không thể không nghiêm cẩn mà đối đãi, phân ra 3 giờ sử dụng lục tổ át tỷ lần nữa đi trong mộng nhìn một chút. 3 giờ, hẳn là cũng không sai biệt lắm, còn lại 2 giờ, mình có thể thoải mái ứng đối, luyện chế đang dược. Trương Tuấn trong lòng đã đem kế hoạch của chính mình toàn bộ sắp đặt thỏa đáng. Được. Phó Thải Sinh không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn xem Trương Tuấn nghiêm túc thần sắc, hiểu rõ đây không phải đang nói đùa, chính là gật đầu một cái, bảo đảm đến lúc đó sẽ đánh thức Trương Tuấn. Lần này hắn về đến kho hàng, không có khóa môn, trực tiếp địa nằm ở đống cỏ khô bên trên, gối lên lục tổ a tỷ thử nhắm mắt lại. Vừa mới trải qua một hồi trận đấu thể thao, Trương Tuấn đã sớm mệt mỏi, giờ phút này nằm xuống nhắm mắt lại, không bao lâu thì ngủ say mất. Chỉ là người mặc dù ngủ thiết đi, vừa ý biết ngược lại ngày càng thanh tỉnh. Tích đáp, một giọt lạnh băng bọt nước rơi xuống, nhường Trương Tuấn cả người không khỏi một cái giật mình, hai mắt đột nhiên mở ra, đã thấy trước mắt tối tăm mở mịt một mảnh. Mượn ánh sáng yếu ớt dưới, hắn nhìn một hồi lâu mới phát hiện chính mình đúng là nằm ở một chỗ kiến trúc trên công trường. Chỗ này công trường hiển nhiên là một tòa đôi nát lầu. Khắp nơi đắp lên nhìn bị ném vứt bỏ vật liệu xây dựng, chính vào ban đêm, nơi này một bóng người đều không có. Xa xa còn có một khối bảng hiệu, phía trên chữ viết đã mơ hồ, nhưng lờ mờ năng lực nhìn thấy Trung Thành Kiến ba chữ. Trung Thành Kiến. Nhìn lên thấy bảng hiệu, Trương Tuấn có chút mê dại. Đây không phải nhà ta công ty sao? Đối với mình ra sản nghiệp, Trương Tuấn cho dù là lại không quan tâm, cũng biết Trung Thành Kiến ba chữ này là nhà bọn hắn trung tâm sản nghiệp, cũng là cha mình công ty dưới cờ kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp một trong. Trung Thành Kiến năng lực phát triển đứng lên, dựa vào chính là một thành chữ. Cũng không nghe nói qua, nhà mình có cái gì đôi nát công trình a? Đang lúc Trương Tuấn cảm thấy nghi ngờ lúc, trong bóng tối đột nhiên liền nghe đến một hồi sản sạt rung động âm thanh. Trương Tuấn ánh mắt nhìn lên, trước mắt đen nhánh nhà lầu phía dưới tràn đầy cỏ dại, không biết đều qua bao nhiêu năm tháng, bụi cỏ phía dưới thỉnh thoảng lóe lên bi quang, không còn nghi ngờ gì nữa còn có một tầng nước đọng. Không bao lâu Trương Tuấn thì trừng to mắt, chỉ thấy một cái đen nhánh con rết đúng là theo rừng cây phía dưới chui ra ngoài. Con rết dãy rủa cơ thể, bò lên trên một gốc cây liễu ngọc cây, dương nhanh muốn bước, nhìn qua lại có người trưởng thành cánh tay một thô to. Này chơi ứng sợ không phải thành tinh đi. Dù là Trương Tuấn gan to bằng trời, nhưng nhìn đến con nô công này ở trước mặt mình ngỡ đèo thân thể bộ dáng, cũng là toàn thân một hồi không được tự nhiên. Cho dù là ngươi đổi thành một cái cự mãng cũng được à, hắn đúng tiểu này nhiều chảo nhiều chân thứ gì đó trời sinh thì có loại cảm giác sợ hãi. Đúng vào thời khắc này, bầu trời mây đen tản đi. Ánh trăng chính chiếu xuống đến kia con rết đúng là ở dưới ánh trăng rẽ rủa cơ thể dựng đứng, bên miệng hai đôi kìm lớn két 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 địa rung động. Ta nghe trong sách nói, phàm là thành tinh dị thú, cũng sẽ ở trăng tròn thời điểm chính mình leo ra hấp thụ ánh trăng tinh hoa tới tu luyện, hẳn là này con rết chính là như thế. Đang lúc Trương Tuấn nhìn nhập thần lúc, xa xa một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trên công trường không rơi xuống, kích động cánh, phóng tới con rết. Và Trương Tuấn sau khi thấy rõ mới phát hiện, kia đúng là một con gà trống lớn. Với lại rất lớn, cánh chớp động dưới, không nhìn kỹ sợ là còn muốn tưởng rằng đây là một đầu diều hâu đấy. Chỉ thấy gà trống trong miệng ha 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 điệu đều, cánh cánh vỗ, đối với con rết đầu chính là dừng lại của rút. Con rết giận dữ, điên cùng dãy rủa cơ thể muốn cùng gà trống liều mạng, kết quả ngược lại bị cái này gà một móng vuốt giẫm lên đầu, xách nó rớt xuống bụi cỏ. Trong bụi cỏ một hồi rung động, không giống nhau một lát, Trương Tuấn liền thấy gà trống theo trong bụi cỏ chui ra ngoài, trong miệng còn ngậm con rết nửa thân thể gặm được say sưa ngon lành bộ dáng. Một màn thần kỳ này, nhường Trương Tuấn nhìn nhập thần, cũng không chờ hắn nhìn nhiều một hồi, bên hai phó lao tiếng hô hoán một lần lại một lần điệu truyền đến. Phương chủ, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Từng tiếng la lên dưới, Trương Tuấn nhất thời theo trong mộng cảnh lui ra ngoài, chỉ thấy Phó Thải Sinh theo dõi hắn, "Phượng chủ, 3 giờ đến." Trương Tuấn khẽ giật mình, chính mình cảm giác mới híp mười mấy phút mà thôi, sao nhoáng một cái 3 giờ liền đi qua đây. Chẳng qua lần này mộng cảnh cũng là kỳ lạ, dường như cùng vụ án không có gì liên lụy, ngược lại là nhà mình có một chỗ đôi nát kiến trúc, bên trong thế mà còn cất giấu hai cái thần vật. Thú vị, đợi sau khi trở về, dù thế nào cũng muốn đi xem xét một chút, đặc biệt con kia gà trống lớn. Đều nói gà là bạn trùng khắc tinh, nếu có thể đem cái này gà trống lớn cho mang về, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Được rồi, ta biết rồi. Trương Tuấn gật đầu, duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó, chính là ngồi xuống, gọi ra Tổn Thiên Lô đói. Lâu rồi không có chiếm được đút ăn Tổn Thiên Lô, một khi bị Trương Tuấn thả ra, liền bắt đầu trên mặt đất nhảy nhót liên hồi kháng nghị. Trương Tuấn xuất ra sung linh đan ra đây, không ngờ rằng gia hỏa này liếc một cái về sau, lại quệt miệng không có ý định ăn. Ta muốn ăn ngon ăn ngon. Trương Tuấn khỏe miệng co giật mấy lần, trong lòng cái đó hối hận à, sớm biết gia hỏa này mở linh trí về sau, là như thế một khó hầu hạ chủ, làm sơ nói cái gì thì không cho nó mở linh. Tam phẩm sung linh đan ngươi không ăn, tin hay không lão tử đợi chút nữa đem cất chó nhét người trong miệng. Chương 150, làm cục 2, chương 150, làm cục 2, Trương Tuấn có chút căm tức. Nào biết được Tổn Thiên Lâu nghe vậy thì không lộn xộn, dứt khoát đem lò lửa một tắt, sửng sốt cũng không lúc đích. Thấy thế, Trương Tuấn khỏe miệng co giật mấy lần. Được rồi, này đều học xong uy hiếp. Nếu không phải gia hỏa này luyện đan sát thực dễ dùng, Trương Tuấn đã sớm muốn đem nó ném vào trong hầm phân đi. Càng nghĩ, Trương Tuấn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, ôm lấy Tổn Thiên Lô tốt dừng lại chân an, đồng thời hứa hẹn chờ sau này nhất định cho hắn tìm thấy khẩu vị rất tốt đan dược về sau, cái này Tổn Thiên Lô mới rốt cục cố mà làm trọng sinh lên lò lửa tới. Chờ xem, sớm muộn gì lão tử muốn đem ngươi lại lần nữa làm thành tiểu năng. Trương Tuấn trong lòng hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, mới ngồi xuống bắt đầu luyện đan. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn trì hoãn, Trương Tuấn cuối cùng chỉ là luyện chế được 3 cái nhất phẩm hóa cổ giải sắt đan kỳ thực hiện tại trong tay vật liệu, đầy đủ luyện chế ra tam phẩm cấp hóa cổ giải sắt đan chẳng qua lời như vậy, tiêu hao ước nguyện tinh lại khác biệt. Trương Tuấn đem đan dược thu nhập bình nhỏ. Ngươi dừng lại thời gian chỉ còn lại 10 phút đồng hồ, mời làm tốt họ phờ liền chuẩn bị. Thừa dịp cuối cùng thời gian, hắn ngồi xuống, đem vật ô kim giáp cùng đan dược tất cả đều đặt ở trong tay. Bảo đảm không sai sau đó, chính là lặng lặng chờ đợi họ phờ liền. Ngươi sắp họ phờ liền, tại lần sau trận đấu thể thao bắt đầu tiền 24 giờ, sẽ nhắc nhở ngươi lên này. Theo họ phờ liền tiếng nhắc nhở. Trương Tuấn trước mặt tầm mắt dần dần bắt đầu tối tăm. Có phải sử dụng ước nguyện tinh? Sử dụng. Trương Tuấn trong óc hiện lên muốn mang đi vật phẩm. Hóa cổ giải sát đan, nhất phẩm đan dược, phục dụng sau đó có thể tiêu tan trong cơ thể mình độc trùng cổ độc chú sát, đồng thời kéo dài 3 ngày miễn dịch thời gian. Cần 3 viên ước nguyện tinh. Ô kim giáp không có phẩm cấp sau khi lớn lên dị vật, nhỏ máu nhận chủ, có không tệ lực phòng ngự, biến hóa đa đoan. Cần thập nhị khỏa ước nguyện tinh. Đạt được thông tin về sau, Trương Tuấn xác định mang đi 2 món đồ này về sau, ý thức thì lâm vào trạng thái hôn mê. Cũng không biết sau bao lâu, và Trương Tuấn tỉnh lại lần nữa lúc, bên ngoài trời đều đã sáng lên. Hắn mở to mắt, nhìn thoáng qua thời gian. Phát hiện mình cái này cảm giác đúng là đã ngủ thẳng tới 2 giờ chiều. Hẳn là chính mình họ phơ lìn về sau, quá mức mỏi mệt, ngủ được quá nặng, một chút ngủ thẳng tới cái điểm này. Cơ cơ chóng mặt đầu, Trương Tuấn từ trên giường ngồi xuống. Khẽ vươn tay, chỉ thấy một cái hộp nhỏ cùng đan bình xuất hiện trên tay. Nhìn thấy cái hộp nhỏ này tử, Trương Tuấn cảm giác tim đập của mình nhịn không được gia tốc lên. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên đem trong thế giới game bảo bối mang ra, không giống với đan dược, dù là thứ này không có phẩm cấp, nhưng đặt ở trong hiện thực cũng là thật sự bảo bối. Đem hộp mở ra, nhìn bên trong tinh tế tỉ mỉ như sợi tóc ô kim giáp, Trương Tuấn hít sâu một hơi, theo rút trong tủ lấy ra một cái trang trí đao nhẹ nhàng tại trên ngón tay của mình vạch ra một đường vết rách. Tí tách, to như hạt đậu huyết châu rơi vào trong hộp. Chẳng qua một lát liền đem hộp nhuộm đỏ lên. Trương Tuấn lặng lặng nhìn trong hộp ô kim giáp, chỉ đợi bên trong máu tươi bị đều hấp thụ sau đó, trong tim lập tức sinh ra một loại mãnh liệt khác thường cảm giác. Giống như giờ khắc này trong hộp ô kim giáp phảng phất có sinh mệnh một chậm rãi núp nít lên. Trương Tuấn để bàn tay thăm dò tính địa duỗi ra, trong hộp ô kim giáp lập tức theo trong hắn niệm tưởng phi tốc theo trong hộp bay ra ngoài, một tầng lại một tầng địa quấn quanh ở Trương Tuấn trên bàn tay. Không bao lâu, trên bàn tay của hắn chính là nhiều hơn một tầng đen nhánh bao tay bằng kim loại. Găng tay không có khe hở, có thể cũng không ảnh hưởng khớp nối nắm di chuyển, trọng lượng càng là hơn dường như không cảm giác được. Trương Tuấn mang theo găng tay tiện tay trên bàn gỗ. Cách. Gỗ thật cái bàn bị vô ra một vết nứt ra đây, chính mình lại là một chút cảm giác đều không có. Sau đó lại cầm lấy trang trí đao, đối với bàn tay hung hăng quấn lên đi, ầm một tiếng, trang trí đao sửng sốt cắt thành 2 đoạn chính mình một chút cảm giác đều không có. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Có cái này đồ vật, chính mình coi như không sợ lại bị người cho một đao xử lý. Trương Tuấn đấy lòng âm thầm hoan hỉ, tâm thần khẽ động, ố kim giáp liền hóa thành một cái hắc xà tiến vào chính mình ống tay áo, trên người mình trở thành một kiện thiếp thân lưng bộ trong quần áo. Mỏng như cánh ve, dường như không cảm giác được có bất kỳ khác thường. Từ trên giường đứng lên, đi đến phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa liền thấy mẫu thân mình thần sắc không dễ nhìn địa đứng ở ngoài cửa. Làm sao vậy? Tiểu Tuấn, ngươi còn chưa ăn cơm đi, đi xuống trước ăn cơm đi. Mặc dù mẫu thân đã cực lực che giấu, có thể trên mặt khó coi thần sắc vẫn như cũ khó mà che giấu. Trương Tuấn hiểu rất rõ chính mình bị mẫu thân này thấy thế chính là truy vấn, thế nào, là xảy ra chuyện gì rồi sao? Cái này. Mẫu thân thở dài, chính ngươi lên mạng xem một chút đi, quá không ra gì ta đã gọi điện thoại nhường Vương luật sư đến rồi, chuyện này nhà chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy. Trương Tuấn nghe xong trong lòng khoảng thì đoán được nguyên nhân gì, chẳng qua chờ hắn cầm điện thoại di động lên mở ra bác khách lưới, nhìn to lớn tin tức tiêu đề, cũng không nhịn được bị chọc giận quá mà cười lên. Tập đoàn công tử khi nam phế nữ, cưỡng dâm học sinh, người bị hại tới cửa kiện cáo bị ngắt lời một cái chân. Nhìn phía trên tiêu đề, Trương Tuấn đều chẳng muốn lớn mở, trong lòng một cân nhắc thì khoảng đoán được đây là có chuyện gì. Nhẹ giọng trấn an vài câu về sau, Trương Tuấn nhường mẫu thân trước xuống lầu, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm Địch Lạc điện thoại. Đoạt Trương Tuấn hỏng vị kia công ty nhân viên, không bao lâu điện thoại một đầu liền nghe đến giọng Địch Lạc, tựa hồ là hiểu rõ Trương Tuấn điện thoại ý đồ đến, không đợi hắn mở miệng, chính là vượt lên trước giải thích nói, "Trương ca nhi, cái này tin tức là công ty làm cái bẫy, yên tâm, tuyệt đối sẽ không đúng ngươi sinh ra ảnh hưởng không tốt, chẳng qua trước đó đen ngươi những người kia, chúng ta đều đã điều tra xong." Chương 151, đôi nát lầu, 1, chương 151, đôi nát lầu, 1, tập đoàn công tử khi nam phế nữ, cưỡng gian học sinh, người bị hại tới cửa kiện cáo bị ngắt lời một cái chân. Gia hỏa này thật đáng chết, nên lăng trì. Lần trước chính là hắn bước đến người ta ra tay, nghe nói là tại chỗ đánh chết, sau đó lại cho cấp cứu lại được, ông trời già thực sự là mắt bị mù à. Thảo, đừng để ta nhìn thấy gia hỏa này, nếu không lão tử quản hắn là cái gì thiên vương lão tử, như thường cho hắn một cục gạch. Có tiền không nổi a, các minh đệ lưới buộc hắn, thịt người cả nhà của hắn. Tin tức phía dưới, các loại tiêu cực đánh giá kém giống như thủy triều, cơ hồ là thuần một sắc địa chú mắng Trương Tuấn. Trương Tuấn vừa ăn cơm, một bên nhìn đưa tin trên nội dung. Đừng nói, thật đúng là có mô hình có dạng phía trên rất nhiều chi tiết, thật là có điểm phong cách của hắn. Ngay cả mẫu thân mình ngồi ở một bên, mấy lần há miệng muốn hỏi bộ dáng, tựa hồ cũng đang nghi ngờ là tự mình làm đấy. Trương Tuấn nhìn mấy lần, tiện tay đưa di động để ở một bên, căn bản thì không có để ở trong lòng. Ai bảo tên tuổi của mình đầy đủ thối đâu, chính mình không được cái này mồi nhử, lại tìm một người thích hợp cũng khó khăn. Ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Trương Tuấn chỉ có thể chủ động giải thích nói, không sao, việc này ta chưa làm qua. Nghe được Trương Tuấn chủ động mở miệng, mẫu thân sắc mặt nhất thời hòa hoãn không ít, biết mình nhi tử không đứng đắn, nhưng nếu quả như thật là hắn làm hắn cũng sẽ không giấu giếm. Đúng rồi, nhà chúng ta công ty phía dưới, có phải hay không có một khối đôi nát công trình a? Trương Tuấn tiếng nói nhất chuyện, thuận miệng hỏi một chuyện khác. Cái này, không có chứ. Nhà bọn hắn những năm này làm ăn không sai, mặc dù chính sách bắt đầu buộc chặt, có thể công ty đã sớm nhận được tiếng gió bắt đầu thu nạp tài chính, giảm xuống đòn bẩy, lẽ ra phía dưới công trình trên có phải không sẽ có đôi nát loại tình huống này xuất hiện mới đúng. Nếu không ngài giúp ta hỏi một chút, ta có một người bạn tìm ta nghe được nhìn. Ừm, được thôi. Mẫu thân cầm điện thoại lên, đứng dậy đi đến một bên gọi tới, khoảng nói 5-6 phần chung dáng vẻ, thì đi về tới nói với Trương Tuấn, là có một hạng mục đôi nát là núi Thủ Dương ngoại ô thành phố nghỉ phép khách sạn, trước đây quy hoạch khai phát phong cảnh khu, có thể khai phát đến một nửa, thì không cho khai phát cho nên công trình thì nhét vào kia, cuộc làm ăn này nhà chúng ta thua lỗ không ít tiền đâu. A, như vậy a. Trương Tuấn hỏi rõ địa chỉ về sau, liền không lại hỏi nhiều, dự định đợi chút nữa cơm nước xong xuôi sau đó liền đi xem xét. Hiện tại hắn có ô kim giáp hộ thân, cũng không sợ gặp được con kia giết khổng lồ. Ong ong ong. Đồ ăn mới ăn vào một nửa, Trương Tuấn thì nhận được Lý Bản Tử điện thoại. Điện thoại một đầu không thể thiếu lại là nói lên lần này trên internet sự việc, chỉ nghe điện thoại một mặt Lý Bản Tử lòng đầy căm phẫn, "Trương ca, ngắt lời người ta chân việc này như là tác phong của ngươi, nhưng muốn nói cưỡng gian học sinh, lao lý ta cái thứ nhất không tin, ngươi xem chuyện này có muốn hay không ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, xem xét là cái nào rùa trứng đen ngươi tới, đợi khi tìm được người, lao tử cho hắn biết hiểu rõ cái gì gọi là lợi hại." Mặc dù biết Lý Bản Tử khẳng định là phía bên mình người, có thể nghe được hắn, Trương Tuấn trong lòng vẫn là rất trấn an. Chỉ ít hai người từ lần trước tiết quẻ sự việc về sau, quan hệ đây lúc trước càng gần rất nhiều. "Không cần, chuyện này không cần quan tâm, sẽ không cần vào nó, thương thế của ngươi nếu là không vội vàng lời nói, liền giúp ta chảnh một người đi, đợi chút nữa ta sẽ đem tin tức cho ngươi gửi tới, chằm chằm vào là được, đừng đánh thảo kinh rắn." "Được rồi." Lý Bản Tử lưu loát địa đáp ứng. Trương Tuấn sau đó biên tập một cái tin nhắn cho Lý Bản Tử gửi đi qua khứ. Một bữa cơm Trương Tuấn ăn đến 8 phần no bụng, hài lòng vô vô cái bụng chính là đứng dậy đi ra ngoài. "Tối nay ngươi quay về sao?" Trương Mẫu gặp hắn đi ra ngoài, ngay lập tức đuổi theo ra tới hỏi. "Trở về, chẳng qua hơi trễ chớ chờ ta." Nói xong Trương Tuấn cất bước đi ra ra môn, ngồi lên chính mình chiếc xe thể thao kia, một cước chân ga, chính là lái ra khu dân cư. Thủ Dương Sơn vị trí kỳ thực không sai, là một mảnh bảo tồn còn tốt rừng cây khu. Hơn nữa còn có tự nhiên suối nước nóng, nếu hảo hảo khai phát, nói không chừng cũng là một chỗ hưu nhàn nghỉ phép nơi tốt. Và Trương Tuấn lái xe đuổi tới địa phương lúc, vừa mới tiến thôn giao lộ, liền bị người ngăn lại. Chỉ thấy hai cái thôn dân đi đến cửa sổ xe tiền. Đầu tiên là cẩn thận dò xét Trương Tuấn một chút về sau, chợt xen lẫn nồng đậm giọng nói quê hương hỏi, "Ngươi làm cái gì đấy, tới tìm ai ra?" Trương Tuấn đúng tiểu này để ra nghi vấn giọng điệu vô cùng không ưa, nhưng cũng chỉ là những mày, không để ý đối phương, hỏi ngược lại, "Có việc gì thế?" Vô cùng bình thường một câu hỏi, nhưng Trương Tuấn trên người lại là có thêm một cấu người lạ chớ lại gần lanh ý. Hai người thấy thế, nhìn nhau, bên trái vị kia thôn hán cười nói, "Ta thôn buổi tối không thể để cho ngoại nhân ngủ lại, ngài nếu không có chuyện gì, sáng sớm ngày mai điểm chúng công chúng." Vị này thôn hán giọng điệu rõ ràng là mềm nhũn rất nhiều, Trương Tuấn đem chiếc xe dừng lại, đi xuống xe. Đối mặt với trước mặt theo trong xe đi ra Trương Tuấn, trên thân hai người từ trường rõ ràng bị áp chế cực kỳ thấp, Trương Tuấn cười híp mắt nói, "Ta không ngủ lại, chậm một chút một hồi thì đi, ngày mai lại đến một chuyến tính không ra, hai vị đại thúc dàn xếp một cái đi." Nói xong Trương Tuấn tiến lên một bước, vỗ vỗ bên trái thôn hán bả vai. Thôn hán còn muốn nói điều gì, có thể cảm giác được trên tay kia quen thuộc giấy cảm giác, thần sắc mở rộng, dễ nói, "Ngài chỉ cần không ngủ lại là được, nhưng ngươi cũng đừng hướng hậu sân đi, kia buổi tối cũng không an toàn." Trương Tuấn nghe xong ngược lại hứng thú, sao cái không an toàn pháp? Nay trên núi không an toàn, chính là không an toàn, bằng không thì cũng sẽ không cho ngoại nhân ngủ lại. Thôn hán một bộ không chịu nói bộ dáng, Trương Tuấn mắt thấy hỏi không ra đến cái gì, dứt khoát cũng liền không hỏi. Ta tại phụ cận làm ít chuyện thì đi. Nói xong lại lần nữa ngồi lên xe. Hai thôn hán thấy thế, chỉ có thể đem cản đường cọc gỗ nâng lên, và Trương Tuấn sau khi rời đi, từ trong túi xuất ra hai tấm mao da da, một người một phần. Về phần Trương Tuấn có phải đến hậu sơn, hai người ngầm hiểu ý địa cũng sẽ không tiếp tục để. Chương 151, đôi nát lầu, 2, chương 151, đôi nát lầu, 2, câu nói kia nói thế nào, lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ. Nếu là tiểu tử này thật sự lên núi, vậy cũng đúng chính hắn đáng đợi, không trách được trên người bọn họ. Trương Tuấn đem chiếc xe lái đến dưới núi thì không có lại mở. Con đường phía trước đều là cục đá, trên xe của hắn không tới. Cũng may khoảng cách cũng không tính quá xa, Trương Tuấn trực tiếp đi lên thì phí không là cái gì khí lực. Đường núi gập ghềnh, tràn đầy cỏ hoang. Nói là khu đang phát triển, nhưng trừ ra ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy ven đường không có dựng lên phong ốc, cùng với như là rác thải giống nhau vứt trên mặt đất vật liệu xây dựng bên ngoài, một bóng người cũng không thấy. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái dòng suối từ trên núi rơi xuống. Giờ phút này sắc trời gần tối, dòng suối trên núi gió thổi ở trên người không khỏi cho người ta một loại ý lạnh. Trương Tuấn ngược lại càng chạy việt tinh thần. Trong hiện thực lục thân, mặc dù không có trong thế giới đêm như vậy ngang ngược, nhưng so sánh người bình thường mà nói, đã không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Và đi rồi hơn nửa giờ, Trương Tuấn mới nhìn đến một tòa hơn 10 tầng cao đôi nát kiến trúc. Vị trí này, nhìn thấy sườn núi này vị trí, trong lòng của hắn đã cảm thấy không lớn dễ chịu. Lưng tựa sườn núi, lại là một chỗ đất trũng, trung quanh cây rừng cao lớn, nhìn như sinh cơ bừng bừng, có thể gió lạnh thổi tới lại cho người ta một loại âm trầm sâu u cảm giác. Vì thuận tiện ra vào, trước cửa đặc biệt trước giờ đã sửa xong đường xi măng, cùng lên núi đường cái hình thành ngã tư đường, đường giao chính đối diện là một cái đoạn đầu đường. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc, chính mình hình như tại nhị thập tứ tiết phong thủy kỳ môn đề cập qua loại địa phương này. Cùng sơn độc phong, bát phong giao đổi, tứ phía hang sâu. Trương Tuấn đi lên trước nhìn lên, liền thấy phía dưới nền đất còn chưa lấp trôn, liếc mắt nhìn qua đều là nước đọng. Đường bên trong trọc thủy, bốn mùa ở mức vô dụng. Này không phải liền là trong sách viết nhận lấy cái chết địa sao? Dở như vậy phong thủy, đây là đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng mới tuyển như thế một khối vô dụng chỗ a? Trương Tuấn lắc đầu thở dài gọi thẳng tiền này là đổ xuống sông xuống biển. May mắn là công trình ngừng, nếu không liền xem như đắp kín tiểu sung cái này phong thủy, chỉ sợ đem chính mình sư phụ chuyển tới thì không đổi được. Sớm muộn gì muốn ra nhiêu là lớn. Chẳng qua bây giờ nơi này biến thành bôi nát lầu, ngược lại càng không phải là một nơi tốt. Bởi vì cái gọi là sơn gặp mặt phá chùa không vào, trên đường gặp vô dụng môn né tránh. Lời này ý nghĩa đơn giản. Trên núi gặp được những kia rách nát chùa miếu, không nên tùy tiện vào trong. Bởi vì này miếu phá, bên trong ở thì chưa chắc là thần tiên, cũng có thể là cái gì yêu ma quỷ quái. Ven đường phá cửa phá phòng cũng không cần bảo, nơi này bị hư hao như vậy không ai phản ứng, nói rõ bên trong không ai, thân mình tàng ô nạp cấu không để cập tới, mấu chốt là nhà lâu dài không ai xấu đặc biệt nhanh, ngươi đi vào phòng này có thể thì sập nện vào ngươi. Cho nên đừng nhìn phim truyền hình bên trong động một chút lại ký túc trong miếu hoang, ngươi nhìn xem ký túc trong miếu hoang cái nào không có ra chút vô dụng. Dưới mắt này bôi nát lầu, kỳ thực cùng miếu hoang có chút chỗ tương tự. Huống hồ nơi này còn xây ở một chỗ tà môn phong thủy nơi bên trên, dễ dàng nhất đem trên núi những kia không sạch sẽ thứ gì đó trêu chọc qua tới. Lần này cũng liền chẳng trách, tại sao mình lại tại đây tòa nhà đôi nát lầu trong nhìn thấy một đầu năng lực tu hành con rết. Trương Tuấn xuất ra đại lực hoàn hướng trong miệng bị lại, sau đó trong lòng một niệm tưởng di chuyển lên, chỉ thấy trên người xa 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 một hồi núp nhích âm thanh, không bao lâu, trên người lại là bị một tầng đen nhánh quần áo cho chăm chú bao vây lại. Chính là ô kim giáp. Có thứ này hộ thân, Trương Tuấn mặc dù đúng con rết vô cùng không thích, nhưng trong lòng cũng bằng thêm mấy phần mệt khí. Leo tường một bước xa nhảy lên, chính là nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau đó dẫm lên dựng tốt sợ hẹn, đi vào đôi nát lầu. Trong hành lang đã chất đống một tầng dày cột biên bức thị, Trương Tuấn xem chừng phải chờ tới buổi tối con kia giết khổng lồ mới ra ngoài. Thế là một mực đi lên lầu. Đến tầng 3 vị trí bên trên, Trương Tuấn đứng ở góc nhìn xuống một chút. Vị trí không đúng. Vị trí này không phải mình trong giấc mộng vị trí, thế là lại lên một tầng lầu, đổi cái góc độ nhìn xuống. Chính rắn một cây trụ bên cạnh ra bên ngoài quét qua, không sai, chính là này. Đang lúc Trương Tuấn suy nghĩ chính mình ở chỗ này đợi thêm một trận lúc, đột nhiên ấn đường từng đợt điệu nhảy dựng lên, trong không khí một cỗ cổ quái mùi tràn ngập ra. Rất tối, rất tối, để người có loại khó mà hình dung buồn nôn cảm giác. Có thể ngắm nhìn bốn phía, Trương Tuấn không hề có tìm thấy mùi thối nơi phát ra, chỉ có thể cố nén buồn nôn, ngồi xổm ở cây cột phía sau chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Tuấn cũng không dám tùy tiện có hành động, sợ là kinh động đến con nô công kia tinh. Ngẫu nhiên một lát nữa đứng lên ghé vào cây cột phía sau hướng xuống nhìn một chút. Lúc này, Trương Tuấn đột nhiên cảm giác có một cơn gió thổi vào mặt, kia cô hôi thối chính là theo trong gió thổi phồng lên. Có thể chung quanh không có phòng a. Hắn lần theo hướng gió hướng bên cạnh cây cột nhìn lên, phát hiện trên cây cột đã nứt ra một đạo lớn chừng bàn tay may. Hàng luồng tanh hôi phong chính là từ bên trong thổi phồng lên. Đây là cái gì kiến trúc chất lượng? Đây là nhà ta đóng nhà. Hai cái hoài nghi hiện lên ở trong lòng, Trương Tuấn cảm thấy chờ sau này có cơ hội, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm, công trình này là ai làm. Nhìn cô nước mở xi măng ra, Trương Tuấn đột nhiên sinh ra một hồi lòng hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay chụp chụp, kết quả cái này chụp, lớn chừng bàn tay xi măng ra theo trên tường rụng xuống, cách một tiếng, chỉ thấy chóc ra xi măng dưới ra, hé mở phong tại xi măng bên trong mặt lộ ra đây, trống rông hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chương 152, tình gà chương 152. Tình gà nhìn hé mở hư thối gương mặt, Trương Tuấn ngớ ra mấy giây. Người chết. trong chốc lát chợt ngay lập tức ý thức được cái gì, hắn theo khuôn mặt này trống rông hốc mắt phương hướng nhìn xem. Cái góc độ này chính là cùng chính mình theo Lục Tổ A Tỷ trong mộng cảnh giống nhau. Cho nên Lục Tổ A Tỷ mộng cảnh mỗi một lần góc độ tầm mắt đều cũng có đầu mượn. Trương Tuấn trong lòng âm thầm suy đoán, lại nhìn về phía trước mặt này nửa gương mặt bàng. Người này là ai? Hắn vì sao bị phong tại xi măng bên trong? Chẳng lẽ nói, Trương Tuấn ngược lại là nhớ ra một ít dân tục nghe đồn, có chút là tin đồn, có chút thì là thật sự. Chỉ là loại chuyện này chung quy là phạm tội, nhà bọn hắn công trình kiếm tiền không ít, không cần thiết vì cái này cái vùng núi công trình làm ra dạng này tiếng động mới đúng. Với lại Lục Tổ A Tỷ ra hiệu chính mình tới đây cái địa phương, không vẹn vẹn là nơi này có một con gà trống lớn, còn mượn người chết thị giác để cho mình phát hiện cỗ thi thể này, này tất nhiên không phải là một kiện trùng hợp. Dựa theo chính mình sư phụ nói, mình bây giờ mệnh cách cực kỳ đặc thù, trong cõi u minh sẽ có một cố vận thế đang trợ giúp chính mình. Gặp được cỗ thi thể này, nói không chừng trong thi thể có khắc càn khôn thì không nhất định. Đang lúc Trương Tuấn suy tư thi thể lai lịch lúc, xa xa xa, một cỗ gió mát đánh tới, Trương Tuấn lô thai khẽ động ngũ cảm siêu quần hắn, lập tức liền ý thức được cái gì, nghiêng người trốn đến phía sau đi, không bao lâu liền nghe lầu dưới trong bụi cây một hồi tiếng bước chân. Có người. Nay thật đúng là ly kỳ, ngày này đều đã đen, lúc này làm sao còn sẽ có người tới cái địa phương quỷ quái này đâu, không bao lâu, chỉ thấy một người già khập khiễng đi lên lầu. Trên tay lão nhân cầm một lồng sắt, trong lồng là mấy cái con thỏ. Đi đến lầu một bên, đem lồng sắt mở ra, tiện tay nắm lên một con thỏ ném xuống. Phù phù. Con thỏ rơi vào nước động thì ngay lập tức loạn nhảy nhảy loạn bốn phía chạy, toàn vẹn không có lưu ý đến xung quanh nguy hiểm. Xa. Đột nhiên rừng cây bị một đạo hắc ảnh xé mở, theo sát một cái người trưởng thành to bằng cánh tay con rết chui ra ngoài, nhanh chóng cắn lấy con thỏ trên người, to lớn thân thể đem con thỏ cuốn thành một đoàn, không bao lâu đúng là đem con thỏ cho cắn chết. Theo sát chính là két 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 gặm ăn âm thanh. Được, được, từ từ ăn, đừng có gấp, này còn có đây này. Người già cúi đầu nhìn con rết, liền đem trong lồng còn lại con thỏ cùng ném xuống. Sau đó tự đủ nói, Trương gia đám kia xuất sinh chân không phải là một món đồ, thượng bất chính hạ tắc loạn, không có một cái nào là người tốt. Trương Tuấn trốn ở cây cột phía sau một hồi không hiểu ra sao. Chính mình không biết lao nhân này a. Lúc này, lão đầu đột nhiên phát hiện gì rồi, quay đầu lại, bước nhanh hướng phía Trương Tuấn bên này đi tới. Chỉ đợi đi đến cây cột trước, lão đầu nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức mặt mũi tràn đầy sát mặt giận dữ, "Hừ, ngươi tên hỗn đản thì có mặt ra đây nhìn." Trương Tuấn giật mình, nhưng rất nhanh liền ý thức được lao đầu chỉ đối tượng dường như không phải mình. Nheo mắt nghiêng người nhìn lên, chỉ thấy lao đầu chính xác mở dây lưng quần, trên mặt đất gắn theo đuổi đi tiểu, sau đó cùng một cái bùn loãng nâng ở trên tay, đối với bại lộ trong không khí nửa gương mặt dán lên đi. Và đem gương mặt kia dán chặt chẽ lúc này mới hài lòng xoa xoa tay, lạnh gắt một cái nước miếng, chờ nhìn đi, món nợ này các ngươi ai cũng chạy không được. Nói xong, lao đầu thì nhắc tới lồng sắt bay người rời khỏi. Một lát sau, Trương Tuấn xác nhận lao đầu đi xa sau đó, mới vẻ mặt không giải thích được thò đầu ra. Không nhớ rõ chính mình khi nào treo chọc qua như thế một vị chủ. Chẳng qua xem ra nói không chừng cùng cái này công trình có quan hệ. Nếu là mình không tới chuyến này, chỉ sợ còn muốn bị mơ mơ màng màng đâu, chẳng qua nghĩ lại, tất nhiên cùng mình không có thủ, quản hắn làm gì. Chân đem trong nhà mấy cái kia lão già giết chết mấy cái, hắn cao hứng còn không kịp đấy. Chẳng qua, nếu là Lục Tổ A Tỷ bên trong ngộng cảnh không có sai, vị lão nhân này muốn trông cậy vào cái kia con giết giúp hắn báo thủ, chỉ sợ là không đùa. Trương Tuấn lại đợi một hồi, chỉ đợi mây đen tàn đi, quả nhiên mọi thứ đều cùng trong ngộng phát sinh giống nhau, con kia ăn uống no đủ con giết thật sự bò lên trên cây liễu trên ngọn cây, dựng thẳng thân thể đối với ánh trăng dương nhanh múa bước. Kết quả trong chốc lát, một con gà trống lớn rơi xuống, tóm lấy con rết đầu cút xuống. Chỉ nghe phía dưới rừng cây một hồi náo loạn, xô xô xoạt xoạt tiếng vang lên sau không bao lâu, ngầm nửa cái con rết thân thể gà trống lớn thì ngẩng lên đầu đi ra. Gà trống rất lớn, nhìn qua có điểm giống là gà rừng, màu gà đỏ tươi, lông vũ điểm ngũ sắc, cái đuôi kéo lấy rất dài lông chim. Cánh khẽ vỗ, chính là nhảy lên cao 3 mét, rơi vào một chỗ tương đối sạch sẽ chỗ, liền bắt đầu ăn. Chẳng qua một lát, nửa cái con rết thì sừng sốt bị ăn được sạch sẽ, đang lúc cái này gà trống lớn cơ thân thể chuẩn bị rời đi thì bất thình lình một đoàn vải đen gắn vào trên đầu của nó. Đến đây đi ngươi. Nói xong Trương Tuấn đem vải đen hướng trên bờ vai một khiêng, mặc cho này gà trống trong vải đen dày vò cũng vô dụng, này vải đen là ô kim giáp biến thành đao thương bất nhập, cũng không sợ ra hỏa này từ bên trong dày vò ra đây. Vừa vặn đi tìm sư phụ xem xét, này gà trống là lai lịch gì, còn có kiêu nô công tinh vấn đề cũng muốn đi cầu vấn một chút sư phụ. Trương Tuấn trong lòng hạ quyết tâm về sau, kéo lấy gà trống hướng dưới núi đi. Trương Tuấn nhịp chân rất nhanh, lại là xuống núi, không bao lâu thì đi được không còn hình bóng. Chỉ chờ hắn chân trước vừa đi không bao lâu, vừa rồi đút ăn con rết lao đầu thì vội vàng xách đèn tin chạy tới và vào trong bụi cây một phen tìm kiếm, nhìn thấy đã bị ăn được chỉ còn lại một nửa con rết về sau, lập tức tâm cũng lạnh hơn phân nửa. Một gương mặt lúc sáng lúc tối vô liêm sỉ, đến tột cùng là ai làm hư chuyện tốt của ta à? Nói xong đặt mông ngồi ở nước động trong gạo khóc lên. Chỉ là khóc khóc, ánh mắt nhất chuyển nhìn còn chưa ngỏm củ tỏi nửa cái con rết, hai mắt lộ ra một cỗ hung quang, đã là thiên không bằng người nguyện, ta giả đầu lĩnh liền xem như đánh bạc cái mạng này lại như thế nào. Nói xong nắm lên kia nửa cái con rết liền hướng dưới núi chạy tới. Không bao lâu thì triệt để không còn bóng dáng, về phần phía sau làm sao tạm dừng không nói. Chỉ chờ bên kia, Trương Tuấn lái xe lần nữa tới đến Bạch Mã Pha phía sau kia tòa nhà khách sạn lớn Đồng Khánh làm sơ nhà nghỉ náo động lên tiết quẻ sự việc về sau, liền bị cảnh sát niêm phong một quãng thời gian, chẳng qua rất nhanh liền lại lần nữa giải phong. Đi xuống xe, xách gà trống đi vào cửa nhìn lên. Chỉ thấy lão bản chính gục xuống bàn, nhìn báo chí. Nhìn thấy Trương Tuấn về sau, lão bản đầu tiên là khẽ giật mình, chợt dường như hiểu rõ Trương Tuấn muốn tới tìm ai giống nhau, chỉ tầng 2 nói, 201 số phòng. Cảm ơn. Trương Tuấn gật đầu, xe nhẹ đường quen đi sau khi lên lầu, tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Bây giờ đạo quán đều bị tạc bằng đang trung kiến, chính mình sư phụ Diệu Chân đạo nhân dứt khoát liền đến nơi đây ở lại. Trương Tuấn kỳ thực thì không rõ ràng vì sao sư phụ chọn ở chỗ này, ở kỳ thực hắn chỉ cần động khẩu, công ty bên ấy mọi thứ đều có thể cho hắn sắp đặt được thỏa đáng. Đừng nói khách sạn 5 sao, liền xem như công ty xanh liễu mà cao ốc, cũng có thể ở được thoải mái dễ chịu. Huống chi, còn có chính mình cái này đồ đệ đâu, kém nhất đến từ nhà ở nhìn cũng không tệ nha. Chẳng qua những thứ này hoài nghi, Trương Tuấn thì không hỏi. Trải qua chuyện đêm hôm đó về sau, Trương Tuấn đối với mình vị sư phụ này thủ đoạn đã là bội phục đầu giảm xuống đất. Một đầu ngón tay đều không có di chuyển, cuối cùng sửng sốt đem đại sư chính mình huynh mạnh tinh lương cái này thắt nút chết giải khai. Tiện thể còn giết chết làm 5 châm ngoại thị phi chân hùng, thôi nhị ra. Đừng nói là cái gì trùng hợp. Trương Tuấn có thể nhớ rõ, chính mình lúc trước đem thuốc nổ cầm về lúc, chính là sư phụ Diệu Chân đạo nhân tiện tay nhét vào bù nhìn bên trong. Có thể khi đó liền đã đoán chắc thôi nhị ra kết cục. Cho nên sư phụ Diệu Chân đạo nhân tất nhiên ở nơi này, tất nhiên là có ở nơi này nguyên nhân, sư phụ không nói, chính mình thì không cần thiết hỏi nhiều. Chỉ chốc lát cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy một thân đạo bào Diệu Chân đạo nhân đem cửa phòng kéo ra, liếc một cái Trương Tuấn trên tay gà trống lớn, ha ha, ngươi người trẻ tuổi không yên ổn cực kỳ, thứ này sao cho ta đem tới? Hắc hắc, đi trên núi tản bộ một vòng, gặp phải thứ này, lấy tới cho sư phụ ngài bồi bổ thân thể. Lão đạo đưa tay cho Trương Tuấn một cái đầu băng, ta còn chưa sống đủ đâu, thứ này ta có thể ăn không được đấy. Nói xong lão đạo ra hiệu hắn trước tiến đến, đóng cửa lại, nhường Trương Tuấn ngồi xuống trước. Trương Tuấn đưa tay bắt lấy gà trong cánh, đem nó theo ô kim giáp trong lấy ra, muốn cho sư phụ xem thật kỹ một chút này gà lai lịch. Không nghĩ tới, này gà khí lực lớn cực kỳ, cánh khẽ vỗ, kém chút muốn theo Trương Tuấn trong tay tránh ra, bén nhọn móng vuốt trực tiếp hướng phía gương mặt Tuấn Tú trên bát. Nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, một chảo này xuống dưới chính mình đoán chừng thì quá sức. Lão đạo thấy thế lập tức nở nụ cười. Ngươi vận khí này không sai, này gà hiện tại có thể không gặp được. Nói xong, sau đó theo trong tay áo tay lấy ra giấy trắng, tiện tay một chiếc, xoay thành một vòng tròn, hướng phía đầu gà trên một bộ. Nguyên bản còn trong tay Trương Tuấn điên cuồng dễ rủa gà trồng lớn, lập tức cũng không nhúc nhích. Trương Tuấn thấy thế không khỏi giật mình, thử đem gà bung ra, chỉ thấy cái này gà ngốc đứng tại chỗ, không biết còn tưởng rằng đã chết đấy. Cái này bất động. Trương Tuấn hiếu kỳ sở trường chọc chọc, phát hiện cái này gà mặc cho hắn sao nắm bóp, cũng là không một chút nào phản kháng. Trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ, sư phụ, đây là biện pháp gì? Định kê thuật, người giang hồ cho vặt, đơn giản hơn vô cùng, người ấn lại nó đầu ở trước mặt hắn vẽ đường nét cũng được, kỳ thực chính là sử dụng gà đặc biệt sinh lý cấu tạo cho gà sinh ra một loại ảo giác mà thôi. Lao đạo ngồi xuống, chỉ cái này gà. Này gọi tình gà, bình thường trai tay ra đều là sinh ở phía dưới, tiểu này gà mí mắt là ở trên, tại cổ đại thì có phượng hoàng gà tiếng khen, là trung nguyên đặc biệt gà, chuyên ăn độc vật, thiên hạ cổ trùng khắc tinh, trước kia trong hoàng cung sẽ chuyên môn nuôi nốt một ít, hiện tại cũng không thấy nhiều. Chương 153, chuyện cũ năm tháng chương 153. Chuyện cũ năm tháng Diệu Chân đem cái này gà thổi phồng đến mức cùng một đóa hoa giống nhau, nghe được Trương Tuấn trong lòng một hồi mừng thầm. Quả nhiên lục tổ A Tỷ không hổ là một kiện kỳ chân trí bảo. Không mẹn mẹn là có thể mộng trung sát nhân, càng là hơn có liệu địch tiên cơ năng lực. Biết mình kế tiếp là muốn đối phó cái đó sát nhân cùng, cố ý chỉ điểm mình đi bắt cái này gà trống lớn. Diệu Chân đạo nhân gặp hắn trên mặt vui mừng tại hình, chính là hiểu rõ Trương Tuấn trong lòng nghĩ cái gì. Về phần lần này dịch vụ cộng đồng, thay công ty đổi bắt bị kia am hiểu cổ chú sát nhân hung thủ chuyện này, Diệu Chân cũng là biết đến. Cho nên hiểu rõ cái này gà đúng Trương Tuấn mà nói, không thua gì một tấm hộ thân phủ. Gà sự việc lại để ở một bên. Lao đạo nhìn một chút thời gian, đi thôi, cùng nhau ăn bữa cơm. Được rồi. Chính mình giữa trưa thì chưa ăn no, lại tại trên núi dưới núi chạy lâu như vậy, trong bụng hàng tồn đã sớm không nhiều lắm. Lúc này cùng sư phụ đi xuống lầu. Nay nhà nghỉ Đồng Khánh chính là tại phố cổ, muốn nói gì danh giáo, tốt bệnh viện, nơi này không có, nhưng muốn nói ăn, nơi này quả bạn, tiệc rượu chính tống nhất. Trương Tuấn bản đề nghị là mang theo sư phụ đi uống rượu thì tới, rốt cuộc rất lâu cũng chưa ăn miệng hắn thì thèm ăn hoảng, tăng thêm hai người sức ăn đều lớn hơn, một bàn tiệc rượu hai người cũng có thể ăn đến vui sướng. Chẳng qua lão đạo khoát qua tay, cái này không nổi, qua mấy ngày tự nhiên là có người mời ngươi ăn, hôm nay đơn giản ăn chút đi, thì phía trước cái đó tiệm ăn là được. Được rồi, nghe sư phụ. Trương Tuấn biểu hiện được cùng một bé ngoan tựa như, lại không có càng dễ bản hơn lời nói lúc. Hai người tới nhà hàng. Giờ phút này đã là đến ăn cơm đốt, cho nên khách nhân cũng không phải ít. Nhà hàng mặc dù không lớn chỉ có 6-7 tấm bàn nhỏ, có thể ăn cơm người ngược lại là nối liền không dứt, có người đợi không được vị trí, dứt khoát đóng gói mang về ăn. Từ đó có thể thấy bữa ăn này quán hương vị cũng không kém. Chủ doanh làm mâm lớn gà, nhưng cũng có rau xào rau trộn và món ăn. Mọi người vừa ăn cơm, một bên nhìn trên tường treo truyền hình tin tức. Tuy nói mọi người hiện tại đã không yêu lắm xem TV, nhưng luôn luôn đổ cái náo nhiệt. Nhắc tới cũng là đúng dịp, Trương Tuấn cùng lão đạo đi vào, vừa vặn có một bàn khách nhân ăn xong đưa ra vị trí ra đây. Trương Tuấn cùng lão đạo hình tượng dường như ông cháu bình thường, mặt đối mặt ngồi xuống, đem menu đưa đến lão đạo trước mặt. Lão đạo tùy ý điểm rồi một phần mâm lớn gà, một bát thịt nướng, hai đĩa rau xào, hai phần mặt, liền đem menu đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn chiếu bảo lão đạo điểm thứ gì đó lại lần nữa điểm rồi một phần, hơn nữa còn tăng thêm một tô mì, khiến cho lão bản cũng mặt ngơ ngác, hợp lấy hai người các điểm các gà. Ăn đến hết sao? Chẳng qua khách tới cửa, lão bản cũng không nói cái gì, chỉ là nghĩ thầm đợi chút nữa hai người ăn không hết, coi như trả đạp lương thực. Chẳng qua sự thật chứng minh, lão bản ý nghĩ đơn thuần quá lo lắng. Trương Tuấn cùng lão đạo hai người ôm mâm lớn gà ăn đến say xương ngon lành, Trương Tuấn càng là hơn ăn như hổ đói để hình dung cũng không đủ. Nay đầy đủ 7-8 người ăn lượng, hoàn toàn không thành vấn đề. Thịt kho tàu miệng thịt gà, nấu hầm được mềm vô dụng tương ngọt, tăng thêm khoai tây ớt xanh, hương vị rất tốt. Sau khi ăn xong, lại thêm một phần đun sôi mì sợi xuống dưới, bọc lấy bóng loáng nước canh một chỗ lẫn, này không vẹn vẹn là cắt bỏ hizno tung cảm giác, càng là hơn miệng đầy chảy mỡ hạnh phúc. Chính ăn đến sảng khoái, trong TV tin tức nhất truyện, dẫn tới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đêm qua rạng sáng 1 giờ 35 phút, Uy Quốc liên tiếp xảy ra hai lên án giết người, người chết y đằng chính hùng, tỉnh điện ngự hy, án này món bột phát về sau, Uy Quốc cảnh sát đang toàn lực truy nã hung thủ. Tin tức vừa ra, trong nhà ăn nguyên bản rối bời âm thanh lập tức an tĩnh rất nhiều. Trong nhà ăn mọi người ngẩng đầu, thầm mắng một tiếng quỷ tử chết tiệt, sau đó chính là túi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Không ai quan tâm chết hai người là ai, huống chi chết hay là quỷ tử. Chỉ có lao đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua tin tức, thở dài, vội vàng một ngụm mì sợi ăn xong, ra hiệu Trương Tuấn tính tiền. Cái này động tác tinh tế, Trương Tuấn tự nhiên là nhìn ở trong mắt, đi ra phòng ăn sau đó, hai người không có hướng Tân Quán Phương hướng đi, mà là chậm rãi dọc theo phố cổ ngõ nhỏ đường đi đi, coi như làm cơm sau tiêu thực. Sư phụ, vừa nãy tin tức. Trương Tuấn nhìn về phía lao đạo muốn theo vị sư phụ này trên mặt nhìn ra một ít môn đạo tới. Lao đạo nhìn hắn một cái, chậm rãi nói đến một chuyện khác. Rất nhiều năm trước, một cặp song bảo thai huynh đệ, chỉ là xuất sinh sau đó, đôi huynh đệ này mẫu thân liền đã buông tay nhân gian phụ thân nuôi không sống này hai hài tử, liền đem hai đứa bé chia ra nắm cho người khác. Đại hài tử gọi Khôi Đấu bị người đưa đến một nhà nhị bị tội ra. Từ đây vào âm môn, thời gian trôi qua ăn bữa hôm, cũng may đứa nhỏ này trời sinh tư chất không kém, đem nhị bị tượng câu chuyện thật học được xuất thần nhập hóa. Sau đó lao bị tượng sau đó thất thủ, đem mệnh cho bước đi. Đứa nhỏ này liền thành mới thợ giày, dựa vào một tay lô hỏa thuần thành tay nghề, hôn đến ngược lại không kém. Đúng lúc gặp quốc gia dung chuyển thời khắc, Khôi Đấu chính là ra ngoài sông sáo, không mấy năm công phu, không chỉ đem tứ tiểu âm môn câu chuyện thật học toàn bộ, càng là hơn dung hội quan thông, luyện thành một thân bảng môn thuật pháp. Nói đến đây, lão đạo quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tuấn. Người này, người tiễn ngoại hiệu Quỷ Thủ Vương, cũng là sau đó quỷ gia. Quỷ gia? Trương Tuấn nhớ ra tấm kia mang theo chơi bẩn khuôn mặt tươi cười, không nghĩ tới lao gia tử này thân thế vẫn rất long đong. Sau đó Uy Quốc Quỷ Tử mượn tổ chức dân gian tu hành giao lưu đại hội tên tuổi, điều động thập tam thượng nhẫn chui vào đông bắc. Quỷ Thủ Vương đáp ứng lời mời tham gia, lại không nghĩ, lại gặp phải chính mình song bảo thai đệ đệ, hai người tướng mạo tương tự, giữa lẫn nhau thần giao cách cảm, vừa thấy mặt thì một cách tự nhiên cảm ứng được đối phương. Vốn là một chuyện tốt, thật không nghĩ đến, Quỷ Thủ Vương đệ đệ đúng là trời xui đất khiến bái nhập Uy Quốc phái Uy Gia, thay tên Công Đằng Hạnh Chi Võ. Quỷ Thủ Vương vốn định khuyên đệ đệ mình về nước, kết quả bị sử dụng Công Đằng Hạnh Chi Võ, ngụy trang thành hình dạng của hắn, tàn nhẫn giết chết hắn 6 vị đồng bạn. Dù là sau, Khôi Đầu giống như nổi điên đuổi giết hắn, liên tục giết 3 vị thượng nhẫn, có thể cuối cùng vẫn là bị Công Đằng Hạnh Chi Võ chạy, chính hắn thì bị trọng thương. Lão đạo nói đến đây lúc, thì rất bất đắc dĩ, lúc kia, đúng là hắn đại náo giang hồ sau đó, bị Long Hồ Sơn tiên sư ấn lại đầu, nhốt vào Long Hồ Sơn trong. Việc này cũng là sau đó theo trông coi hắn tiểu đạo đồng trong miệng biết được. Nếu không vì hắn năm đó tính cách, này cái gì dân gian tu hành giao lưu hội, hắn nói cái gì cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Bị trọng thương Khôi Đấu, rơi xuống một ít bệnh căn, chỉ có thể một người trông coi một mảnh mộ cũ, đã là đối với mình đã từng hảo hữu cho tội, cũng là tại khắc khổ tu hành. Cho đến sau đó gia nhập công ty Xanh Liễu Ma, biến thành khu hoa trung nguyên lão. Lão đạo nói việc này, sớm đã bị niêm phong tích trữ hồ sơ, người bình thường vẫn đúng là không được biết, giờ phút này hoàn toàn nói cho Trương Tuấn nghe. Trương Tuấn tưởng tượng liền hiểu. Ngài là nói, hôm nay tin tức trên vụ án là quỷ gia làm. Lão đạo không có nhận lời này gốc dạng, càng sẽ không thừa nhận chuyện này, chỉ là tiếp tục nói, cái lao quỷ này, nói là đi thăm người thân, trước khi đi cho ta muốn một kiện đồ vật, ta cũng không biết hắn là muốn đi làm cái gì. Một kiện đồ vật? Trương Tuấn hiếu kỳ truy vấn. Lao đạo suy nghĩ một lúc, cũng không phải vật quan trọng gì, một khóa thuốc viên, là ta tổng Long Hổ Sơn mang xuống tới, cũng không biết lão quỷ này từ chỗ nào đạt được tiếng gió. Trương Tuấn dùng cái mông nghĩ cũng biết, viên thuốc này chắc chắn sẽ không là vật gì tốt, há to miệng, cuối cùng vẫn không có đem lên tiếng ra đây. Ngẩng đầu phát hiện lao đạo chính mắt liếc thấy hắn. Ngươi không hiếu kỳ, là thuốc gì hoàn sao? Không hiếu kỳ. Không muốn biết, không nghĩ. Hắn lắc đầu, có một số việc hiểu rõ kết quả, lại vô lực sửa đổi, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Đã như vậy, Trương Tuấn dứt khoát không muốn biết. Dù sao lại lần nữa nghe trên nhìn xem, quỷ gia hiện tại cũng không có bị bắt được, mình coi như là lừa mình dối người đi, nhưng trong lòng vẫn là ôm một chút hoang tưởng. Nghe vậy lao đạo gật đầu một cái, trẻ nhỏ dễ dạy. Nào biết được Trương Tuấn nghe vậy lại là ngẩng đầu, hai mắt hạt châu linh lợi đảo quanh, tuét miệng như tên trộm cười nói, tạ sư phụ ngài hôm nay dự định dạy ta cái gì à? Muốn nói thuận thế làm tới bản lĩnh, Trương Tuấn thế nhưng vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ. Lão đạo thấy mình bất lưu thần liền để tiểu tử này chui chỗ trống, nhất thời khổ mặt. Phàm là ngươi sư minh làm năm có ngươi ba phần lão cá, lão đạo sĩ làm gì thao phần tâm tư này tới? Dứt lời, nghĩ lại, thôi được, ta chỗ này vừa vặn có một ít đồ vật dạy dỗ ngươi, đi theo ta đi. Trương Tuấn trong lòng lập tức một hồi mừng thầm, rất là vui vẻ theo sát lão đạo hướng bóng người thưa thất chỗ đi đến. Hai người đi đến bờ sông, tìm cái không ai chỗ. Trương Tuấn tả hữu nhìn lên, xác định chung quanh không ai, chính là nhịn không được hỏi, sư phụ, ngài hôm nay dự định dạy ta cái gì à? Lão đạo nhìn một chút trước mắt nước sông, thần tình trên mặt ẩn nấp tại trong bóng tối để người nhìn không rõ ràng, vẫn là câu nói kia, dạy ngươi thể thuật không kịp, dạy ngươi đạo pháp ngươi không nhập môn, chỉ có thể dạy ngươi điểm bảng môn tà đạo, trước học một chút bảo mệnh câu chuyện thật lại nói. Nói xong lão đạo giơ bàn tay lên, đối với Trương Tuấn trước mặt nhoáng một cái, nhất thời Trương Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi đầu váng mắt hoa, theo sát bên thai liền nghe đến giọng lão đạo, môn thuật pháp này, tỏa tiên thung. Chương 154, thuật đạo cuối cùng, 1, chương 154, thuật đạo cuối cùng, 1, chú thích, chương trước có chút vi phạm lệnh cấm từ quá mức rõ ràng, dẫn đến bị hài hòa một quãng thời gian, lại lần nữa sửa đổi một chút, khoảng ý nghĩa không thay đổi, nhưng ít một chút cấp tiến thứ gì đó ha. Osaka, bầu trời đen ngịt để người có chút không thở nổi. Tựa như lúc nào cũng sẽ có một hồi mưa to gió lớn hắt vấy tiếp theo một chỗ không biết tên đền thờ bên ngoài. Một người già chậm rãi ngồi xuống, xốc lên trên đầu áo mưa, ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt đứng thẳng một tấm bảng gỗ. Phía trên dùng mấy cái quốc gia chữ viết chia ra viết, không phải khu triển lãm vực, cấm chỉ đi vào chữ. Người già thấy thế dứt khoát thì không hướng phía trước tiếp tục đi rồi, ngồi ở một bên trên ghế, xuất ra một cái hộp cơm, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, người già chỉ là đổ một chút thủy vào trong. Từ bên hông trong ba lô xuất ra một khối khô cứng bánh bao, dùng sức đem bánh bao đẩy ra, ngâm mình ở trong hộp cơm. Chỉ đợi trong hộp cơm bánh bao cũng theo đuổi mềm nhũn, mới từng ngụm địa hướng trong miệng đảo. Ăn hay chưa hai cái? Liền nghe đến một bên truyền đến thở dài một tiếng âm thanh. Mẫu thân của ta thường xuyên khuyên bảo ta, không muốn tại người khác ăn cái gì lúc ấy dày đến đối phương, nhưng các hạ hành vi thực sự quá phận đến cái này ruộng đồng, mời ngài đừng lại làm phản kháng vô vị, thúc thủ chịu trói đi, có thể vì vị đại nhân kia quan hệ, ngài còn có cơ hội tiếp tục sống. Đang khi nói chuyện, trong bóng tối ba cái mặc nhìn y phục dạ hành thân ảnh đi ra. Người già ngẩng đầu nhìn một chút ba người bên hông thái đao, lại đi trong miệng lột hai cái theo đuổi mềm bánh bao, cười lạnh nói, có tiểu lễ mà không đại nghĩa, nặng nhánh quế mà nhẹ liêm sỉ, sợ cường quyền mà lấn còn nhỏ, các ngươi nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc mang gì, cũng xứng trước mặt lao tử thuyết giáo, cút về, nhường hạnh chi võ tên xuất sinh kia ra đây. Nghe được lời của lão nhân, ba người trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Bát ca. Đột nhiên bên trái người nhị giả kia nhịn không nổi lão nhân vô lễ, rút ra bên hông thái đao phóng tới lão nhân đồng thời, một con hoa mai tiêu đồng thời vung ra tay. Vị nhị giả này tốc độ cực nhanh, gần như cùng vung ra hoa mai tiêu đồng thời giết tới trước mặt lão nhân. Nhưng mà đối mặt người nhị giả này công kích, người già lại là không tránh không né, trở tay ném ra trong tay một cơm, ngăn lại hoa mai tiêu đồng thời vô bên hông chống ra. Ầm. Tiếng chống một vang, sau một khắc nhị giả đột nhiên toàn thân cứng đờ, duy trì phách trạng tư thế, ngơ ngác đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Không giống nhau phía sau hai người lấy lại tinh thần, người già trong tay có thêm một người giấy, tiện tay sở, người giấy bỗng nhiên oanh tạc. Mà trước mặt nhị giả thì theo sát lấy ngũ quan tràn ra máu tươi, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, chính là ngã trên mặt đất. Này ma quái thủ đoạn, nhường phía sau hai người nhìn xem tê cả da đầu. Nhìn nhau, nhất thời đối với trước mặt người già, đúng là sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Người già thì không để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn thoáng qua đâm xuyên hộp cơm hoa mai tiêu, xuất ra khăn tay lau lau rồi một chút tung ra tới bánh bao rát rưởi. Sau đó mở ra ba lô, bắt đầu ngồi ở trên ghế gấp giấy người. Bảy cái người giấy xếp thành một hàng bị người già để dưới đất. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt đền thờ, hạnh chi võ, ngươi không ra được lời nói, ta thì không vào đi, nhưng ta cách mỗi 10 phút đồng hồ thì giết một người, ta nhìn xem ngươi năng lực chống bao lâu. Người già lời này vừa nói ra, đứng ở đền thờ bên ngoài hai người lập tức như lâm đại địch. Chỉ là nhìn trên mặt đất bảy cái người giấy nhất thời cũng không biết, lão nhân này đến tột cùng là muốn làm cái quỷ gì. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, người già thấy trong đền thờ còn chưa tiếng động, chính là chỉ trước mặt người giấy, tịch. Theo vừa dứt lời, chỉ thấy tự nhiên bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Đứng ngoài cửa hai người trừng to mắt nhìn người giấy biến hóa, đột nhiên bên tay phải cái đầu thấp bé nam nhân biến sắc, bác ca. Nói xong rút đao muốn cùng người già liều mạng, sở dĩ kích động như thế, chính là bởi vì kia người giấy trên lại nổi lên tên của hắn. Công đẳng giã trợ. Mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng lòng dạ hay là sinh ra một hồi chẳng lành cảm giác. Có thể lưỡi đao vừa rồi ra khỏi vỏ, người già chỉ là nhíu mày một cái, người giấy đúng là thình lình nổ nát vụ mở. Phúc. Công đẳng giã trợ chỉ cảm thấy tim một hồi bị đau, theo sát mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn người già, không rõ cuối cùng là cái gì tà thuật, giết người phương thức ma quái như vậy. Liền xem như phái thủ Cúc Âm Dương thuật cũng chưa từng nghe nói ma quái như vậy bá đạo. Chỉ là những thứ này hoài nghi, nhất định sẽ không có người cho công đẳng giã trợ giải đáp. Theo tim một hồi cơn đau đánh tới, chính là thân thể nghiêng một cái thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Người già không ra tay thì thôi, vừa ra tay ngay cả sát hai người, mấu chốt là đến thời khắc này chính mình cũng không hiểu được người già đến tận cùng là thế nào làm được, mặt mũi tràn đầy bàng hoàng bất lực, to như hạt đậu tùy theo cùng lăn xuống tới. Run rẩy địa lấy điện thoại di động ra đè xuống 110 số lượng về sau, dùng tiếng Nhật khẩn trương nói, cảnh vụ xảy sao, ta muốn báo cảnh sát. Tích 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 tích. Trên đường phố nương theo lấy chói hai tiếng còi cảnh sát, một xe cảnh sát theo Trương Tuấn cùng lao đạo trước mặt được qua. Chương 154, thuật đạo cuối cùng, 2, chương 154, thuật đạo cuối cùng, 2, mặc dù đã là rạng sáng, nhưng trên đường phố lại không chỉ còn có người qua đường, các loại bánh rán, quà vật quầy hàng trên vẫn như cũ rất náo nhiệt, cách đó không xa dưới ánh đèn còn có một số tại làm lấy dễ ảm tiểu tỷ tỷ. Hay là quốc gia chúng ta an ninh trật tự được. Trương Tuấn cảm thán một tiếng, sau đó hướng bên cạnh sư phụ hỏi, sư phụ, ngài vừa nay giáo tọa tiên tung của ta cùng chết vân thủ, tại sao ta cảm giác hình như tà đạo thủ đoạn đấy? Lần này lao đạo tổng cộng dạy cho hắn hai môn thuật pháp, một cái tên là tọa tiên tung, một cái gọi chết vân thủ. Kỳ thực chết vân thủ còn tốt, môn thuật pháp này nên gọi là chết vân thủ, thuật như kỳ danh, có thể đem người khác vận khí trong thời gian ngắn đánh cái gây đôi. Về phần là đánh 90 giảm giá, hay là đánh gãy xương, vậy phải xem thực lực bản thân. Nay thuật phối hợp thêm chính mình thảo vận thuật, liền xem như phúc vận trùng thiên người, gặp được chính mình cũng muốn ngược lại cái huyết môi. Nhưng môn thuật pháp này tuy là quỷ dị, còn coi như là bình thường phạm vi bên trong. Nhưng tọa tiên thung thì không đồng dạng. Hoàn toàn chính là một môn chú pháp, chỉ cần tới gần đối phương, từ đối phương trên người thu lấy đi một bộ phận mệnh hỏa, tại hoàn thành chú thuật về sau, mệnh hỏa rồi sẽ trở về trên người đối phương. Nhưng cái này như là chúng rồi bệnh độc chương trình giống nhau, sẽ điên cuồng thiêu đốt bị thuật giả sinh mệnh lực. Quá trình này bắt đầu không có bất luận cái gì phát giác, nhưng sau đó mỗi ngày tình huống càng ngày càng kém. Bị thuật giả cái gì thì không làm được, chỉ cảm thấy ngực đè ép một vật, nhường hắn ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi ngày trọng lượng càng lúc càng lớn, cho đến đem chính mình nhịn đến dầu hết đèn tắt. Môn thuật pháp này thấy thế nào cũng lộ ra một cỗ tà đạo quỷ dị. Cho nên nói, Trương Tuấn mới biết hỏi một câu như vậy. Cũng không phải hắn đúng này thuật pháp có cái gì thành kiến, chỉ là tò mò, chính mình sư phụ dù sao cũng là chính phái cao nhân, sao hiểu được kiểu này quỷ dị thuật pháp. Lão đạo nghe vậy cũng không cảm thấy có cái gì bất ngờ hoặc đường đột chỗ. Chỉ là hướng Trương Tuấn giải thích nói, thuật pháp thứ này, nói là lịch sử lâu đời, kỳ thực thật sự phát triển đứng lên, cũng bất quá là chỉ có không đến 400 năm thời gian. 400 năm. Theo cuối nhà mình trong năm bắt đầu đi, trước lúc này, thuật pháp kỳ thực không gọi được chủ lưu, theo Đại Hán bắt đầu lưu hành vô cổ, Đường Tống thời điểm lưu hành kỳ môn độn giáp cùng miễn thuật. Chiếu Nguyên thời xã mạn giáo đại hành kỳ đạo, cũng là cái gọi là thần bà, âm môi, thậm chí là xem chứng và các loại đều thuộc về cái này chi. Minh Triều lúc mới có điểm chấn, điểm thắng, nhưng những thứ này thuật pháp đều không phải là đơn thuần thuật. Cho đến Minh Triều những năm cuối, thuật pháp mới bắt đầu tản tại dân gian. Này không vẹn vẹn là vì dân gian xuất hiện một vị cao nhân, không chỉ tinh nghiên thuật pháp, càng đem thuật pháp trở nên đơn thuần lên. Sau đó đem thuật pháp rộng truyền cho dân, diễn sinh ra được đủ loại thuật. Lại sau đó tăng thêm Bạch Liên giáo xuất hiện, càng đem thuật pháp tiến một bước địa phát dương quang đại. Vì mọi người phát hiện thuật pháp tu tập đơn giản nhất, chỉ cần biết được chú ngữ, đã hiểu nghi thức quá trình, tâm niệm đầy đủ đơn thuần, chính là có hại người năng lực. Theo Minh Triều diệt vong đến Mãn Thanh biến mất, lại đến hiện tại, chẳng qua 400 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, thuật pháp đã càng phát ra càng là đơn thuần. Theo nguyên bản các loại quỷ dị cổ quái nghi thức bên trên, triệt để đi ra ngoài, đã trở thành thuật giết người đỉnh phong thành tựu. Lao đạo cho Trương Tuấn làm phổ cập khoa học. Thuật pháp càng là đơn thuần, càng là đơn giản, nhưng lực sát thương càng là quỷ dị. Chẳng qua muốn phá, cũng giống vậy rất dễ dàng. Nói xong lao đạo kéo qua Trương Tuấn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng lẩm bẩm vài tiếng, nói cho hắn biết này thuật khắc tinh. Trương Tuấn bình thai nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lao đạo, đơn giản như vậy. Ha ha, nếu không ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu khó, dường như là thôi nhị hồ bách xúc kiếm, chỉ là không có gặp được khắc tinh thôi. Nhưng ngươi sư mình đã sớm đoán chắc phá nó thuật pháp biện pháp, lưu lại một cái đá cọc, thì hời hợt phá thuật. Sau đó chính mình mới hiểu rõ, cái này to con là trời sinh đồng tử mệnh. Cái này to con chính là trời sinh thuật pháp khắc tinh, nhẹ nhàng thoải mái có thể phá ngươi thuật, ngươi còn bắt hắn không có biện pháp nào. Có thể là cái này vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý đi. Chẳng qua dù là như thế, nghe được lao đạo nói, này tọa tiên thung phương pháp phá giải đơn giản như vậy lúc, Trương Tuấn vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng may phương pháp đơn giản, nhưng người bình thường vẫn đúng là sẽ không nghĩ tới phương diện này bên trên. Sư phụ, vậy ngươi dạy ta cái này. Trương Tuấn tưởng tượng đột nhiên phát hiện lao đạo không hề có trực tiếp trả lời chính mình vấn đề, thế là nhịn không được truy vấn. Ta kỳ thực cũng sẽ không quá thuật pháp, đây không phải ta chủ tu chỉ là bị giam dưới Long Hổ Sơn mặt, gặp phải một quái nhân, hắn ưa nghiên cứu, ta nhàn rỗi không chuyện gì chỉ có thể cùng hắn cùng nhau nghiên cứu, học cái này chút ít thuật pháp mà thôi, cho nên chỉ có thể nhặt ta hiểu rồi dạy ngươi, không có chọn. Nói xong lao đạo nheo lại mí mắt, muốn nói thuật pháp, thời thế hiện nay trừ ra Long Hổ Sơn bên trong quái nhân kia bên ngoài, đó chính là lão quỷ thuật pháp mạnh nhất đi, tập bốn nhà trưởng dung hội quán thông người làm đếm hắn một người, chỉ tiếp. Nói xong lời cuối cùng, lão đạo thần sắc có chút ảm đạm không có tiếp tục nói hết, chỉ là nhớ tới, lão quỷ này ở trong điện thoại, lão quỷ nói với chính mình kia lời nói. Ta mệnh không lâu vậy thuật đến cuối cùng cũng là hại người hại mình, thừa dịp ta còn có một hơi, có chút sổ sách cũng nên đi thanh toán một phen, chỉ là đến cuối cùng chỉ sợ là không về được, đạo gia ngài lòng từ bi, đem viên kia đan hoàn bàn cho ta phải tốt xấu để cho ta chết phong quang, này khu hoa chung hay là cần ngài đến giúp lộ ra mới được đây này. Chương 155, đến rồi, một, chương 155, đến rồi, một, mấy ngày kế tiếp, Trương Tuấn một trở một mạch trong nhà. Mỗi ngày uống rượu, luyện quyền, suy tưởng, luyện đan. Một ngụm ngâm thập toàn kim đan tra rượu vàng vào bụng, chỉ cảm thấy toàn thân cũng ấm áp lên. Sau đó liền bắt đầu thử đi luyện tập huyết hải đường giáo sư chính mình vô danh quyền pháp. Bộ quyền pháp này, hắn chỉ có thể chính đánh một lần. Như trong thế giới game, chính lịch tương hợp cảnh giới lại là làm không được, cái này cùng cảnh giới không có quan hệ gì. Thuần túy là chính mình nhục thân quá tuổi bắt nguyên nhân. Tiêu hao theo không kịp, chính đánh một lần, cũng cảm giác có loại muốn phát lực dáng vẻ. Cần nghỉ ngơi một hồi lâu mới có thể trì hoãn quá khứ. Thường thường lúc này, Trương Tuấn sẽ ngồi xếp bằng xuống, đón lấy ban đêm gió nhẹ, để cho mình triệt để trầm tĩnh lại, sau đó tiến vào suy tưởng trạng thái, đồng thời mặc niệm ngũ tạng đại kỳ kinh. Phế chủ Hạo Hoa, tâm chủ Đan Nguyên, thận chủ Huyền Minh, can chủ Long Yên, ngũ tạng thần linh bây giờ bốn thần đã đầy đủ, chỉ còn lại có một tỷ chủ thường tại. Cũng không phải nói chính mình mắc kẹt ở đây, mà là Trương Tuấn cố ý lưu lại không có lựa chọn đả thông. Có kinh nghiệm lần trước, Trương Tuấn hiểu rõ này ngũ tạng đại kỳ kinh một sáng toàn bộ đả thông, tất nhiên là muốn huyết khí bốc lên, hung hiểm dị thường. Trong thế giới game thể chất của mình đã qua 10 năm luyện cốt, nhưng khi đó thì suýt nữa ra nhiều loạn lớn, cũng may có huyết hải đường giúp mình truyền thụ quyền pháp, để cho mình thuận lợi đột phá. Có thể trong hiện thực chính mình thân thể này tố chất, thật làm cho Trương Tuấn không dám tùy tiện mạo hiểm. Rốt cuộc huyết hải đường cũng không tại bên cạnh mình, nếu thật là xảy ra vấn đề, chỉ dựa vào chính mình sư phụ, Trương Tuấn cũng không dám bảo đảm có thể cứu đến chính mình. Cũng may bốn thần điều hòa, mặc dù bất thành tuần hoàn nhưng cũng có thể rèn luyện sức khỏe, hai thính mắt tinh, sức chịu đựng siêu quần, phối hợp với chính mình luyện chế ra tới đan dược, sư phụ truyền thụ cho thuật pháp, không nói qua trường, liền xem như trên giang hồ những kia nhị lưu cao thủ, đến trước mặt mình cũng không phải địch. Nếu là tăng thêm trên người mình ấu kim giáp, chính mình đã có chủng có thể hoành hành giang hồ cảm giác. Nếu gặp lại như Tiết Quẻ loại cao thủ này, dựa vào bản thân thủ đoạn, bảo quản năng lực đánh hắn tới con dâu cũng không nhận ra. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, đừng đụng trên như thôi nhị hồ loại cấp bậc này siêu nhất lưu cao thủ là được. Suy tưởng một hồi, liền nghe đến trong phòng nồi cơm điện chuông báo thức. Đi vào căn phòng, đem nồi cơm điện trong luyện chế tốt dược cao lấy ra, trà sắt thành viên thuốc, trùm lên một tầng gạo nếp giấy, nhét vào lạc hoàn sắc, tại hòa tan tốt trong nến dính mấy lần, đặt ở điều hòa không khí khẩu phía dưới thổi, chỉ chốc lát thì hoàn thành sắc phong. Muốn nói xã hội hiện đại thật sự tốt. Những tài liệu này, mẫu bảo trên tiện nghi cực kỳ, sẽ không dùng thì không sao, phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ một đối một dạy bảo. Kỳ thực cũng là Trương Tuấn như vậy yêu dày vò tính cách, người trong nhà liền xem như hiểu rõ cũng không nhiều hỏi. Thậm chí Trương Mẫu còn đặc biệt địa vui mừng. Rốt cuộc cùng lúc trước ra ngoài loạn trộn lẫn gặp rắc rối so ra, nhà mình nhi tử hiện tại đã là tiền đồ nhiều. 1234. Đem luyện chế tốt đan hoàn ném vào một bên trong hộp, Trương Tuấn cau mày đến một chút, phát hiện số lượng không đúng, quay đầu hướng một bên bảo mẫu hỏi, "Phương Di, mẹ ta lại bắt ta đang dược." Cái này, bảo mẫu Phương Di vốn muốn nói không biết, có thể bị Trương Tuấn hai mắt chằm chằm vào, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, cặp kia sâu u ánh mắt chỉ là chừng chính mình một chút. Toàn thân nổi da gà cũng nhịn không được muốn đứng lên. Tăng thêm Trương Tuấn tiếng xấu bên ngoài, Phương Di trong lòng cho dù nghĩ giúp Trương Mậu giấu giếm, lời đến khỏe miệng cuối cùng cũng chỉ là túi đầu ừ một tiếng. Trương Tuấn thấy thế cũng không nói cái gì, chỉ là thở dài đem hộp đắp lên. Cũng may chính mình luyện chế đan dược đều là cơ sở luyện đan thuật trên đan hoàn, không có độc dược, mẫu thân mình cầm lấy đi ăn thì không có gì không tốt. Hắn hiểu rõ, mẫu thân có phải không yên tâm, sợ mình dẫm vào dương cười một tiếng vết xe đổ. Thế là thừa dịp chính mình không chú ý, vụng trộm cầm đi mấy quả đan hoàn. Về phần là đưa đến xét nghiệm thất đâu, hay là chính mình ăn, Trương Tuấn cũng không biết, mấy ngày nay tính được cũng là ít 5-6 khỏa tả hữu, dù sao thì không có ảnh hưởng gì, hắn cũng lười đi so đo. Chỉ là Trương Tuấn không biết, Trương Mẫu kỳ thực vốn là cầm đan dược chuẩn bị đưa đi xét nghiệm. Nhưng tưởng tượng lại vô cùng phiền phức, thế là liền đem đan dược nhét vào trong thịt, ném cho một cái lang thang chó hoang, và cậu ăn hay chưa chuyện, cũng ăn lòng. Hiệu quả gì, Trương Mẫu không rõ ràng, dù sao mỗi lần nhìn thấy Trương Tuấn luyện đan, tiện tay cầm hai cái, mỗi ngày lúc ra cửa tiện thể thì ném cho ven đường con kia chó hoang. Chỉ là Trương Mẫu không biết, nàng lần đầu tiên lấy đi đan dược, còn không phải thế sao đại lực hoàn dạng này bình thường thuốc viên. Vì có thần chủ huyền minh gia trì, Trương Tuấn thông qua suy tưởng biết mình thận khí không đủ, cố ý chuẩn bị cho mình tư nguyên tụ thận đan giảm bất bản. Đến mức đầu này chó hoang đã ăn xong đan dược, sửng sốt đem tất cả khu dân cư tiểu mẫu cầu cũng cho hát hát một lượt, khiến cho trong khu cư xá mấy nhà chủ xí nghiệp kém chút đập ban quản lý. Ban quản lý một bên nhận lỗi thật có lỗi, một bên tổ chức nhân viên đi đánh chó. Lại không nghĩ chó này chạy cực nhanh, sửng sốt đem tất cả khu dân cư khiến cho gà bay chó chạy, cuối cùng cũng không có bắt được. Chẳng qua nghe nói là đánh gần chết. Lại không nghĩ, ngày thứ hai buổi tối, con chó này chẳng những không có chết, ngược lại sinh long hoàng hổ, quay người lại đem trong khu cư xá cầu hô hố một lần. Nghe nói cậu chủ nhân nắm cậu tàn bộ, nó nhào lên chính là làm việc. Không để ý chút nào và cậu chủ nhân thét lên. Đến mức gần đây khiến cho tiểu khu công nghiệp đầu đều nhanh lớn. Đình rong. Nghe được chung cửa, Trương Tuấn mở cửa phòng, liền thấy hai vị mặc ban quản lý trang phục thiếu niên đứng ở cửa nhà mình. Chương 155, đến rồi, 2, chương 155, đến rồi, 2, ngài tốt, cha đồng hồ nước. Vào đi. Đóng cửa lại, Trương Tuấn mang theo hai người đi đến lầu đem cửa phòng đóng lại. Chỉ thấy hai người đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu phàn nàn, vừa đi làm hai ngày, mỗi ngày ngay tại bắt cầu, đều nhanh nóng điên lên rồi. Hai người tháo cái non xuống, chính là công ty xanh liễu mà địch lạc, cùng với hứa ra tiểu tử kia, Hứa Tân. Địch lạc đến, Trương Tuấn không ngoài ý muốn. Hứa Tân thế mà cũng tới, như thế nhường Trương Tuấn có chút ngoài ý muốn. Xuất ra hai bình ướp lạnh có cả có lại cho bọn hắn, cười lấy nhìn về phía Hứa Tân, ngươi sao cũng tới đâu? Lần trước cái đó tò con đâu? Địch lạc không kịp chờ đợi uống một ngụm có cả có lạ, hướng Trương Tuấn nói, Lam Tuấn à, hắn cái đầu quá lớn, một thân hoành luyện thái bảo công phu, người sáng suốt một chút có thể nhìn ra là người luyện võ, cho nên không có nhường hắn đến. Tu tập hoành luyện thái bảo cái này công phu người, huyệt thái dương, hổ khẩu, quyền cốt đều là một chút có thể phân biệt ra được sơ hở. Bọn hắn lần này người đối phó, hiện nhiên là cái lao giang hồ, chỉ cần thấy được Lam Tuấn lập tức liền sẽ cảm giác được không thích hợp. Chẳng qua ngươi yên tâm, này khu dân cư chúng ta đều đã loại bỏ qua, nhà ngươi phụ cận mấy cái góc đều đã phủ lên lỗ kim camera, chỉ cần gia hỏa này dám xuất hiện, không đợi hắn đi đến ngươi cửa nhà, có thể bắt được hắn. Ta ngược lại thật ra không có gì đáng lo lắng chỗ, chẳng qua rốt cuộc nơi này còn có nhà ta người, nếu như không có bắt buộc, ta muốn đổi cái địa phương. Đối với vị này thích trừng trị tội ác sát nhân cuồng, Trương Tuấn một chút áp lực đều không có. Nhưng ai cũng không muốn để cho nhà mình trở thành nhà có ma á cái này. Hứa Tân cùng Địch Lạc nhìn nhau, ngươi tốt nhất đừng đi ra, gần đây mấy ngày nay trên mạng bài viết tất cả đều là ngươi, cửa tiểu khu đều là bạ bạ giật đi, thanh cũng thanh không hết, ngươi bây giờ ra ngoài, ngược lại có chút phiền phức. Dư luận lên men, gây xôn xao tốc độ so với bọn hắn nghĩ đến đều nhanh. Chính là bởi vì Trương Tuấn lúc trước cũng đã là số danh chiêu nhìn. Phú Nhị Đại, Hoàn Cố Tử Đệ, chọc giận võ lâm cao thủ kém chút bị đánh chết, tăng thêm lần này công ty làm ra tin tức. Thân phận như vậy quá khứ, nhường Trương Tuấn tiểu giống với là một khối tươi mới thịt bò bị ném vào cá mập trong ao. Những kia người được lưu lượng từ giới truyền thông, từng cái hưng phấn đến khoa tay múa chân, mười ngón tay phảng phất có ngàn vạn pháp tắc ra thần, trong tay bàn phím chính là quấy thiên hạ phong vân tạo hóa thần khí. Lưu loát tiên tự văn chương, lại tùy ý tăng thêm mấy tờ về Trương Tuấn phối đồ. Hảo gia hỏa, nhìn Tiêu Thăng điểm kích lượng cùng phát số lần. Tin tưởng tại thời khắc này, những thứ này từ giới truyền thông sau lưng thao bàn thủ nhóm, đã năng lực nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy chính mình đắm chìm trong thánh quang phía dưới, đỉnh đầu đạo đức quang hoàn, tay cầm lưu lượng mật mã, giống như thiên thần hạ phàm, đúng Trương Tuấn phát khởi khảo vấn nội tâm thẩm phán. Về phần vụ án kết quả sau cùng thế nào, bọn hắn mới không quan tâm. Chính là tại dạng này khổng lồ dư luận dưới, Trương Tuấn hiện tại thanh danh đã tồi tệ tới cực điểm. Thậm chí ngay cả công ty giá cổ phiếu đều bị liên lụy được trượt. Ta vì lần này giúp đỡ công ty đuổi bắt hung phạm, thế nhưng thật sự đem chính mình bôi xấu, cuối cùng công ty không gặp qua Hà Hủy đi kiểu đem ta vứt đi. Trương Tuấn nửa đùa nửa thật hướng Địch Lạc hỏi. Địch Lạc khẽ giật mình, chợt đội vàng bảo đảm nói, sẽ không, làm nhưng sẽ không, rốt cuộc sư phụ ngươi đã chính thức biến thành công ty cố vấn, làm sao lại như vậy? Ừ, nói cũng đúng. Trương Tuấn gật đầu, nói cho cùng, cũng là Địch Lạc, cuối cùng những lời này bỏ đi Trương Tuấn lo lắng. Ai cũng có thể biết hại chính mình, duy chỉ có lao đạo sẽ không. Trương Tuấn tin tưởng mình sư phụ, rốt cuộc cái mạng này đều là hắn giúp mình nhặt về, nếu không phải hắn, chính mình đã sớm ở ra giám. Huống hồ đạo quán còn chưa đắp kín đâu không phải. Ba người đang nói chuyện đâu, liền nghe đến lầu dưới Phương Di gọi mình. Tiểu Tuấn, ngươi chuyển phát nhanh đến. Nghe được chuyển phát nhanh đến Địch Lạc cùng Hứa Tân hai người lông mày siết chặt, lập tức liền đứng lên. Chẳng qua Trương Tuấn dường như nhớ lại cái gì, vội vàng giải thích nói, thả lỏng, là ta đặt hàng thứ gì đó, một đài máy tính chơi cờ thông minh ạ phạ. Đánh cờ máy tính. Địch Lạc gãi đầu một cái đồ chơi này còn cần máy tính, không phải có tay là được rồi sao? Không giống nhau, đây là chuyên nghiệp. Trương Tuấn giải thích nói. Hứa Tân cũng vui vẻ, ngươi muốn đánh cờ, tìm ai không được sao? Cần cho mình phối một đài chuyên môn đánh cờ máy tính. Ngươi là trong nhà nhiều tiền được thiêu đến hoàng sao? Hay là ngươi đem mình làm kỳ đạo đại sư? Trương Tuấn bét miệng không làm thêm giải thích, bớt nói nhảm, uống chủ xí nghiệp ra có cả có lạ liền xuống lầu giúp đỡ làm việc. Nếu không ta khiếu nại các ngươi phục vụ không tốt. Hai người trợn trắng mắt, trong lòng mắng to Trương Tuấn trù lộ ra. Chẳng qua mắng thì mắng, vẫn là phải rất là vui vẻ địa đội lên mũ đi theo Trương Tuấn xuống lầu. Ba người đi xuống lầu lúc, chỉ thấy một cái dương lớn đã đặt ở cửa. Ngài tốt, mời ký tên. Nhìn thấy Trương Tuấn, tiễn chuyển phát nhanh sư phụ đi lên trước, đem một cái bút cùng ký nhận đơn đưa về phía Trương Tuấn. Trương Tuấn nhìn thoáng qua hòm, gật đầu một cái, đang muốn đưa tay vào lúc, đột nhiên ý thức được cái gì, đúng rồi bảo mẫu Phương Di đâu. Cửa lớn mở ra, lẽ ra Phương Di nên đợi chờ mình xuống lầu mới đúng á, nhưng bây giờ lại không nhìn thấy Phương Di thân ảnh, hoài nghi ở giữa, Trương Tuấn liếc mắt hướng phía trước mặt nam nhân dò xét quá khứ. Mũ lưỡi trai dưới, một tấm mặt vuông vàng dần dần rõ ràng, vàng như nến làn da có vẻ vô cùng thô ráp, hai con mắt thật sâu hõm vào có vẻ đặc biệt trống rỗng. Nhìn thấy khuôn mặt của đàn ông, Trương Tuấn đồng tử đột nhiên siết chặt, nam nhân này đúng là mình trong mộng nhìn thấy cái đó hung thủ. Đột nhiên chú ý tới, Thu Ca lầu cũng đến 600 tầng, lẽ ra phải thêm càng một chút, nhưng hai ngày này nhất thời rút ra không được thời gian, mỗi ngày đi tới đi lui bệnh viện chuyển nước biển, chờ ta đem hai dương trạng thái dưỡng tốt hà. Chương 156, chơi cái trò chơi, 1, chương 156, chơi cái trò chơi, 1, ánh mắt của Trương Tuấn cùng nam nhân kia gặp nhau, nam nhân dường như thì cảm giác được ánh mắt của hắn. Đột nhiên, nam nhân tượng manh thú giống nhau giang hai tay ra, trong tay nắm lấy một thanh hàn quang loẹ loẹ chùy thủ. Ngay tại một cái mắt, chùy thủ theo trong tay nam nhân bay ra, tựa như tia chớp đâm thẳng Trương Tuấn ngực. Mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, Trương Tuấn căn bản không kịp phản ứng. Hắn không ngờ rằng hung thủ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hứa Tân cùng Địch Lạc còn đang ở nhìn trên đất hòm, hoài nghi Trương Tuấn có phải ăn quá no, hoặc là tiền quá nhiều không biết làm sao hoa. Làm hai người ý thức được không thích hợp lúc, đã muộn. Nam nhân động tác nhanh chóng mà tinh chuẩn, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bày kế. Hắn đột nhiên một đao đâm ra, tựa trong bầu trời đêm một đạo tiểu điện, trong nháy mắt đâm vào Trương Tuấn ngực. Nhưng mà, ầm một tiếng chói tai kim chúc tiếng va chạm vang lên, Trương Tuấn lại tựa người không việc gì giống nhau. Lưỡi đao đâm rách quần áo về sau, lại không cách nào lại đi tới mảy may. Trương Tuấn thì tại thời khắc này lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên một quyền đánh về phía nam nhân mặt. Vì không có phục dụng đại lực hoàn, Trương Tuấn một quyền này lực lượng cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng hắn mấy ngày nay đến uống rượu ôn dưỡng nhục thân cũng luyện tập vô danh quyền pháp, lực lượng đã sớm thắng qua thường nhân. Nam nhân bị Trương Tuấn một quyền đập trúng mặt, phát ra một tiếng trầm muộn lẩm bẩm âm thanh, sau đó bị một quyền đánh bay ra ngoài, đập vào một bên trên cái dương. Người không sao chứ? Hứa Tân trước hết nhất phản ứng, hoành ngăn tại Trương Tuấn trước mặt hỏi. Địch Lạc theo sát phía sau, hai tay của hắn triển khai, lòng bàn tay mơ hồ sinh ra màu đen sắc khí, đối với nam nhân đón đầu vỗ tới. Nam nhân cao mày, nhưng không có bỏ cuộc dãy rủa, hắn chật vật lăn lộn trên mặt đất, sau đó đột nhiên một tiếng tử phiên thân, đưa tay hướng phía ba người ném ra một đoàn đồ vật. Cẩn thận! Trương Tuấn hô to, kéo bên người Hứa Tân về sau rút lui. Địch Lạc thì phát giác được không ổn, ngay lập tức theo trong tay hào rút ra một cái khăn lụa trắng, dùng sức lắc một cái, khăn lụa mở ra hình thành một mặt bố tường ngăn tại trước mặt. Vâng. Đoàn kia mỉ vắt tùy theo bên tạc, tỏa ra màu trắng bột phấn. Những thứ này bột phấn nhìn như vô hại, nhưng nhìn kỹ bên trong dường như có đồ vật gì đang ngọng ngậy. Địch Lạc lại là tại lúc này, đem trong tay khăn lụa lắc một cái, một cô gây mùi hương vị khuyết tán ra tới. Đột nhiên, một hồi tê minh tiếng kêu thống khổ quanh quẩn trong không khí, hạt bừng lớn nhỏ màu đen côn trùng theo bụi bên trong sôi nổi rơi xuống. Là bột hùng hoàng. Từ Trương Tuấn hướng sư phụ của hắn gửi đi hung thủ thông tin cũng biết được kiểu này tên là chú sấm pháp thuật có thể bị bột hùng hoàng phá giải về sau, Lịch Lạc sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng này người nam tử đã nhanh chóng đứng lên cũng hướng ra phía ngoài chạy tới. Thấy cảnh này, Trương Tuấn đang muốn đuổi theo, nhưng Lịch Lạc không chút kinh hoàng, hắn cười lấy ngăn lại Trương Tuấn nói, yên tâm, nếu hắn không xuất thủ còn chưa tính, tất nhiên hắn tự nguyện nhảy vào đến, cái này trong hố chỉ sợ cũng không ra được. Cái tiểu khu này đã sớm bị bọn hắn bố trí thành một ngày la địa võng, nếu để cho gia hỏa kia đi ra ngoài, đó mới là gặp quỷ. Trương Tuấn nghe vậy gật đầu một cái, lại là không có nói cho Lịch Lạc, kỳ thực ngay tại vừa rồi, chính mình chạm đến đối phương lúc, đã hoàn thành tọa tiên tung. Cho dù gia hỏa này đi ra ngoài thì không sao, băng vào tọa tiên tung, không ra mấy ngày có thể để hắn chết tại bỏ mạng. Cũng đúng thế thật chính mình lần đầu tiên sử dụng này thuật. Nói đến còn có chút nho nhỏ chờ mong, không biết nếu là mình đem môn thuật pháp này đưa đến trong thế giới game, có phải cũng có thể đưa đến kỳ hiệu đấy. Quả nhiên, dường như Lịch Lạc nói như vậy, nam nhân tại chạy ra mấy mét sau liền ngay lập tức bị mai phục trong khu dân cư giúp đỡ tập kích. Siêu siêu siêu. Ba cây kim thêu dưới sự yểm hộ của bóng đêm bay về phía nam nhân. Nam nhân dường như có chỗ phát giác, ngay lập tức nghiêng người né tránh phi châm sau đó, giơ lên trong tay chủy thủ, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú phía trước thân ảnh. Lúc này, trong bóng tối đi ra một nữ hải. Cô gái này Trương Tuấn gặp qua, chính là trước đó cùng Nhạc Thu bọn hắn một tổ thành viên, chẳng qua hắn không nhớ ra được tên cái gì. Thấy là nữ hải về sau, nam nhân khinh thường nhếch miệng, hiển nhiên là căn bản thì không có đem cái đó tiểu nữ hoa để vào mắt, có thể đang muốn động thủ thời lại đột nhiên phát hiện mình không cách nào động đậy. Hai chân của hắn như bị đinh trụ giống nhau, một chút cũng không động được. Lần này nam nhân cảm thấy 10 phần bất ngờ, dường như đã hiểu cái gì, hắn xoay người lại, nhìn chăm chú cái bóng của mình, tại ánh đèn chiếu rọi, cái bóng của hắn bị kéo đến rất dài, ba cây kim thêu tại cái bóng của hắn bên trong có vẻ đặc biệt bắt mắt. Người là Tư Mã Thị? Hắn hỏi. Không phải. Nữ hài hồi đáp, hai tay chắp sau lưng, nghịch ngợm chu miệng nhỏ, chẳng qua cùng chúng ta có chút nguồn gốc, nhưng cũng không tính rất thân cận. Chẳng qua, đã ngươi nhận ra thuật pháp của ta, vậy liền chính mình đầu hàng đi, ta cũng được, tỉnh chút ít khí lực. Tuyệt đối không. Hắn kiên quyết nói, trên mặt hiện lên một tia lanh ý, thật không nghĩ tới, Tư Mã gia tộc tuyệt học lại lưu lạc làm ưng quyển chi dụ. Nghe nói như thế, nữ hài lập tức thẹn quá hóa giận, hai tay nhanh chóng kết xuất ấn đến, cho ngươi điểm lợi hại đến thử. Lời còn chưa dứt, theo nàng song đồng hiện ra dị sắc, nam nhân đột nhiên cảm thấy cơ thể một hồi nặng nề, đúng lúc này thì không có dấu hiệu nào quỳ giảm xuống đất. Hắn có hơi hoảng hốt, giống như nhìn thấy phía sau mình có ba cây to lớn hoàng hương đứng ở đó, nương theo lấy khói xanh bốc lên, ý thức của hắn thì theo khói xanh một hồi bập bẹo, dường như kia lơ lửng không cố định khói xanh bình thường, giống như một trận gió có thể thổi tan. Đây là cái gì thuật? Trương Tuấn đám người thản nhiên đến gần lúc, phát hiện nam nhân quỳ trên mặt đất, trong miệng chảy nước bọt, hai mắt vô thần, đã bị hai tên công ty nhân viên cài lên cổ tay. Trương Tuấn nhịn không được nhìn nhiều nữ hài một chút, đúng một bên Hứa Tân hỏi thăm lên nữ hài sử dụng thuật pháp tới. Hứa Tân liếc mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không thì động cái gì ý đồ xấu a? Khác nói mò, hắn ngay lập tức giải thích, ta đã quyết định làm lại cuộc đời. A, ta tin ngươi. Hứa Tân một bộ ta vậy mới không tin ngươi quỷ dáng vẻ. Chẳng qua nàng hay là nói cho Trương Tuấn, nữ hài dùng là Tư Mã thức định ảnh thuật, chẳng qua nàng cũng không phải là Tư Mã thị tộc nhân, chỉ là trong nhà có chút ít nguồn gốc mà thôi. Mà am hiểu hơn nhưng thật ra là huyễn thuật. Định ảnh. Trương Tuấn suy nghĩ một chút, nhớ tới lao đạo định ảnh thuật. Làm lúc, chỉ là vỗ một cái bờ vai của mình, lại giống trên bóng, sau đó thì định trụ không thể động. Hồi tưởng lại, kia đoạn trải nghiệm dường như phát sinh hôm qua giống nhau. Nhưng mà so sánh dưới, lão đạo thi triển ra định ảnh thuật dường như không có dạng này linh xảo. Chuyện này có chút khó mà nói rõ ràng, rốt cuộc sư phụ của hắn tại thuật pháp phương diện cũng không am hiểu, cũng có thể vào lúc đó, hắn căn bản là không dùng được như vậy linh xảo kỹ xảo, một cái tát có thể giải quyết, cần gì phải dùng kim tiêu đấy. Chẳng qua, Trương Tuấn cảm thấy cái trước có thể lớn hơn một chút, đây chỉ là cá nhân hắn cảm giác, không có vì cái gì, chỉ là đơn thuần địa nhường tâm tình của hắn sung sướng. Khi hắn nhìn thấy nam nhân kia bị tóm lúc, tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Nhìn lên tới lần này dịch vụ cộng đồng vẫn rất đơn giản. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ đến trong nhà bảo mẫu phương gì, nụ cười trên mặt ngay lập tức biến mất. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt, thế là gấp rút chạy vào nhà. Phương Di, Phương Di. Trương Tuấn đẩy cửa ra, rõ ràng chỉ thấy Phương Di mở cửa, còn gọi bọn hắn xuống lầu, nhưng bây giờ Phương Di nhưng không thấy tung tích. Đang lúc Trương Tuấn tìm kiếm khắp nơi lúc, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên, là một lạ lẫm điện thoại. Trương Tuấn đem cầm điện thoại lên đến, chỉ nghe trong điện thoại một thanh âm xa lạ truyền đến, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng tìm công ty chỗ dựa ta không giết được ngươi, ngươi ngẩng đầu đi lên nhìn xem. Trương Tuấn nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy tầng 2 trên hành lang, Phương Di thần sắc ngây ngốc đứng tại chỗ. Đục ngầu trong ánh mắt, như là có một cái khác một đôi mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Ngươi muốn làm gì? Giờ này khắc này, Trương Tuấn mới ý thức được, thủ đoạn của đối phương xa so với mình nghĩ xảo trá, ngoài cửa tên kia chỉ sợ chỉ là một đến sò xét chính mình sâu cạn lâu la. Chúng ta chơi cái trò chơi, hiện tại nhường người của công ty toàn bộ rút đi, trước hừng đông sáng, ta nếu là không thể giết ngươi, ta thua. Không chơi. Trương Tuấn trả lời rất thẳng thắn, ngươi sẽ không cho là ta sẽ vì một bảo mẫu, chơi với ngươi kiểu này trò chơi nhảm chán đi, ngu xuẩn, ngươi giết chết hắn, là công ty thất trách, liên quan ta cái dám, bồi thường tiền đều không cần ta ra. Nói xong Trương Tuấn muốn chuẩn bị cúp điện thoại, một bộ lao tử mới mặc kệ bộ dáng, chính là chuẩn bị quay người rời khỏi. Chương 156, chơi cái trò chơi 2, chương 156, chơi cái trò chơi 2, có thể vừa muốn đi, điện thoại lại vang lên. Chẳng qua lần này điện thoại lại không phải Trương Tuấn mà là Địch Lạc điện thoại. Địch Lạc nhận điện thoại, không bao lâu thần sắc dần dần nghiêm túc lên, quay đầu lại nói, phong tỏa khu dân cư, tất cả mọi người không cho phép ra ngoài, trừ ra ta cùng Hứa Tân bên ngoài, tất cả nhân viên rút khỏi khu dân cư bên ngoài, ai cũng không cho phép vào đến.
Đúng, đem ra hỏa kia áp đi vào.
Nói xong Địch Lạc bất đắc dĩ ngẩng đầu, thần sắc ấy náy nhìn về phía Trương Tuấn, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Gia hỏa này trong khu dân cư ẩn giấu một đám cổ trùng, không làm theo như hắn nói, cổ trùng rồi sẽ bạo tẩu, đến lúc đó chung quanh cư dân đều sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi xác định?
Hắn không phải tại dọa ngươi.
Địch Lạc đi đến một bên cửa sổ, đem màn cửa kéo ra, ánh mắt nhìn về phía đối diện một cái khác ngôi biệt thự mái nhà, chính ngươi nhìn xem.
Trương Tuấn đi qua nhìn lên, chỉ thấy biệt thự mái nhà ánh đèn bị mở ra, một nhà nam nữ già trẻ chính chỉnh tề tề địa đứng ở trên lầu chót, tình huống cùng Phương Di giống nhau.
Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương sử dụng chuyển phát nhanh viên thân phận, đã đem cổ trùng đưa đến mấy gia trong biệt thự. Thấy thế Trương Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại, nói đi, ngươi muốn làm sao chơi?
Vừa nãy điều kiện không thay đổi, chỉ cần ngươi có thể sống đến sáng sớm ngày mai, tính ngươi thắng.
Đối phương nói xong, liền đem điện thoại trực tiếp cúp máy.
Thật có lỗi, chuyện này là chúng ta sơ sót.
Vốn cho rằng là không có sơ hở nào, không ngờ rằng cuối cùng ngược lại nhường tình thế càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Địch Lạc hiện tại có chút hối hận, sớm biết liền đem Trương Tuấn sắp đặt tại chỗ khác.
Chuyện bây giờ phát triển nằm ngoài dự đoán của bọn họ.
Một sáng không may xuất hiện, chính là phạm vi lớn an toàn sự kiện, tất cả công ty khu vực Hoa Trung đều có thể phải bị tổng bộ trừng phạt.
Đối mặt Địch Lạc thật có lỗi, Trương Tuấn khoát khoát tay, đã hiểu, dịch vụ cộng đồng nha.
Đổi lại lúc trước, Trương Tuấn chỉ sợ là muốn trực tiếp lật bàn, đi ngươi lại ra, lão tử không quan tâm, ngươi đem trong khu cư xá tất cả mọi người giết chết lão tử đều không để ý, nhưng bây giờ, Trương Tuấn ngược lại không trách đối phương.
Cái này khiến Địch Lạc đều có chút ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng Trương Tuấn sẽ nổi trận lôi đình mới đúng, dù sao cũng là bọn hắn làm hư hại việc phải làm.
Có thể a, lão Trương, ngươi so với ta nghĩ đến còn nhìn thoáng được.
Hứa Tân nghiêng người thọc Trương Tuấn.
Trương Tuấn lườm hắn một cái, Hứa gia đại thiếu gia cũng tại, phải chết các ngươi cũng phải cấp ta cho cùng, ta có cái gì nhìn xem không ra đây này.
Không giống nhau, ta thế nhưng chính bắt kinh người của công ty, ăn đến công ty cơm, hưởng thụ công ty phúc lợi đãi ngộ.
Hứa Tân nói.
Trương Tuấn cười cười, lại tại nói thầm trong lòng nói, nhưng ta cũng là nghiêm bắt kinh đạo sĩ, đạo hiệu gió đông a.
Sư phụ đã sớm đem chính mình căn cứ chính xác món toàn bộ làm đầy đủ hết.
Mình bây giờ hồ sơ ngay tại đạo hiệp trong lưu trữ, đã sớm không phải trước kia hôn thê ma vương, mà là thật sự người trong đạo môn.
Huống hồ dứt bỏ tầng này thân phận không nói,
chính mình sư phụ hay là công ty một thành viên, tất nhiên đáp ứng muốn giúp đỡ, Trương Tuấn thì không nghĩ tới oán trời trách đất sự việc.
Nói cho cùng, hay là cái mông quyết định đầu.
Làm nhưng, còn có một cái lý do, Trương Tuấn muốn nhìn một chút đối phương đến tận cùng giết thế nào chính mình.
Nghĩ đến này, Trương Tuấn không nhanh không chậm xuất ra một khỏa đan hoàn thì tầm nhét vào trong miệng.
Không bao lâu, người của công ty bắt đầu chậm rãi rút khỏi khu dân cư, đồng thời đem khu dân cư tiến hành phong tỏa.
Sự việc nháo đến một bước này, tự nhiên kinh động đến công ty cao tầng.
Nguyên bản thì đúng tên biến thái này sát nhân cùng thì rất xem trọng, không ngờ rằng đối phương lại tang tâm bệnh cuồng đến loại tình trạng này.
Đến mức đêm hôm khuya khoắt công ty không thể không triệu tập khẩn cấp hội nghị.
Công ty người phụ trách nhanh chóng đem tài liệu phát xuống cho mọi người.
Vũ Kim Thắng, Tứ Tiểu Ẩn, Thương Gia lão cổ đồng, bốn vị khu Hoa Trung cố vấn ngồi xuống.
Chẳng qua phần đầu lão quỷ vị trí, hiện tại đã biến thành rượu chân đạo nhân.
Mọi người xem qua tài liệu về sau, sôi nổi nhíu mày.
Liền xem như Thương Gia cái đó lão cổ đồng thì khó được lộ ra một chút sắc mặt giận dữ.
Dị nhân khác thường người quy củ,
bởi vì cái gọi là chuyện giang hồ, giang hồ
đem chuyện trên giang hồ biến thành ảnh hưởng đến nhân sinh bình thường công việc, đó chính là phá hư quy củ.
Tiểu tử này sợ là muốn chết đi.
Vu Kim Thắng mặt đen lên đem tài liệu bỏ trên bàn, chỉ là thuật xâm chú, lại còn coi hắn là thiên vương lão tử không thành, chuyện này bằng không thì giao cho ta đi.
Ha ha, tại đồng tiền lớn, việc này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện phần đâu, Diệu Chân đạo nhân ngài nói có phải không cái này lý.
Tứ Tiểu Ẩn nheo mắt ra, cười như không cười nhìn về phía một bên Diệu Chân đạo nhân.
Rốt cuộc trong này có thể liên lụy đến hắn nhị đệ tử.
Muốn giết Diệu Chân đạo nhân nhị đồ đệ, đối phương thực sự là mỡ heo trẻ tâm, quyết tâm muốn chết.
Lời này vừa nói ra, Vu Kim Thắng sắc mặt biến hóa, đội vàng cười theo treo lên ha ha, ta cũng vậy quan tâm tác loạn, lão đạo trưởng đứng trách, việc này ngài nếu là muốn ra tay, chúng ta cũng không ngăn đón.
Thương gia lão cổ đồng ngồi ở một bên im lặng.
Kỳ thực cũng nhìn ra được, đại gia hỏa đều là muốn nhìn một chút, vị này Diệu Chân đạo nhân thực lực thần tiên, rốt cuộc lần trước trà lâu nghe hát, từ đầu đến cuối đều không có người gặp qua vị này lỗ mũi châu lão đạo ra tay.
Đều nói hắn là thần tiên nhân vật, có thể thần tiên là sao thủ đoạn lại là có chút không rõ ràng.
Diệu Chân đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía người phụ trách, quỷ gia hiện tại thế nào?
Người phụ trách khẽ giật mình, sao đột nhiên hỏi quỷ gia chuyện?
Chẳng qua Diệu Chân đạo nhân tất nhiên mở miệng, nàng cũng không tốt không trả lời, 4 ngày trước, đền Lưu Minh chết rồi 6 người, đều là phái ủy gạ trung nhẫn, uy quốc cảnh sát chạy tới lúc, lão quỷ đã đi rồi, chẳng qua bây giờ phái thủ quốc, phái ủy gạ, phái Liều Âm vài vị cao thủ cũng đang tìm hắn.
Diệu Chân đạo nhân đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là bấm đốt ngón tay tính tính, còn thừa lại 3 ngày a.
3 ngày?
Mọi người nhìn nhau không biết Diệu Chân đạo nhân lời này là có ý gì.
Có thể lão đạo nhưng không có muốn giải thích dục vọng, chỉ là nói, mệt mỏi, buổi sáng ngày mai lại gọi ta đi.
Hạt dự, đạo gia, ngài.
Cái này.
Vu Kim Thắng nhất thời đoán không ra vị này lão đạo tính tình, há to miệng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lão đạo dừng lại một chút, lại là nói một câu để người không nghĩ ra, chuẩn bị xuống vaccine giải đi.
A, tốt, tốt.
Người phụ trách ngớ ra mấy giây, sau khi lấy lại tinh thần đội vàng gật đầu đáp.
Chỉ chờ lão đạo rời đi, Vu Kim Thắng mới quay đầu lại hỏi,
vừa nãy lao đạo sĩ nói vaccine dại là có ý gì? Tứ tiểu ẩn đông đưa đầu, không biết, không biết, này lỗ mũi châu lao đạo chưa bao giờ theo sáo lộ ra bài, mẹ nó về sau kiểu này phối hợp sướng đỏ trắng mặt chuyện ngươi đừng mẹ nó hô lao tử, ta chân sợ có một ngày, này lỗ mũi châu quay đầu cho ta đến một câu, chuẩn bị hậu sự đi. Nói xong thì không để ý tới Vu Kim Thắng, đứng dậy thì đi. Thương gia lão cổ đồng ngồi ở trên xe lăn, bị trợ lý đẩy đến Kim Thắng bên cạnh, vốn định hướng phía vẻ mặt sững sờ tại Kim Âm Thanh làm cái mặt quỷ, kết quả dùng sức quá mạnh, răng giả kém chút rơi ra đến, gạt ra một khóc tang giống nhau nụ cười khó coi đạo, tại đồng tiền lớn, nếu không ngươi cho tính toán, này lao thần tiền, cái gì cái ý nghĩa? Vu Kim Thắng khỏe miệng co giật mấy lần, một cước đá vào trên xe lăn, xéo đi. Vu Kim Thắng còn chưa điên đến, dùng 6 hào tiền tài đi tính vị lão quái này vật tình trạng, đến cái này lỗ mũi châu lão đạo cảnh giới bên trên, 6 hào tiền tài căn bản tính không ra hắn một tơ một hào, thậm chí còn có thể nhận phản vệ, thì hắn thân thể này, đoán chừng một chút cũng nhịn không nổi. Chỉ chờ 4 vị lão gia hỏa liên tiếp rời khỏi, người phụ trách mới như ở trong mộng mới tỉnh, không đúng à, đây không phải họp nói xử lý như thế nào chuyện này sao? Người sao cũng đi rồi đâu? Hợp lấy chính mình phí hết khí lực lớn như vậy, tình cảm toi công bận rộn. Chẳng qua càng nghĩ, người phụ trách vẻ mặt đau khổ phân phó, chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị cái gì? Bí thuật đầy mặt mở miệng. Cảm giác chính mình thì lung lay một chút thần, hội nghị thì kết thúc. Người phụ trách đen mặt, hung hăng trừng nàng một chút, còn có thể cái gì, không nghe được lao đạo sĩ lời nói sao, vaccine dại à. Tạm thời xảy ra chút việc, chậm trễ thời gian, hôm nay tạm thời canh một, ngày mai bổ sung ha. Chương 157, tướng quân, 1, chương 157, tướng quân, 1, không bao lâu, trước đó ám sát Trương Tuấn gia hỏa kia liền bị mang vào trong phòng. Trước đó bắt được nam nhân nữ hải kia cũng đi theo vào, Địch Lạc cùng Hứa Tân vốn muốn cho nàng mau rời khỏi, có thể nữ hải lại là quệt miệng không muốn đi dáng vẻ. Trương Tuấn gia hiệu nữ hải đem thuật pháp thời ra. Chu Vánh Ánh gật đầu một cái, đi đến trước mặt nam nhân vỗ tay phát ra tiếng, nam nhân hoảng hốt một chút, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Trương Tuấn thì bất chấp tất cả, đi lên trước vung lên bàn tay quất vào nam nhân trên mặt, căn bản không có khảo vấn nam nhân ý nghĩa, tóm lấy tóc của hắn, đối với tầng hai phương di lung lay mấy lần. Nhà này nhà trung quanh đã sớm giải lên một hùng hoàng, trừ ra cổ trùng, ngươi còn có thể làm cái gì? Nói xong, Trương Tuấn một cước đem nam nhân đạp lăn trên mặt đất, một chân giẫm tại nam nhân ngực, khiêu khích thức hướng nhìn phương di giơ ngón tay giữa lên. Hắn hiểu rõ đối phương hẳn là có thể đủ thông qua ánh mắt của phương di quan sát đến nhất cử nhất động của mình. Một phen khiêu khích về sau, hắn mới cúi đầu xuống, cẩn thận xem kỹ nam nhân trước mặt. Cùng mình trong lục tổ ác thì nhìn thấy giống nhau, người đàn ông này chính là xuất hiện trong nhà mình gia hỏa kia. Trước đó chính mình cho là hắn là hung thủ, bây giờ nhìn lại, Trương Tuấn lại cảm thấy gia hỏa này càng giống là một đồng lõa, hay là tín đồ. Tốt, tốt, chuyện còn lại giao cho chúng ta đi làm đi. Hứa Tân sợ Trương Tuấn đem gia hỏa này cho đánh chết, vội vàng đem Trương Tuấn gọi được một bên. Trương Tuấn đem chân rời, tựa hồ đối với người kia đã không có hứng thú, duy nhất cảm thấy hứng thú là gia hỏa này chúng rồi tọa tiên thung hiệu quả là thế nào. Thế là đi đến một bên, đem chính mình chuyển phát nhanh hỏng cho mở ra. Còn tốt, trong dương có đặc chế hộp quà đóng gói, sẽ không cần lo lắng mới vừa rồi bị đụng hư mất. Mở ra hỏng, bên trong là một đài khoảng cứng nhắc lớn nhỏ trí năng máy tính. Không cần mạng lưới liên lạc, chỉ cần sau khi mở máy là có thể dùng. Thứ này thì cùng loại với La Trường Việt tiểu này đọc sách cứng nhắc giống nhau. Đúng tuyệt đại đa số người mà nói, chính là tinh khiết điện tử rác thải. Chẳng qua đối với chính mình mà nói, thứ này chính là cái bảo bối, về sau có thể hay không phát tài cất cánh thì nhìn xem bảo bối này. Thử ấn mở một bàn cờ tướng. Không có cao cấp thấp phân chia, cái này trong đưa máy tính hoàn toàn là trí năng hóa tính toán, là căn cứ người đánh cờ trình độ đến quyết định. Trương Tuấn ngồi ở trên ghế salon chơi đánh cờ. Hứa Tân ba người thì là đúng nam nhân khảo vấn lên. Chẳng qua bất kể ba người hỏi thế nào, nam nhân tựa hồ cũng không có mở miệng dự định, chỉ là càng không ngừng ho khan, sắc mặt càng ngày càng kém, ngồi dưới đất từng ngụm địa thở hổn hển. Trương Tuấn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu ngắm hắn một chút, nhìn như hứng hở, thực chất lại là đang yên lặng chú ý nam nhân biến hóa. Tọa tiên thung, thuật này pháp, chính là cái độc dược mãn tính, nhưng cũng là muốn nhìn người, thực lực càng cao, chống thời gian càng dài, thực lực việc kém, phát tác thời gian càng nhanh. Người nam nhân trước mắt này là người luyện võ, thế nhưng chỉ là cái người luyện võ mà thôi, không tính là cao thủ gì, nhìn hắn hô hấp càng ngày càng khó chịu dáng vẻ, nên không chống được quá lâu. Người này tài liệu tra ra được, hắn gọi Tống Hỷ Phong, 12 năm trước vì cưỡng gian bị phán án 3 năm, sau khi ra ngoài liền bắt đầu làm vay nặng lãi mua bán, trên giang hồ có một biệt hiệu gọi lại cậu, sau đó không biết nguyên nhân gì mất tích một quãng thời gian, thì cha không tin tức trong nhà vô thân vô cố. Địch Lạc đã đem người đàn ông này tài liệu điều tra ra được. Cưỡng gian mới phán quyết 3 năm. Chu Ánh Ánh cau mày hỏi: "Ừm, vì đối phương là nam, khi đó pháp luật chống chỗ, phán hắn 3 năm hay là vì cưỡng chế bị hồi tội cho phán?" "T." Chu Ánh Ánh nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này khó trách. Bị nói ra quá khứ Tống Hỷ Phong thần sắc có chút khó coi, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Trương Tuấn, một lát mới toét miệng cười lạnh nói: "Ngươi đã là cái người chết, ta đại ca ngôn xuất pháp thủy, ngươi tuyệt đối không thể gặp ngày mai thái dương." Trương Tuấn ngắm hắn một chút, sau đó mặt không thay đổi tiếp tục đánh cờ. Hứa Tân vốn định khuyên nhủ đối phương, có thể thấy được đối phương hoàn toàn là một bộ dân liều mạng tư thế, liền biết chính mình nói cái gì thì không dùng được. Thế là tìm cái phòng chữa vật đem nam nhân lấy tay quàng tay cho trụ bền chắc, cột vào hai chân, nhét vào bên trong đi. Ngươi vẫn đúng là bảo trì bình thản. Hứa Tân đi đến Trương Tuấn bên cạnh, ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua đứng ở tầng hai Fuji, tiềm ý tứ là đang hỏi Trương Tuấn phía trên vị kia xử lý như thế nào. Mặc kệ nàng. Trương Tuấn ánh mắt một mực nhìn trên tay máy tính, hình như căn bản không quan tâm Fuji chết sống giống nhau. thật sự không quan tâm sao? Dĩ nhiên không phải, Phương Di là người cơ khổ, trưởng phu chết bởi tai nạn giao thông, nhi tử bị ung thư phổi, lẻ loi hữu quạng, tại nhà bọn họ đã nhanh 20 năm là tại chính mình 6 tuổi lúc tới đến nhà bọn họ. Chương 157, tướng quân 2, chương 157, tướng quân 2, chính mình đương nhiên sẽ không mặc kệ Phương Di chết sống, nhưng vấn đề là, đây là một hồi đánh cờ, chính mình biết quan tâm Phương Di càng nguy hiểm. Ngược lại là chính mình chẳng hề để ý thần thái, mới thật sự là bảo hộ Phương Di phương pháp. Nhìn đồng hồ, hiện tại mới 8 giờ tối, khoảng cách buổi sáng ngày mai còn rất sớm, đối phương hiện tại dường như thì đang đợi một cơ hội, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem hung phạm dẫn ra. Trương Tuấn phỏng đoán, người này có thể thì trong khu dân cư. Hứa Tân gật đầu một cái đã hiểu Trương Tuấn ý nghĩa, thế là bắt đầu cùng Địch Lạc bọn hắn cách ra hành động, dù sao đối phương chỉ yêu cầu Trương Tuấn không thể rời khỏi nhà, cũng không nói Địch Lạc mấy người cũng tại đây cái phạm vi bên trong. Địch Lạc để ở nhà, ở trung quanh giải lên bộ hùng hoàng, bảo đảm không có sơ hở nào. Hứa Tân thì là mang lên Chu Ánh Ánh đi bên ngoài tìm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng chữa vật bên trong tiếng thở dốc lại là càng ngày càng mãnh liệt. Trương Tuấn hiếu kỳ nhìn về phía phòng chữa vật, biết rõ gia hỏa này đã nhanh phải chết, nhưng hắn trong lòng lại đặc biệt bình tĩnh, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Không biết đây có phải hay không là vì thế giới trò chơi ảnh hưởng, trong lòng của hắn đúng là không sinh ra một điểm vận sóng, giống như đầu này nhân mạng trong mắt hắn giống như sâu kiến không đáng giá nhắc tới, thậm chí nhiều hơn là tò mò, không biết này tọa tiên tung đến tột cùng là như thế nào đau khổ. Khoảng một lát sau, Trương Tuấn mới đi đến phòng chứa đồ, mở cửa phòng, liền thấy Tống Hỷ Phong chính nửa nằm trên mặt đất, ảnh toàn thân là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả khuôn mặt đã đau khổ đến vặn vẹo trình độ. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình như là bị 100-200 cân đại mập mặt đè, mỗi một lần thở dốc, trọng lượng rồi sẽ gia tăng một phần, theo thời gian trôi qua, trọng lượng càng phát ra càng trầm, điều này từng chút một cảm giác hít thở không thông, quả thực để người cảm thấy tuyệt vọng. Khi thấy Trương Tuấn lúc, càng là hơn trừng to mắt, hy vọng Trương Tuấn có thể giết chính mình. Trương Tuấn ngồi xổm xuống, hiếu kỳ trên người Tống Hỷ Phong dò xét, một lát mới lên tiếng, rất khó chịu đi, nói cho ta biết, sau lưng ngươi ra hỏa là ai, tên cứ gọi là gì, ta có thể giúp ngươi đi được dễ chịu một chút. Tống Hỷ Phong đỏ hồng mắt như là một đầu dã thú bị thương, trong miệng phát ra khàn giọng làm hống, thật không thể đem Trương Tuấn chém thành muôn mảnh. Khác giống lên, lại hống ngươi sống không được, làm gì đi làm người khác kẻ chết hay. Trương Tuấn nói xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nheo mắt lại chằm chằm vào Tống Hỷ Phong, có phải hay không bởi vì ngươi trúng rồi chú sớm. Tống Hỷ Phong sững sốt một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tuấn. Có chút ý tứ, nếu là ta có thể giải ngươi chú sớm, bảo trụ mệnh của ngươi, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Nghe được này, Tống Hỷ Phong trợn nhìn Trương Tuấn một chút, hiển nhiên là không chịu tin tưởng Trương Tuấn. Được, mắt thấy mới là thật nha. Trương Tuấn nói xong, đi lên trước, đem một khỏa hóa cổ giải sắt đan lấy ra đưa cho Tống Hỷ Phong, đừng như vậy trợn mắt nhìn ta, dù sao ngươi đều phải chết rồi, làm sao lại đánh chết mã làm ngựa sống ý dũng khí cũng không có chứ. Lẽ nào ngươi thật sự muốn cho người khác làm kẻ chết hay? Tống Hỷ Phong do dự một chút, hé miệng, Trương Tuấn đem đan dược trực tiếp ném vào trong miệng của hắn. Chỉ đợi đan dược vào miệng, Tống Hỷ Phong đột nhiên cảm giác toàn thân không được tự nhiên, một lát sau, đột nhiên trừng hai mắt một cái, há mồm phun ra một ngụm đen đàm. Chỉ thấy đen đàm trong một cái trường ngươi ngón út dài nhuyễn trùng đang ngọ ngậy. Trương Tuấn tay mắt lênh lẹ, nắm lên một bên chén nước chụp tại phía trên. Sau đó dùng một tấm cứng rắn giấy cứng đem nhuyễn trùng chụp tại chén nước bên trong. Nhìn cái này như là sâu gióm giống nhau to béo nhuyễn trùng, Trương Tuấn lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, lớn như vậy côn trùng, chỉ sợ ngươi chí ít nuôi nhiều năm đi. Tống Hỷ Phong thì không ngờ rằng thế mà thật sự bị Trương Tuấn phá trên người mình chú sấm, lập tức kinh điệu cái cảm. Thế nào, ta không có lựa ngươi đi. Nói xong Trương Tuấn đồng thời xuề bàn tay ra, chỉ thấy năm ngón tay vỗ nhẹ nhẹ ra, như nhanh như chậm, đúng là cho người ta một loại mờ mịt như khói bình thường cảm giác, nhẹ nhàng tại Tống Hỷ Phong trên bờ vai vỗ. Sau một khắc loại đó mãnh liệt ngạt thở cảm giác lập tức tan thành mây khói. Lần này Tống Hỷ Phong tấm kia nghẹn đỏ mặt, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, tham lam từng ngụm địa hít thở mấy hơi thở. Trương Tuấn chuyển tới một cái ghế ngồi xuống, bây giờ có thể nói sao? Tống Hỷ Phong ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tuấn, đang muốn nói cái gì, đột nhiên trừng hai mắt một cái, Trương Tuấn hình như có nhận thấy quay đầu lại, đã thấy sau lưng phòng chữa vật cửa phòng không biết khi nào bị đẩy ra một đạo may, một đôi trống rông con mắt đang đứng ở ngoài cửa lặng lẽ chằm chằm vào hai người. Tại phát hiện Trương Tuấn quay đầu nhìn về phía mình trong nháy mắt, ánh mắt bên trong đột nhiên bắn ra một vòng sát ý theo sát cửa phòng bị đẩy ra, Phương Di giơ một cái thái đao phóng tới Trương Tuấn. Thấy thế Trương Tuấn siết chặt lông mày, hoành thân né tránh thái đao đồng thời, tay kia chậm rãi nâng lên, trên bàn tay bao trùm lên một tầng đen nhánh ố kim giáp bắt lấy lưỡi đao bốn léo, tiện tay bốn léo chính là đoạt lấy Phương Di trên tay đao. Nhưng bây giờ bị khống chế Phương Di hiển nhiên là nhận lấy cái gì chỉ lệnh giống nhau, mất đi thái đao chính là dương nhanh múa bước nhào về phía Tống Hỷ Phong. Thấy thế Trương Tuấn một tay một cái ngăn lại Phương Di eo, cao mày hướng Tống Hỷ Phong hô, còn không nói sao, ngươi bị đại ca kia đã chuẩn bị kỹ càng giết người diệt khẩu. Tống Hỷ Phong nớ ra một giây, tựa hồ là vì trưởng kỳ bị khống chế hạ sinh ra bóng tối, từ đầu đến cuối không có dũng khí nói ra miệng. Nhưng khi nhìn đã phát điên Phương Di lúc, Tống Hỷ Phong mới dùng mình một cái, ta nói cái gì? Đại ca ngươi tên, thân phận, còn có. Trương Tuấn nói còn chưa dứt lời, ầm. Một tiếng thủy tinh bị nện nát tiếng vang, theo sát liền nghe đến Địch Lạc phía ngoài tiếng thét gào, lão Trương, mau tránh lên, những người này nổi điên. Nhưng mà Trương Tuấn nghe được Địch Lạc về sau, đáy mắt lại là lưu hiện lên một vòng vui mừng, hắn hiểu rõ, chính mình tướng quân. Chương tiếp theo 21 giờ rưỡi tả hữu phát chương 158, thủ phạm, 1, chương 158, thủ phạm, 1, bên ngoài đình viện, chỉ thấy hơn 10 người đung đung đưa đưa như là cường thi xuống tới. Những người này hành động chậm chạp, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên là giống như phương tẩu tất cả đều là bị khống chế cổ trùng. Địch Lạc chỉ có thể làm hết sức địa đi chặn đường, cũng không dám tùy tiện đả thương người, dù sao những thứ này cũng chỉ là bị khống chế người bình thường, làm hại người bình thường thế nhưng vi phạm với công ty tôn chỉ. Có thể làm sao nhân số quá nhiều, Địch Lạc chỉ có thể xông vào cửa phòng, sau đó dùng sức đem cửa chống lên. Tin tức tốt duy nhất là, Trương Tuấn ra môn khóa không sai, khóa trái cửa phòng sau đó, mặc cho bên ngoài làm sao gọi nhất thời thì đụng không mướn phòng môn. Phanh phanh phanh. Nhưng mà chẳng kịp chờ Địch Lạc thở phào, liên tiếp thủy tinh phá toái tiếng vang lên, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy phía cạnh phòng khách cửa sổ sắt đất bị đện mở cái lỗ hổng, đen nghị thân ảnh từ bên ngoài xuống tới. Thảo, ta mẹ nó ghét biệt thự. Địch Lạc nhịn không được mắng to một tiếng, lúc này đã thấy Trương Tuấn đã mang theo Tống Hỷ Phong theo phòng chứa đồ trong lao ra. Về phần Phương Di cũng là bị Trương Tuấn trói chéo tay địa nhét vào phòng chứa đồ trong. Giá hỏa này điên rồi. Địch Lạc nhanh chóng lui ra phía sau đến Trương Tuấn bên cạnh, nhìn vây quanh thân ảnh vẻ mặt đau khổ, này nếu là đổi lại giang hồ dị nhân, hắn còn có thể buông tay buông chân, có thể đối mặt người bình thường, nhất thời Địch Lạc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ha ha, chính mình cái đuôi nhỏ lộ ra hắn không nóng nảy mới gọi kỳ lạ. Trương Tuấn một tay nắm thật chặt Tống Hỷ Phong bà bay, nếm qua đại lực hoàn về sau, lực lượng đạt được to lớn tăng lên, một tay nắm nuốt hắn thì cùng bóp con gà con giống nhau thoải mái. Hắn chưa bao giờ là một thích bị động bị đánh người. Đã ngươi không muốn ta ra đây, vậy ta liền nghĩ biện pháp buộc ngươi đi bảo. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trương Tuấn trong lòng thì cân nhắc tốt điểm đột phá. Hắn cố ý đang chờ, và Tống Hỷ Phong bị tọa tiên thung dày vò đến nhịn không được lúc, lại ra tay giúp hắn. Vì thế hắn thậm chí không tiếc lãng phí hết một khỏa hóa cổ giải sát đan. Người tại lúc tuyệt vọng, dễ dàng nhất biến thành bắt lấy tất cả thứ gì đó là cây cỏ cứu mạng, rốt cuộc con kiến còn sống tạm bợ, huống chi là một cùng hung cực ác du côn. Hắn tin tưởng, dù là Tống Mới Phong thật sự đúng bị đại ca kia thủ khẩu như mình, nhưng không có người sẽ vui lòng đem cái đuôi của mình rơi trên tay người khác. Chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Thấy được chưa, những thứ này đều là cái ngươi thật là lớn ca muốn tới sát ngươi. Trương Tuấn nhếch miệng chỉ vào trước mặt những người này, nói với Tống Hỷ Phong. Nhất thời Tống Hỷ Phong sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng về đám người giải thích nói, đại ca, ta chưa nói, ta không hề nói gì. Đối mặt Tống Hỷ Phong giải thích, đám người không hề có dừng lại. Lúc này biệt thự không gian ưu thế thì phát huy ra, Trương Tuấn một mực lôi kéo hắn lui về sau. Vòng qua phòng khách phía đông, Trương Tuấn chầm chậm vào trước mặt đám người đột nhiên mở miệng nói, lão Tống, ngươi nghĩ tới tốt nhất thời gian sao? Tống Hỷ Phong khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cắn răng nói, đừng nói nữa, cho dù ngươi nói toạc tiền, ta cũng sẽ không xảy ra bán ta đại ca. Đồ ngu, gia hỏa này chính là giết ngươi diệt khẩu, ngươi còn mở miệng một tiếng đại ca. Địch Lạc cũng là bó tay rồi. Tống Hỷ Phong làm sao không biết đạo lý này, nhưng hắn vẫn là không dám nói, kiến thức qua nhà mình đại ca thủ đoạn, sự sợ hãi ấy đã khắc thật sâu tại hắn trong trí nhớ. Nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nói có thể còn có thể có một tia hy vọng. Này có thể chính là một loại đơn thuần tâm lý may mắn đi. Chẳng qua Trương Tuấn chỉ là cười cười, hắn không hề có ép hỏi Tống Hỷ Phong ý nghĩa, chỉ là hỏi, nếu ngươi có 10 vạn khối tiền, ngươi xài như thế nào? Cái gì? Tống Hỷ Phong khẽ giật mình liếc mắt nhìn về phía Trương Tuấn, đang muốn xì ra hỏa này vẻ mặt nước miếng lúc, lại nghe Trương Tuấn tiếp tục nói, 10 vạn chưa đủ, 50 vạn đâu? Trương Tuấn một tay khoác lên trên vai của hắn, 50 vạn, có thể chưa đủ mua một chiếc xe, nhưng lại có thể nhường một người bình thường trôi qua vô cùng dễ chịu, nếu không suy xét tiến ổn lời nói, thì đủ một người tiêu tiền như nước tiêu xài một chút đi, như vậy nếu 100 vạn đâu? Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Tống Hỷ Phong không kiên nhẫn được nữa, cho ngươi tiền. Trương Tuấn dựng thẳng ngón tay, 100 vạn, có thể cho ngươi một phần yên ổn công tác, còn có thể cho ngươi điểm một bộ nhà, làm nhưng nếu như ngươi không muốn qua nhân sinh bình thường công việc, ta có thể bảo đảm, để ngươi gia nhập công ty, chí ít ngươi về sau không dùng qua nhìn lo lắng để phòng đời sống. Trương Tuấn nhường Tống Hỷ Phong rung động lên. Thế nhưng chính là trễ như vậy nghi một sát na, Tống Hỷ Phong đột nhiên cảm giác được tâm thần siết chặt, bản năng ngẩng đầu hướng phía trong đám người bên trái phương hướng nhìn lại. Ngay tại này, nhìn thấy Tống Hỷ Phong phản ứng một cái mắt, Trương Tuấn ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người sau cái đó thân ảnh nhỏ gầy, tìm được rồi. Một tay lấy hắn ném về phía Địch Lạc, đồng thời cả người như là báo giống nhau lao ra. Hành động này quá nhanh, không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương cũng là không nghĩ tới. Mặc dù Tống Hỷ Phong đã đúng Trương Tuấn vô cùng cảnh giác, nhưng hắn thì không ngờ rằng chính mình bản năng phó phản ứng, đúng là trực tiếp bán đại ca của mình. Giết hắn. Trốn ở phía sau bóng đen dường như cũng ý thức được mình bị buộc địch, chỉ một tiếng gầm hét dưới, liền để cho bên cạnh mọi người cùng soàn soạt địa phóng tới Trương Tuấn. Có thể thay vào đó một số người chỉ là bị khống chế người bình thường. Chương 158, thủ phạm 2, chương 158, thủ phạm 2. Cho dù trên tay bọn họ tóm lấy đồ vật loạn thất bát tao, có đó không Trương Tuấn trong mắt, lại là cùng con kiến không có gì khác biệt. Chỉ thấy đen nhánh ô kim giáp trong nháy mắt bao trùm Trương Tuấn toàn thân, mặc cho những người bình thường này trên tay ra hỏa đùng đùng, không dứt, điểm nện ở trên người mình, thậm chí ngay cả cảm giác đều không có, càng là hơn hoàn toàn ngăn cản không được bước tiến của hắn. Hắn dẫm lên truy tinh chụp ảnh thân pháp, dù là không có trong thế giới đêm như vậy thần kỳ ảo diệu, vẫn như trước nhường hắn dáng người mờ mịt lén lút, trong đám người tả hữu xuyên thẳng qua không tốn sức chút nào. Dường như trong chốc lát chính là vọt tới cái bóng đen kia trước mặt. Làm cho người ngoài ý muốn là, đối phương thế mà chỉ là một người 20 mấy tuổi ra mặt thanh niên. Rất dài gầy gò, làn da tái nhợt, mang một cặp kính. Cũng khó trách mọi người sẽ bỏ qua tiểu tử này. Ai có thể đem cái này nhìn qua giống như còn như là học sinh bình thường thanh niên, cùng tên biến thái kia sát nhân cùng liên hệ với nhau, huống chi là bị Tống Hỷ Phong mở miệng một tiếng đại ca địa hô hào. Nếu không phải hắn vừa rồi sát ý, kinh hại đến Tống Hỷ Phong, chỉ sợ cũng sẽ không bị Trương Tuấn dễ dàng như vậy bắt được. Thanh niên nhìn trước mặt bị ô kim giáp bao khỏa thân ảnh, trên mặt bộc lộ qua một vòng sợ hãi, nhưng rất nhanh hắn thì chấn định lại, thân thể đột nhiên hướng xuống một ngồi xổm, thuận thế hướng phía sau lưng đột nhiên nhảy dựng lên, lật tay theo trong tay áo lấy ra mấy quả màu trắng mì vắt bứt ra. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt mì vắt bay tạc, hình thành một mảnh to lớn cho bụi. Trương Tuấn lập tức cũng cảm giác được có đồ vật gì tại đinh 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 địa chui cắn trên người mình ô kim giáp. Cũng may ô kim giáp phòng ngự rất cho lực, không để cho đám côn trùng này chui vào. Nhưng khi cho bụi tản đi đồng thời, lại nghe thiếu niên kia âm thanh lạnh lùng nói, "Sấm thuật, tam bộ nhất họa, lục bộ thành hai." Trong chốc lát Trương Tuấn cảm giác được trong cõi u minh như là có đồ vật gì ra chỉ trên người mình. Thế nhưng chỉ là một cái mắt, loại cảm giác này thì ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là thanh niên mặt mũi tràn đầy như là giống như gặp quỷ nét mặt nhìn Trương Tuấn. "Ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi này thuật pháp là cùng nhà ngươi sư nương học à?" Trương Tuấn toét miệng cười ha ha. "Tiểu này cái gọi là sấm luôn thuật pháp, cũng là cùng loại với đúng mệnh cách trên một loại nguyên rủa, chẳng qua người bình thường mệnh cách nhược điểm lời nói, liền sẽ trúng chiêu, nhưng gặp được chính mình tiểu này đỉnh cấp mệnh cách, căn bản không được mảy may hiệu quả." Trương Tuấn chẳng những không có dừng lại, ngược lại bước nhanh, một bước xa vọt tới trước mặt thiếu niên, đưa tay một quyền đối với tiểu tử này đập tới. Tận đến giờ phút này, Trương Tuấn mới thật sự là hiện lộ ra răng nanh ác lang. Ầm. Thanh niên vội vàng giơ tay đón đỡ, lại không nghĩ Trương Tuấn một quyền này lực lượng to đến kinh người, lệnh thanh niên sắc mặt trắng bệnh, cơ thể trực tiếp bị đập bay trên mặt đất, trượt ra hơn 10 mét bên ngoài, mãi đến khi đâm vào trên mặt bàn sau mới dừng lại. Chờ hắn trì hoãn qua thần, phát hiện tay của mình cánh tay đã gãy xương, đúng là một chút khí lực cũng không dùng được, mắt thấy Trương Tuấn đã lần nữa hướng phía hắn chạy tới, thanh niên cắn răng một cái, biết mình lần này là đá vào tấm sắt lên. Lúc này cắn chốt lưỡi, hai tròng mắt mà nhìn chằm chằm vào Trương Tuấn, "Ngươi không cho ta xuống đường, kia tất cả mọi người cũng cho ta chôn cùng." Nói xong đầu lưỡi máu tươi phun ra, xen lẫn sấm luôn lực lượng. "Trung họa." Này âm thanh sấm luôn không còn nghi ngờ gì nữa không tầm thường, ngay cả Trương Tuấn đều có chút hoảng hốt, mặc dù không có bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, vô số lít nha lít nhít màu đen phi trùng đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản những kia bị khống chế người bình thường càng là hơn phát ra đau khổ tiếng thét gào, rất nhanh có người há miệng nôn mửa ra, chỉ là nổ ra lại là đen xì trứng trùng. Những thứ này trứng trùng tiếp xúc đến không khí về sau, ngay lập tức bắt đầu ấp trở thành đen nghịt tiểu trùng, sau đó nhanh chóng bay lên bắt đầu không khác biệt công kích người trong phòng. "A a, đại ca, đại ca." Tống Hỷ Phong tự nhiên là bị bầy trùng làm trọng điểm vây công đối tượng, lít nha lít nhít cổ trùng trực tiếp nhào vào trên người hắn, cắn một cái xuống dưới liền để Tống Hỷ Phong ra chóc thịt vô dụng, đau đến không muốn sống. "Tiên sư cha mày, ngươi tờ mở tang tâm bệnh cuồng." Mắt thấy tình huống không ổn, Lịch Lạc không khỏi chửi ầm lên, có thể mắng xong thì hối hận một con phi trùng đột nhiên tiến vào trong miệng của hắn, rất nhanh liền cảm giác lục phủ ngũ tạng đều giống như quanh ở cùng nhau, chờ đến Địch Lạc run rẩy. Trương Tuấn nhìn lên đây là muốn chuyện xấu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng thanh niên, "Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là một trừ gian diệt ác anh hùng, bây giờ nhìn lại, ngươi cùng những kia tội giết người phạm thì không có gì khác biệt." "Hắc hắc, dù sao có thể ở tại người nơi này, hơn phân nửa đều là vì giàu bất nhân gian thương, ta không có đi sát những đứa bé kia, đã coi như là có điểm mấu chốt." Thanh niên đứng lên, che lấy chính mình gãy xương cánh tay, "Hiện tại đi cứu bằng hữu của ngươi còn kịp, chẳng qua những người này cũng không mấy cái có thể sống được tiếp theo." Thanh niên đang khi nói chuyện, đột nhiên vung tay lên, một cục bột màu đen nện ở lòng bàn chân. "Ầm." Cái này Mỹ Vắt hiển nhiên là cố ý chuẩn bị bom khói, sau khi nổ tung phát lên rất dày khói đen, Trương Tuấn muốn đi truy, có thể tưởng tượng hay là cứu người quan trọng. Chỉ là trước mắt đen nghịt bầy trùng càng ngày càng nhiều, đang lúc hắn không biết nên làm sao bây giờ lúc. Đột nhiên, linh quang khẽ động. "Đúng rồi, có thể thứ này năng lực phát huy được tác dụng." Lúc này cũng không đoái hoài tới thanh niên, quay người liền hướng nhà bếp chạy. Và Trương Tuấn chạy đến nhà bếp, liền thấy trong góc bị Phương Di Phong trong hòm gà trống lớn. "Có thể thành hay không, phải xem ngươi rồi." Hắn đem mở dương ra, đem gắn vào đầu gà trên giấy vàng tới ra. Khôi phục tầm mắt sau gà trống lớn không giống nhau phản ứng, liền bị Trương Tuấn tóm lấy cánh hướng phía sau lưng trong phòng khách ném ra bên ngoài. Chương 159, Á quyển. 1, chương 159, Á quyển. 1, lục tổ A tỷ cây đao này, không có lơi đao, nhìn như phá toái, nhưng lại là hoàn chỉnh. Không chỉ năng lực mộng trung sát nhân, càng là hơn có trở ngại địch chi tương lai, liệu địch tiên cơ năng lực. Trong mộng tất nhiên chỉ dẫn Trương Tuấn đi bắt cái này, gà trống lớn tự nhiên cũng là có đạo lý này, chỉ coi Trương Tuấn đem gà trống ném ra ngoài trong mấy mắt. Những kia cổ trùng dường như là người được thiên địch giống nhau, ngay lập tức từ bỏ đúng mọi người căn xé, ngược lại đồng loạt phóng tới gà trống lớn. Một nháy mắt đen nghịt bảy trùng dường như trong nháy mắt đem gà trống nuốt hết rơi. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy cái này gà trống trên nhảy dưới tránh, cánh điên cùng đập, phát ra tiếng vang chói tai, nhất thời đúng là đem mảng lớn côn trùng cho đập vào trên mặt đất. Mà côn trùng cắn trên người gà trống lớn, đúng là một chút làm hại đều không có, vẫn lấy làm kiêu ngạo độc tố, có thể thoải mái ăn mòn da trâu, nhưng đối với cái này gà trống lớn mà nói, lại là một chút hiệu quả đều không có. Kỳ thực cũng đúng thế thật bình thường, này gà trống vốn cũng không phải là phàm phẩm, tăng thêm tại trong núi sâu vì độc trùng rắn kiến làm thức ăn, đã sớm là bách độc bất xâm. Kia đều muốn thành tinh giết khổng lồ cũng không thể làm sao nó, huống chi là những thứ này cổ trùng. Chỉ chờ gà trống lớn 2-3 lần theo bảy trùng trong lao ra về sau, phát ra một tiếng chói tai gãy âm thanh, trong khoảnh khắc những thứ này độc trùng đúng là đồng loạt ngã trên mặt đất. Không có độc trùng khống chế, những thứ này bị khống chế lên người bình thường sôi nổi ngã trên mặt đất, bị thương nhẹ, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê đi, đợi chút nữa tự nhiên là có người của công ty đến giải quyết tốt hậu quả. Ngược lại là Địch Lạc không cẩn thận nuốt chửng một con độc trùng, ngược lại đau đến lăn lộn đầy đất. Trương Tuấn muốn đi truy tiểu tử kia, có thể mắt thấy Địch Lạc đã có chút muốn không thở nổi dáng vẻ, chỉ có thể quay người tới trước cứu hắn. Về phần cái đó hung thủ, hiện tại đã kinh triệt để bại lộ ra đây, Trương Tuấn cũng không sợ vì công ty thủ đoạn bắt không được hắn. Cậy mở miệng của người này, đem một khỏa hóa cổ giải sắt đan nhét vào miệng của người này trong, chỉ đợi đan dược vào miệng một lát, Nhạc Thu đột nhiên sắc mặt tối đen, há miệng nôn mửa lên, cho đến đem trong bụng độc trùng triệt để nổ ra về sau, thần sắc mới hòa hoãn lại. Trương Tuấn lại nhìn lên bên cạnh Tống Hỷ Phong. Gia hỏa này bị cắn cực kỳ thảm, chẳng qua bởi vì lúc trước Trương Tuấn cho hắn nếm qua hóa cổ giải sắt đan nguyên nhân, gia hỏa này thương phần lớn là bị thương ngoài da, nếu không nhiều như vậy độc trùng cắn ở trên người hắn, hắn đã sớm đi gặp Diêm Vương. Xác nhận hai người không sao sau đó, Trương Tuấn ngay lập tức vọt tới phòng chứa đồ, xuất ra một viên cuối cùng hóa cổ giải sắt đan cho đã trọng độ hôn mê Phương Di ăn hết. Bảo đảm tất cả mọi người không có chuyện gì về sau, Trương Tuấn trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không để cho trong nhà trở thành nhà có ma. Tại Trương Tuấn cứu người đồng thời, khu dân cư bên ngoài đã chật ních xuống ban về nhà đám người, biết được khu dân cư bị phong tỏa về sau, chính là đứng ngoài cửa lý thuyết lên. Làm phát hiện mình thế mà không cách nào cùng trong nhà bắt được liên lạc, lập tức liền càng thêm khẩn trương. Phụ trách duy trì trật tự cảnh sát cực lực giải thích, cũng bảo đảm sẽ không xuất hiện nguy hiểm, nhưng điều này giải thích việc tái nhận. Các ngươi nhìn xem, đó là ai vậy ra hài tử? Lúc này có người đột nhiên hô một tiếng, mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong khu cư xá một thân ảnh nhỏ gầy lảo đảo ra bên ngoài chạy. Cứu mạng! Cứu mạng! Thanh niên một bên chạy một bên hướng phía khu dân cư bên ngoài liều mạng vất tay. Hai tên cảnh sát ngay lập tức xông đi lên nhìn lên, phát hiện thanh niên cả người là thường, và hai vị cảnh sát lúc chạy đến, người đã triệt để sủi lơ địa ngã trên mặt đất. Hài tử, ngươi thế nào? Hai tên cảnh sát thấy thế, đội vàng đưa hắn nâng trong ngực. Nhanh! Cứu ta cha! Thanh niên chỉ sau lưng, chính là triệt để đã hôn mê. Nhanh, đưa lên xe cứu thương. Mắt thấy thanh niên này đã hôn mê, này hai tên cảnh sát cũng không dám chủ quan, vội vàng gọi bác sĩ cùng cán cứu thương. Bác sĩ nhìn xem tình huống tỏ vẻ thanh niên dường như không lạc quan, phải lập tức đem người đưa đi bệnh viện, lúc này đem thanh niên để lên cán cứu thương, chính là đẩy hắn hướng trên xe cứu thương đi. Chẳng qua lúc này cũng là bị canh giữ ở phía ngoài thân ảnh Hứa Tân cùng Chu Ánh Ánh cho ngăn lại. Chờ một chút, hắn còn không thể đi, chúng ta có một số việc cần xác minh một chút. Hai người nói xong chính là lấy ra giấy chứng nhận. Bác sĩ thấy thế chần chờ một chút, đem ánh mắt nhìn về phía một bên cảnh sát, gặp bọn họ sau khi gật đầu, chính là dặn dò, các ngươi mau chóng, ta. Bác sĩ còn chưa nói xong, nằm ở trên cang cứu thương thanh niên đột nhiên mở to mắt, một cá chép trở mình nhảy dựng lên liền hướng trong đám người chui. Bắt hắn lại. Thấy thế Hứa Tân vô thức muốn sử dụng ra dị thuật, cũng là bị Chu Ánh Ánh ngăn lại, đừng ở chỗ này độc thủ. Dị nhân tại người bình thường trước mặt tùy ý bày ra dị thuật là tối kỵ. Húng chi nơi này vây xem đám người quá nhiều, một sáng xuất hiện ngộ thường, công ty bên ấy không nói được. Cũng là lần trì hoãn này, thanh niên đột nhiên ánh mắt nhất chuyển, chú ý tới trong đám người một tên thần sắc lo lắng phụ nhân, lúc này đưa tay một phát bắt được phụ nhân cổ, đem nó ngăn tại trước mặt mình. Đừng tới đây. Nếu không, thanh niên ngón tay sở, một cái kim độc xuất hiện trên ngón tay. Chớ làm loạn. Lần này mọi người nhất thời loạn cả lên, cảnh sát nhanh chóng đem thanh niên vây quanh, có thể nhất thời ai cũng không dám tùy tiện tới gần. Làm hư. Hứa Tân nhận ra phụ nhân kia là mẹ của Trương Tuấn về sau, trong lòng nhất thời ám đạo không tốt. Đây là bọn hắn sơ sẩy, nhưng cũng chỉ có thể trách thanh niên tố chất tâm lý quá cường đại. Đổi lại người bình thường, tuyệt sẽ không như vậy nên ngang đi cửa chính, vì thân thủ của hắn hoàn toàn có thể leo tường chạy đi. Tăng thêm ngây ngô bề ngoài, thật sự là thái mê hoặc người. Thanh niên một tay ấn lại phụ nhân cổ, tay kia cầm kim độc, ánh mắt tàn nhẫn điên cuồng. Chương 159, Á quyển 2, chương 159, Á quyển 2, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, chính mình trà trộn tại bị khống chế trong đám người, chỉ cần khống chế cổ trùng, giết chết Trương Tuấn, giả bộ làm người bị hại, ngã xuống đất hôn mê, chờ lấy cảnh sát tới thu thập cục diện rối rắm là được. Ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Có thể nào biết được, Trương Tuấn thế mà có thể giải cổ, nhường kế hoạch của hắn trong nháy mắt bị triệt để xáo trộn, đến mức không thể không trước giờ hành động. Càng không có nghĩ tới Trương Tuấn phản ứng như thế mau lẹ, lại đương tựa theo Tống Hỷ Phong ánh mắt bên trong yếu ớt biến hóa, nhanh chóng khóa chặt nút trong đám người chính mình. Lần này hắn thua vô cùng thảm. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là cái này thân phận phơi sáng, với hắn mà nói là đã kích chí mạng. Hiện tại mình coi như là chạy đi cũng vô dụng, ở công ty đuổi bắt dưới, chính mình căn bản chạy không được bao xa. Chẳng qua bây giờ chính mình cũng không có thua, thực sự là trời không tuyệt đường người. Chính mình thế mà tại cửa ra vào nhìn thấy mẹ của Trương Tuấn. Lần này hắn đổi chủ ý. Ta còn không có thua, còn chưa thua. Nhường tên hôn đảng kia vội vàng đến, nếu không ta trước giết hắn lao đường. Thanh niên hung tận trận mắt nhìn Hứa Tân hô. Tốt tốt tốt, ngươi đừng kích động, sự việc còn chưa tới không thể quay lại chỗ. Hứa Tân tận lực địa an ủi, đồng thời lấy điện thoại di động ra cấp cho Trương Tuấn gọi điện thoại. Trương Mẫu mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể nghe được thanh niên lời nói liền ý thức được gia hỏa này là chạy nhà mình nhi tử tới. Đừng gọi ta nhi tử đến, ngươi có chuyện gì ngươi hướng ta đến. Trương Mẫu kích động muốn tránh thoát mở tay của thanh niên, lại không nghĩ thanh niên chỉ là một ngón tay dùng sức hướng xuống để ép, liền để Trương Mẫu nhất thời toàn thân để không nổi khí lực tới. Đối với cái này từ lao nửa đường, thanh niên không có gì hứng thú, hắn chỉ cần Trương Tuấn chạy tới, chỉ cần hắn chạy tới, trước mắt bao người, gia hỏa này cũng đừng nghĩ phủ lấy kia thân không đánh tan được xác rùa đen. Lúc này chính mình liền có cơ hội, lần nữa dùng cổ trùng giết hắn. Mọi người cũng đều nhận ra Trương Mẫu, nghe được Trương Mẫu về sau, không khỏi nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Không ngoài là mẹ chiều con hư, đây nhất định là lại là đứa con trai kia gây ra họa. Trương Mẫu cũng là chỉ có thể lo lắng xuông, lại là thanh niên một tay ấn lại trên cổ huyệt vị, ngay cả lời nói không nên lời. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện con trai mình lại khốn nạn một chút, tuyệt đối không nên đến. Ngay tại Trương Mẫu cầu nguyện lúc, đột nhiên cảm giác được cái gì, cúi đầu xuống, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy một con chó trắng lớn không biết khi nào từ trong đám người chui ra ngoài. Chó trắng vừa xuất hiện, liền để rất nhiều người cắn răng nghiến lợi, chính là mấy ngày nay đem khu dân cư quậy đến gà bay chó chạy con kia chó hoang. Giờ phút này chó trắng ngửa mặt lên, lẻ lưỡi, nó cũng không quan tâm cảnh sát phong tỏa, trực tiếp chui vào, chậm rãi đi tới, cuối cùng còn ngồi xổm người xuống trên người mình liếm hơn mấy lần. Vẻ mặt thản nhiên tự đắc bộ dáng, hình như hoàn toàn không biết nơi này đang làm cái gì, chỉ cảm thấy nơi này có một khối đất trống, thật thoải mái dáng vẻ. Mọi người cũng là bó tay rồi. Thanh niên nhìn lướt qua con chó này, thấy nó người vật vô hại bộ dáng, cũng không có để ở trong lòng, nghiêm nghị thúc giục hô, nhanh lên, nhường cái đó xéo đi ra đây. Ngay tại đang khi nói chuyện, chó trắng lắc lư địa đứng lên, hứng hờ địa theo hai người bên cạnh đi qua. Gâu. Đột nhiên làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, nguyên bản chậm rãi theo thanh niên bên cạnh đi qua chó trắng lớn, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút Trương Mẫu, thì đột nhiên nhảy dựng lên cắn lấy tay của thanh niên trên cánh tay. Thanh niên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng phản ứng cực nhanh, một cái trọng quyền hung hăng nện ở đầu chó bên trên. Nhưng mà, con chó này dường như so với người cũng giàu hoạt, nó linh hoạt cúi đầu xuống, tránh né thanh niên công kích, sau đó nhắm ngay thanh niên đuổi cắn một cái đi lên. Cái này khẩu cắn được thanh niên trên mặt cơ thể rung động kịch liệt, hắn đau khổ kêu to lên, xuất sinh. Trên đùi tê tâm liệt phế đau, nhường hắn một tay lấy Trương Mẫu đẩy lên một bên, hai tay của hắn nắm chặt đầu chó, cố gắng đem nó từ trên người chính mình đẩy ra. Nhưng này chỉ chó hoang dường như đã nhận định thanh niên, gắt gao cắn bắp đùi của hắn, với lại chó này cắn chỗ thì vô cùng chú ý nó không cắn phía trước cùng cánh ngoài, mà là cắn lấy dưới mông bên đùi. Chỗ này thịt lại non vừa mềm không có xương cốt, miệng vừa hạ xuống bén nhọn răng nanh trực tiếp thì hung hăng vào trong máu thịt. Bất kể thanh niên sao rồi, đánh như thế nào, nó chính là không hé miệng. Con chó này không chỉ da dày thịt béo, khí lực thì to đến dọa người, trong chốc lát liền đem thanh niên đuổi cắn được máu tươi chảy ròng. Trương Tuấn đám người chạy tới lúc, chỉ thấy thanh niên ngã trên mặt đất, cùng con chó này quấn quýt lấy nhau, trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tại sao lại là con chó này? Nhìn thấy đầu này chó trắng lớn, Địch Lạc lập tức có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay con chó này đem khu dân cư náo loạn đến long trời lở đất, ngay cả bọn hắn những thứ này dị nhân cũng lấy nó không còn cách nào khác, so với người còn giàu hoạt. Thật không dễ dàng đả thương nó, kết quả xuất sinh này ngày thứ hai thì lại lần nữa sinh long hóa hổ, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, quả thực dường như là tiểu cường giống nhau. Mẹ! Trương Tuấn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vội vàng xông lên trước một tay lấy mâu thân ôm lui về sau, quay đầu nhìn lên. Một người một chó trên mặt đất lăn lộn đầy đất, thanh niên tiếng kêu thảm thiết cực lớn, mọi người vội vàng tiến lên rồi, có thể mặc cho mọi người sao rồi, sao chảnh, thậm chí là đánh vào con chó này trên đầu, chó trắng lớn chính là không hé miệng. Cho đến nhìn thấy cảnh sát đã xuất ra điện có lúc, chó này đột nhiên thì há miệng ra. Gâu. Chó trắng lớn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Mẫu, chợt chính là tránh ra khỏi chói buộc, phi tốc nhanh như chớp tiến vào bụi cỏ, đảo mắt sửng sốt liền không có bóng. Lại nhìn lên thanh niên đuổi sửng sốt bị cắn xuống đến một đám khối thịt, máu me đầm địa, đau đến thanh niên đã triệt để ngất đi. Trương Tuấn nhìn một chút con chó này, lại xem xét mẫu thân mình, trong lòng đột nhiên giật mình, dường như ý thức được chính mình những thứ này thiên năng lượng, sợ đều đã đến con chó này trong bụng đi. Chương 160, phu nhân, cái kia buông tay, một, chương 160, phu nhân, cái kia buông tay, một, thanh niên bị trực tiếp áp giải lên xe cảnh sát. Lão Trương, chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý đi, nhà ngươi thứ bị thiệt hại, công ty sẽ toàn quyền phụ trách. Địch Lạc đi lên trước, xuất ra một phần hiệp nghị thư cho Trương Tuấn, sau đó lôi kéo Trương Tuấn quay phim một tấm hình về sau, chính là mang theo đi theo xe cảnh sát, cùng nhau áp giải thanh niên trực tiếp tiến về trụ sở chính xanh Liễu Ma. Tiểu Tuấn, chúng ta không có việc gì, trong nhà Phương Di ở đây, vừa vặn, chúng ta cùng đi xem nhìn ta sư phụ đi. Trương Tuấn thì không mang mẫu thân mình về nhà, rốt cuộc trong nhà hiện tại loạn thành một bầy còn có Phương Di, thua thiệt là chính mình kịp thời trở về hồi phòng chữa vật, đem con kia cổ trùng cho trục chết, nếu không không bay ra được cổ trùng suýt nữa đem Phương Di cho hại. Những thứ này chuyện thì lòng, hay là đừng cho mẫu thân mình nhìn đến so tốt hơn. Nếu không đến lúc đó chính mình cũng không biết làm như thế nào cùng nàng giải thích. Suy nghĩ một lúc, Trương Tuấn dự định mang mẫu thân mình đi tìm chính mình sư phụ một chuyến, rốt cuộc xuất ra loại sự tình này, phụ mẫu bao nhiêu muốn cùng chính mình sư phụ gặp một lần, tiện thể trước tiên ở nhà nghỉ yên ổn, và công ty hoàn thành công việc giải quyết hậu quả trở lại. Trương Mẫu vốn định trở về xem xét, chẳng qua nghe được muốn đi thấy Trương Tuấn sư phụ, nghĩ vừa vặn xem xét vị đạo trưởng này đến tuột cùng là bộ dáng gì, có thể làm cho mình nhi tử cam tâm tình nguyện làm đồ đệ. Còn nữa trải qua chuyện vừa rồi, Trương Mẫu trong lòng cũng là bối rối đến lợi hại, nhưng rốt cuộc không phải bình thường trong nhà phụ nhân, mắt thấy con trai mình đã có quyết đoán, không có ý định để cho mình về nhà, trong lòng đã đoán được trong nhà 80-90% còn có chuyện gì. Nếu đã vậy, dứt khoát thì không trở về, mắt không thấy lòng không phiền. Chờ lấy xem xét con trai mình an bài thế nào là được. Trương Tuấn thì không có lái xe, ngăn lại một cỗ xe van về sau, chính là mang theo Trương Mẫu thẳng đến Bạch Mã Pha. Trên đường, hai người trò chuyện dậy rồi cái kia chó trắng sự việc. Cái này hỏi mới biết được, nguyên lai là vài ngày trước, Trương Mẫu theo ra đây nhìn thấy chó này vô cùng bẩn ghé vào trong bụi cây, tưởng tượng liền đem đan dược ném cho chó này ăn. Sau đó nàng theo công ty quay về, vừa dừng xe xong, liền thấy con chó này cả người là thương địa ghé vào trong góc, nghĩ nhi từ sáng sớm lại luyện chế ra một ít đan dược, nói là cái gì chữa trị bị thương vừa vặn có đối tượng thí nghiệm. Thế là liền tùy ý đi Trương Tuấn trong hộp cầm một cái đan dược, cùng với một khối thịt bò cho đầu này chó trắng lớn. Sau đó chó này hình như nhận ra nàng giống nhau, mỗi lúc trời tối nàng chỉ cần một chút ăn, chó này thì ngồi xổm ở nhà mình nhà để xe bên ngoài trông coi. Trương Mẫu cũng là nhàn mỗi lần cũng từ phòng bếp lấy chút thịt, hỗn hợp có Trương Tuấn luyện chế đan dược cho con chó này ăn. Nay kỳ thực chính là một loại dưỡng thành niềm vui thú đi. Trương Mẫu trong lòng cũng không coi là chuyện. Lại không nghĩ, hôm nay đầu này chó trắng lớn vậy mà sẽ nhảy ra cứu mình, nghĩ đi nghĩ lại, Trương Mẫu cũng nhịn không được nở nụ cười. Về sau ta luyện dược, sẽ chuyên môn cho ngươi chữa chút, ngươi mỗi lần nhìn cho con chó kia ăn, khác đi nhiều. Trương Tuấn không đau lòng những đan dược này, dù sao đều là cơ sở luyện đan thuật bên trong bình thường phương thuốc, chính mình luyện ra cũng là chuẩn bị thỉnh thoảng. Năng lực đổi lấy một cái cho giữ nhà lời nói, cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Trương Mẫu ngẩng đầu nhìn con trai mình, trong ánh mắt lấp lóe qua mấy phần dị sắc, hình như theo nơi hỏa táng lần kia về sau, con trai mình thì trở nên trầm ổn rất nhiều, nàng nhất thời muốn nói cái gì, lại là há to miệng không nói ra. Trương Tuấn làm nhưng chú ý tới chi tiết này, nhưng hắn thì không có gì phản ứng. Kỳ thực theo âm tạo địa phủ du tẩu một vòng, đến trước thế giới đấu trường trong bể khổ đố mục kết cục. Trương Tuấn tâm thái đã sớm phát sinh biến hóa. Đối với mình phụ mẫu ngầm đồng ý dùng mạng mình để đổi lấy phú quý sự việc, Trương Tuấn đã thấy vậy rất nhạt, nhưng tương tự, cùng làm nhạt rơi còn có kia phần phụ mẫu huyết mạch thân tình. Hiện tại đúng Trương Tuấn mà nói, phụ mẫu chỉ là trên danh nghĩa một xưng hô, không thể nói hận ý, thì chưa nói tới có nhiều yêu. Chỉ chờ đạo quán xây thành, chính mình cũng sẽ triệt để cùng bọn hắn bãi biệt, từ đây chặt đứt rơi tầng này ràng buộc. Có thể cũng đúng thế thật lão đạo để cho mình về nhà nguyên nhân. Làm nhưng, trước lúc này, chính mình vẫn có một ít sổ sách muốn cùng những người khác hào hào tính toán. Trương Tuấn hơi nhíu mày, nghĩ tới một ít nhường hắn không vui sự việc. Chờ xe tại Bạch Mã Pha giao lộ dừng lại lúc, Trương Tuấn chính là mang theo mẫu thân đi vào bên trong, coi như là tản bộ đi dạo đi. Trương Mẫu thì rất khó được địa hưởng thụ được phần này đã lâu niềm vui gia đình. Chỉ là ngẫu nhiên trong hốc mắt có hơi phím hồng, cũng không biết là nghĩ đến cái gì quá khứ. Và hai người tới nhà nghỉ, biết được sư phụ không tại thông tin về sau, Trương Tuấn chính là mở hai cái căn phòng tại sư phụ căn phòng bên cạnh tạm thời ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, trên internet về Trương Tuấn tất cả tiêu cực tin tức trong nháy mắt toàn bộ biến mất, bất luận là siêu thoại hay là cộng đồng, thậm chí là độ tự do cực cao bác khách tin tức lưới, tất cả tiêu cực đưa tin cơ hồ là một ngày thời gian toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là biến thái sát nhân ma xa lưới, chính nghĩa thiếu niên liệu mình tương trợ một bản tin bị đưa chống đỡ đầu đề. Trương Tuấn ấn mở nhìn lên, bên trong thế mà còn có một tấm hình của mình, chẳng qua trên mặt bị đánh lên dạy của gạch men. Dựa theo trước đó Nhạc Thu bọn hắn lời giải thích, là cái này công việc quảng cáo, cũng là dùng để xác định công trạng. Chẳng qua cái này đưa tin là đóng lại bình luận, đến mức phía dưới không ai đánh giá. Trương Tuấn thử lại nhìn tìm tòi một chút liên quan tới chính mình thông tin. Hảo Giang Hỏa, không thể không nói, công ty làm việc thực như bức, trước đó những kia vì lưu lượng từ giới truyền thông, tất cả liên quan tới chính mình video, toàn bộ loại bỏ biến mất. Tư liệu của mình cũng bị trực tiếp gỡ ra, cũng chỉ có mấy cái trong diễn đàn có dạng này, một ít bài viết còn đang ở thảo luận chính mình. Trương Tuấn không có mở, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không phải là cái gì tốt lời nói. Chương 160, phu nhân, cái kia buông tay, 2, chương 160, phu nhân, cái kia buông tay, 2, quả nhiên là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát á, khoảng đợi đến buổi trưa, chính mình sư phụ quay về. Trương Mẫu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệu Chân đạo nhân. Nhìn thấy Diệu Chân đạo nhân cùng mình trong tưởng tượng giống nhau, tiên phong đạo cốt thần thái, lập tức trên mặt cũng cười ra bông hoa. Vội vàng hướng Diệu Chân đạo nhân nói lời cảm tạ. Đứa nhỏ này từ nhỏ bướng mình, tính tình năng bướng, về sau năng lực đi theo đạo trưởng bên cạnh cũng là hắn phúc khí. Nào biết được đây vốn là một câu lời khách khí, Diệu Chân đạo nhân lại là nhàn nhạt đáp lại nói: "Ngài khách khí, đứa nhỏ này vốn là có phúc khí, đi theo bần đạo bên cạnh mới là gặp tội." Trương Mẫu sửng sốt một chút, trên mặt thần sắc nhất thời trở nên phức tạp lên. Lão đạo lời nói đến mức vô cùng khách khí, nhưng hắn như thế nào lại nghe không hiểu, trong lời này có hàm ý bên ngoài đều là tại châm chọc Trương Mẫu đấy. Trông coi một phúc tinh, ngược lại là đánh một tay vô dụng bài. Mặc dù nói, làm năm sự kiện kia là lão gia tử làm chủ, nàng một ngoại lai vợ, cho dù liên tục ngăn cản, nhưng nếu như làm năm nàng năng lực xuất ra thôn cô bát phụ như vậy tàn nhẫn kinh lực, liều mạng bảo vệ con trai mình, nói không chừng Trương Tuấn thì không dùng đến bị dạng này tội. Mắt thấy Trương Mẫu sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lão đạo thì không còn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, chỉ là tiếng nói nhất chuyện, nhìn về phía Trương Tuấn, đạo quán sự việc thế nào? Gần đây mấy ngày nay không có đi, nhưng công trình trên hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, nếu không, ta hiện tại đi xem. Ừm. Đạt được lão đạo sau khi gật đầu, Trương Tuấn quay người chính là hướng phía ngoài cửa đi. Trương Mẫu còn muốn gọi lại Trương Tuấn, lại không nghĩ Trương Tuấn ngay cả cũng không quay đầu, mấy bước ở giữa thì đi ra cửa đi. Diệu Chân đạo nhân lại là tại lúc này vươn tay, giữ chặt Trương Mẫu cổ tay. Hành động này dọa Trương Mẫu giật mình, chẳng qua phát hiện Diệu Chân đạo nhân chỉ là đang vì nàng bắt mạch, lập tức cứ yên tâm tiếp theo. Thế gian này tất cả yêu cũng chỉ hướng đoàn tụ, chỉ có phụ mẫu yêu chỉ hướng xa cách, phu nhân, cái kia vươn tay. Diệu Chân đạo nhân ngữ trọng tâm trường câu chuyện, nhường Trương Mẫu lập tức sững sờ ở tại chỗ. Chỉ chờ lấy lại tinh thần lúc, Diệu Chân đạo nhân đã rời đi, chỉ là cho Trương Mẫu trên tay lưu lại một phần phương thuốc. Một lát, trong phòng chính là chỉ còn lại có Trương Mẫu gào khóc âm thanh. Bên kia, Trương Tuấn đón xe đi vào đạo quán lúc, chỉ thấy đạo quán phế tích bên trên đã là bận bịu khí thế ngất trời. Nên đất đã đánh tốt, gạch đá vật liệu đã tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Các công nhân đang bắt đầu phía dưới gia cố cốt thép, dựa theo cái này công trình tiến độ, đạo quán muốn kiến tạo lên đoán chừng cũng bất quá là thời gian 1-2 tháng. Ai u, của ta ông nội à, ta đang nghĩ ngợi cho ngài báo cáo công việc đâu, không ngờ rằng ngài thì đích thân đến. Đầu chọc nhìn thấy Trương Tuấn về sau, cũng không để ý bạn chúng nhìn chừng chừng ánh mắt, gọi thẳng Trương Tuấn một tiếng ra ra, kêu cái đó thân thiết, tựa như là sợ người khác nghe không được giống nhau. Cái này cũng chẳng trách. Tên chọc đầu này vốn là bị Trương Tuấn cho dọn dẹp ngoan ngoãn, sau đó lại trải qua người của công ty giật mình dọa, đã sớm đem Trương Tuấn coi là chân đạp hắc bạch hai đạo đại nhân vật. Mà mấy ngày gần đây, về Trương Tuấn các loại tiêu cực tin tức bị lộ ra về sau, đầu chọc trong lòng cũng cân nhắc qua, vị thiếu gia này có thể hay không muốn bị người ở phía trên ra tay sửa trị. Lại không nghĩ lúc này mới mấy ngày công phu, sáng nay trên lên nhìn lên. Hắc, sợ tới mức hắn toàn thân túa ra mồ hôi lạnh. Tất cả tiêu cực thông tin toàn bộ biến mất. Yêu sung phần này thủ đoạn, đừng nói là gọi ra ra, liền xem như đem Trương Tuấn ghi vào nhà mình ra phả làm cái tổ tông, hắn cũng cảm thấy là chính mình trèo cao đây. Trương Tuấn nhìn một chút công trình tiến độ, vẫn rất thỏa mãn, thế là lại cho đầu chọc thêm vào 100 vạn kinh phí. Tăng thêm trước đó tiền đặt cọc, số tiền này tiến tạo một tòa quy mô rất nhỏ đạo quán mà nói, đã là dư giả. Với lại Trương Tuấn chỉ yêu cầu đầu chọc bọn hắn có thể đem cơ sở kiến tạo tốt, về phần chi tiết phương diện, hắn đến lúc đó sẽ mời chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm. Cho nên cái này công trình làm xong, đầu chọc bọn hắn vẫn có thể kiếm một món tiền tiền. Dù sao cũng là cho mình ra làm việc, như thế nào đi nữa cũng muốn bảo đảm để bọn hắn kiếm được tiền mới được. Đầu chọc nhận được khoản tiền, miệng đều nhanh cười đáp sau gáy đi. Không dối gạt ngài nói, cái này công trình coi như là ta mấy năm này kiếm được giàu có nhất. Không đến mức đi, ta nhìn xem ngươi công trình này đội ngũ cũng không nhỏ a. Trương Tuấn ngồi xổm trên đá cùng đầu chọc nói chuyện tiếp lên. Còn không phải thế sao, nhà ta trước kia cũng đã làm đại công trình, có thể từ 6 năm trước Thủ Dương Sơn nhận thầu một làng du lịch công trình, ta dường như là gặp xui xẻo giống nhau, nếu không phải ngài đơn hàng này công trình, ta này đoàn đội đều muốn tản. Đầu chọc châm biếm lên chính mình trước kia ngã quỵ ngã nhào. Lại không nghĩ Trương Tuấn nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn về phía đầu chọc ra vẻ nghi ngờ hỏi, Thủ Dương Sơn, làng du lịch, sao cái đó công trình không làm tốt sao? Đâu chỉ a, theo công trình bắt đầu thì không có một thiên tốt hơn. Nói đến đây, đầu chọc thấp giọng nói, ta cho thì thầm cho ngài nói, công trình kia không sạch sẽ, chết rồi không ít đấy. Chương 161, công trường thảm án, 1, chương 161, công trường thảm án, 1, 6 năm trước, Thủ Dương Sơn. Lý ca, thật muốn đi a, có thể năm nay tiền công làm sao còn không có cái ta. Đống lửa trước, một nhóm mặc cũ nát mê thải phục mấy cái nông dân công vẻ mặt đau khổ, ánh mắt cẩn thận nhìn hướng trước mặt ai thầu hỏi Lý ca hỏi. Được xưng là Lý ca nam nhân ngồi xổm ở đống lửa trước, vẻ mặt đau khổ, chỉ là trong miệng khói đã đốt tới điếu thuốc lên. Tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, tại đống lửa chiếu xuống lúc sáng lúc tối. Một lát, Lý ca bóp rơi thuốc lá trên tay đầu. Mà nó, các minh đệ, chúng ta lần này coi như là cắm, nơi này không thể lại chờ đợi, chúng ta sớm làm rời đi. Lý ca nói xong, xoay chuyển ánh mắt, tất nhiên tiền công nếu không trở lại, chúng ta cũng không thể trắng ở chỗ này làm việc, hiện tại công trình không phải ngừng sao, bên trong những tia thép ít một chút thì không ai hiểu rõ đi. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, thép thứ này 2 năm này giá cả tiêu thăng, một tấn có thể bán cái 5.000 khối tiền. Tiền này cùng bọn hắn 1 năm tiền lương đem so sánh, có thể kém xa. Nhưng bây giờ bọn hắn thật sự ở chỗ này không chịu được nổi. Đêm qua lại chết một người, đây đã là công trường trong chết người thứ tư. Từ khởi công đến nay, nơi này thì không có thuận lợi qua. Đầu tiên là đánh không vào thung cơ, sau đó mời cái pháp sư, làm một hồi pháp sự, sau đó làm cho tất cả mọi người cũng rời khỏi, ngày thứ hai lại đến thêm ban. Ngày thứ hai lại đến thêm ban lúc, thung cơ thì thuận lợi. Chỉ là mỗi khi ban đêm, mọi người thì vẫn nghe được trên công trường có người đang khóc. Bắt đầu mọi người đều không có để ý, chỉ coi là gió núi thổi phồng lên âm thanh, rốt cuộc loại tình huống này cũng không hiếm thấy, bọn hắn trước kia làm công trình lúc cũng đã gặp qua. Có thể dần dần mọi người cảm giác không thích hợp, cẩn thận nghe, tiếng khóc này tựa hồ là thung cơ trong chuyển tới. Thế là trên công trường thì dần dần dậy rồi cái nghe đồn, nói là vì công trình thì thầm làm đánh sinh thung. Mặc dù không có bằng chứng, có thể nghe đồn càng diễn ra càng mãnh liệt, cuối cùng công trường không thể không khiến kia đại sư lần nữa tới một chuyến. Sau đó ban đêm mặc dù không có tiếng khóc, có thể vốn là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ công trình, cuối cùng biến thành đến buổi tối 7 giờ nhất định phải toàn diện đình công. Thậm chí trên công trường một bóng người cũng không thể lưu, tất cả công nhân đều nhất định phải trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Vốn cho rằng bình an vô sự, nhưng bất ngờ vẫn như cũ lục tục xảy ra. Với lại mỗi một tràng bất ngờ cũng vô cùng kỳ dị, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tỷ như đoạn thời gian trước Quân Văn Siêu, tự mình một người ngồi dưới đất, mọi người lúc làm việc còn có thể nghe được hắn tự đủ nói lên hai câu. Có thể và việc để hoạt động xong rồi, gọi hắn đi ăn quê lúc, hắn một chút phản ứng đều không có, có người vô hắn, không thấy động tĩnh, cẩn thận nhìn lên, người đã lạnh tấu. Còn có người chính mình ngây ngô địa cười lấy, dường như là như bị điên theo cao hơn 10 mét vách núi đức nhảy đi xuống, trực tiếp đem chính mình té chết. Trên công trường tổng giám đốc không ngừng hướng xuống tạo áp lực, chụp lấy tiền công không dám phát, sợ một phát tiền người thì tản. Sau đó còn đặc biệt đem đại sư mời đến, này cái gọi là đại sư, trong mắt của mọi người cũng là bán điếu tử, nói cái gì trên núi có độc trùng tà ma, nhường tổng giám đốc mua 6,000 con gà ném vào trên núi. Chẳng qua đừng nói, sau chuyện này, sát thực thái bình một quãng thời gian. Chỉ là thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy sườn núi trong góc, thậm chí là trong khe nước đều có thể nhìn thấy một ít chết gà thi thể. Lẽ ra như vậy cũng có thể tiếp nhận, nhưng lại tại đêm qua, trong túc xá Lưu Bằng chết rồi. Toàn thân không có vết thương, có thể biểu hiện trên mặt ngũ quan tất cả đều vặn ba ở cùng nhau, chỉ là nhìn xem cũng là người ta tê cả da đầu. Lần này Lý ca không chịu nổi. Trước đó trên công trường xảy ra chuyện, bọn hắn còn có thể cứng ngắc lấy da đầu làm tiếp, trong nhà đều cũng có nhi có nữ, bên trên có cha mẹ, tưởng trương miệng chờ lấy ăn cơm. Nhưng bây giờ ngay cả ký túc xá cũng không an toàn, này còn thế nào làm, kệ con mẹ hắn chứ chẳng bằng kịp thời dừng tổn hại, sớm chút rút lui tương đối an toàn, cho dù sau phát hiện công trường vứt đi đồ vật, thì này mấy món chuyện ngoài ý muốn, công trường cũng không dám báo cảnh sát. Nếu là dám báo cảnh sát, bọn hắn cùng lắm thì cá chết lưới rách, tập thể báo cáo công trường làm công người hung. Lý ca, có thể buổi tối đi trộm, có phải hay không quá mạo hiểm? Người nói chuyện gọi Trương Cường, cái đầu rất nhỏ, làn da đen nhánh, một đôi mắt đặc biệt lớn, tất cả mọi người gọi hắn đại nhãn. Chuyện này trong lòng ta nắm chắc, các ngươi đừng sợ, chúng ta nhiều người, đến lúc đó một lần lôi đi hai xe cốt thép thì đi, tiền không nhiều, có thể chí ít về nhà cũng có thể có một bàn giao. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn nhau, trong lòng nói không sợ là giả, nhưng muốn nói trong nhà đều chờ đợi mễ vào nồi, cùng đều muốn nghèo kiệt xác, còn đang ở ư cái quỷ gì vậy quái. Lúc này mọi người chính là làm ra quyết định. Ngày thứ hai buổi tối, và trời tối lúc, Lý Ca mang người về đến ký túc xá, thần thần bí bí lấy ra một bó dây đỏ. Đây là cái gì a? Đây là máu cho đen theo đuổi dây thừng. Lý Ca đem mấy người kéo đến trước mặt. Ta hồi nhỏ nghe ta cha đã từng nói, này trên núi có một loại yêu quái, gọi sơn tiêu, sẽ hoán hồn. Ta hoài nghi này mấy lần chuyện, đều là sơn tiêu dở cho quỷ. Mọi người đem dây thừng thắt ở chính mình trên eo, ba người một tổ liền cùng một chỗ. Nhớ kỹ, ai cũng không thể cởi ra, chỉ cần không giải khai dây thừng, sơn tiêu thì không có cách nào đem ngươi hồn câu đi. Cũng khó trách Lý Ca cảm tưởng đến trong đêm trộm cốt thép chủ ý, nguyên lai hắn trước kia thì hoài nghi chuyện này phía sau là có sơn tiêu quấy phá, cho nên đặc biệt chuẩn bị những thứ này dây thừng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có tác dụng không? Có người còn chưa tin, nhưng bị Lý Ca hung hăng trừng mắt liếc, cha ta trước kia tại Miêu Cương tẩu mã, loại sự tình này thấy nhiều. Cái gì là tẩu mã? Có người hiếu kỳ hỏi trên một câu, kết quả bị người đá một cước, ngấm ngầm nói, chính là buôn lậu. Mọi người mặc dù trong lòng không tin tưởng lắm, đều đem này dây thừng cột vào trên cổ tay, ba người liền cùng một chỗ trong lòng cũng có một phần bảo hộ. Sau đó chỉ chờ trời tối, mọi người thì lặng lẽ sờ sờ địa lái xe thẳng đến lên núi. Vì công trường liên tiếp phát sinh sự cố nguyên nhân, buổi tối ngay cả một bảo vệ đều không có, mọi người trực tiếp lái xe vào trong, thì không ai sẽ chú ý tới bọn hắn. Lúc xuống xe, Lý Ca giơ tay lên điện, nhớ kỹ, ai cũng đừng đem dây thừng tẩy ra, nếu không có ngoài hai người đều muốn xong đời. Chương 161, công trường thảm án 2, chương 161, công trường thảm án 2, mọi người cũng không hiểu đạo lý trong đó, nhưng nhìn thấy Lý Ca nói được nghiêm túc như vậy sôi nổi gật đầu đáp ứng. Sau đó ba người một tổ bắt đầu chạm vào công trường trong rời lên cốt thép. Này cốt thép đều đã bị chỉnh lý tốt, ba người một lần uốn, năm cây địa hướng trên xe vận chuyển, tốc độ không nhanh, nhưng cũng may bọn hắn 9 người đều là ông bạn già, phối hợp ăn ý, không đến 2 giờ, liền đã rời non nửa xe. Mọi người cũng là có tật giật mình, ai cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, cắn răng đem ngay ngắn cốt thép hướng trên xe tiễn. Đúng lúc này, Lý Ca đột nhiên nghe được sau lưng ai nha một tiếng, theo sát lấy cả người bị đột nhiên về sau kéo một cái, theo sát lấy quẳng xuống đất, bị kéo dắt lấy về sau trượt. Thời khắc mấu chốt, thua thiệt là ngoài ra một tổ người nhào lên, bắt lấy Lý Ca tay. Lao Lý, người chống đỡ a. Nhanh, lại đến hai người kéo lên. Lý Ca nghe được tiếng la, cũng lấy lại tinh thần, vội vàng dùng sức trèo lên trên. Chỉ đợi mọi người đưa hắn kéo lên về sau, chính là dắt lấy dây thừng, đem còn lại hai người trò kéo lên. Nhưng khi còn lại hai người bị kéo lên sau đó, mọi người mặt mũi trắng bệnh. Ba người thân thể buộc chung một chỗ, theo trái hướng phải, Lý Ca xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai là Lưu Dương, cuối cùng là Trương Thụy. Xem bộ dáng là Trương Thụy chân đạp trượt, ngã xuống một bên rãnh. Này rãnh ở trên đều là nhô lên cốt thép, Trương Thụy trượt xuống lúc, trực tiếp bị cốt thép cho rạch ra bụng dưới, ruột cũng lôi kéo trên mặt đất. Vì Lưu Dương làm thời đang chuẩn bị nhấc cốt thép, tay là giơ lên bị như vậy đột nhiên xuất hiện kéo một cái, cánh tay đố lượng, trên cổ tay dây đỏ chăm chú bám trên cổ, trực tiếp đem hắn chảnh ngược lại đồng thời, càng đem hắn sống sờ sờ địa siết chết. Chỉ thấy mặt của hắn đều bị siết được tím xanh. Ánh mắt bên ngoài lồi, đầu lưỡi nổ ra, trên trán mạch máu đều bị căng cứng nâng lên tới. Lần này tất cả mọi người choáng váng, sôi nổi lui về sau đi. Lý Ca cũng bị một màn này dọa sợ, ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, nhất thời chỉ cảm thấy huyết cũng lạnh. Lúc này liền muốn đem dây thừng cởi ra. Nhưng khi hắn tay chạm đến trên sợi dây lúc, trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút. Và bà, này lại không phải là huyết thuật. Chính mình nghe phụ thân đã từng nói, sơn tiêu nhất biết gạt người, mắt thấy hắn cột dây thừng, gọi không đi hắn hồn, thì dùng này thuật che mắt lừa gạt mình đem dây thừng cởi ra. Lý Ca càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng chột dạ. Lý Ca, mau đưa dây thừng cởi ra đi. Có người nhỏ giọng đề nghị. Không, ai cũng không thể mở, không thể mở. Lý Ca vội vàng mở miệng hô. Nhưng mà mọi người nhìn nhau, Lý Ca lớn tiếng nói, không đúng, đây đều là huyết thuật, các ngươi cũng là huyết thuật có đúng hay không? Lý Ca ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhất thời ánh mắt trở nên dữ tợn. Lý Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ. Trương Cường cứng ngắc lấy ra đầu hỏi. Nhưng Lý Ca lại là hung hăng huýt hắn một cái, xéo đi, lão tử còn không phải thế sao bị lừa lớn? Lý Ca, ta là Trương Cường a, ngươi đừng điên rồi. Trương Cường tiến lên hai bước, muốn đánh thức hắn, có thể Lý Ca lại là ngay lập tức lui về sau hai bước, cảnh giác nói, cút, lại tới ta đánh nổ đầu của ngươi. Nói xong ngay lập tức từ dưới đất nhặt lên một cái cốt thép. Lần này Trương Cường nhất thời không dám lên tiền, mắt thấy kéo lấy không phải cách, có người đột nhiên quay người cởi ra trên tay dây đỏ thì đi. Vừa đi, một bên hô, các ngươi còn không đi, hai cái nhân mạng, chúng ta có thể nói không rõ ràng, đi nhanh đi, ra hỏa này thì chúng ta. Mọi người vốn là bị một màn này sợ tới mức quá sức, được nghe lại lời này, trên núi gió lạnh thổi tới, chỉ cảm thấy toàn thân túa ra mồ hôi lạnh. Cái này nhân tâm một sáng sinh ý sợ hãi, cho dù là cái gì cũng không muốn, cũng sẽ không hiểu sao địa bị nội tâm hoảng sợ nuốt hết rơi. ưu giống với đi đường ban đêm, rõ ràng sau lưng cái gì cũng không có, nhưng chính là trong đầu lóe lên một niệm tưởng, theo sát càng phát ra không thể vãn hồi địa khống chế không nổi đáy lòng khủng hoảng, không tự chủ được gia tốc đi lên phía trước, cho đến chạy lên tới. Trương Cường thấy chung quanh mọi người cũng không cần cái gì cốt thép từng cái địa chạy xuống núi, gương mặt kia thì đột nhiên trắng bệnh. Còn muốn làm lấy dây rùa, có thể làm sao nhìn thấy Lý Ca nét mặt ngày càng dữ tợn, lúc này cũng trách kêu một tiếng xoay người chạy. Không bao lâu công phu tất cả công trường cũng chỉ còn lại có Lý Ca một người. Mắt thấy những thứ này, nhân viên tạp vụ cũng chạy không còn hình bóng, Lý Ca trong lòng mới dần dần dâng lên trận trận bất an, hắn đứng lên, một tay giơ cốt thép, nhìn chung quanh trống rỗng công trường. Một sợi gió mát đánh tới, như là có đồ vật gì tại trên cổ mình bò giống nhau kinh khủng. Vô thức chạy về phía trước hai bước, lại phát hiện tay trái chịu nặng phân lượng như là có người tại dắt lấy hắn như vậy. Người vừa chết, thân thể thì chịu nặng điệp như là xi măng giống nhau, chết chìm chết chậm. Bất an, sợ hãi, giống như thủy triều đánh tới. Cách. Cuối cùng Lý Ca nhịn không nổi, xoay người chính là muốn đem trên tay dây đỏ cởi ra. Vì phòng ngừa lỡ như, hắn buộc là một thắt nút chết. Một tay muốn giải khai thắt nút chết, căn bản không tiện, Lý Ca ngón tay cũng chụp được trắng bệnh, móng tay cũng phá khai rồi khẩu, đều không có đem dây thừng cởi ra. Lúc này hắn nhìn thấy trên mặt đất thô ráp tấm xi măng, chính là dắt lấy dây thừng, liều mạng lên trên mài, dù là đem cổ tay cũng cho mài hỏng lỗ hổng thì không thèm quan tâm. San sát tiếng ma sát cùng chung quanh tiếng gió, không giờ khắc nào không tại đau khổ thần kinh của hắn. Trong hoảng hốt hắn cảm giác có đồ vật gì đang dòm ngó chính mình. Cho đến dây thừng bị mài mở lúc, Lý Ca mới rốt cục ức chế không nổi nội tâm hoảng sợ, đứng dậy muốn ra bên ngoài chạy. Ngay tại đứng dậy một cái mắt, Lý Ca tay trái đột nhiên trầm xuống, hắn ngây ra một lúc, túi đầu xuống nhìn lại, chỉ thấy Trương Thụy, Lưu Dương tay của hai người chính gắt gao chảnh tại trên cổ tay hắn, cứng ngắt trên mặt lộ ra không giống là người nụ cười quỷ quyệt, ai bảo ngươi đem dây thừng giải khai. Chương 162, đánh người. Ta không dám, nhưng ta dám đánh chó. Một, chương 162, đánh người. Ta không dám, nhưng ta dám đánh chó. Một, hạt dự, làm thời Lý Ca như là nổi điên giống nhau, đem mình tay nện đến máu thịt bé bét, chúng ta 6-7 người đi rồi, nhưng khi đó hắn dường như là một con trâu giống nhau, sao kéo đều kéo không ở. Quán rượu nhỏ trong, đầu chó uống một ngụm rượu, nói lên chuyện đêm hôm đó. Giờ phút này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Đó là hắn thấy tận mắt chúng ta, không ngờ rằng sẽ như vậy điệu tà dị. Sau đó thì sao? Trương Tuấn ôm một phần bánh mì hầm, nghe đầu chọc chuyện xưa, cảm giác đặc biệt dưới mặt đất cơm. Đầu chọc vỗ vỗ chán, sau đó, Lý Ca liền chết, chúng ta sợ sệt, thì vội vàng lôi kéo một xe vật liệu xây dựng chạy, lại sau đó 2 tháng, cùng Lý Ca cùng cột một sợi dây thừng trên Trương Thụy, Lưu Dương hai người, đột nhiên thì mất tích, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nói đến đây, đầu chọc dừng lại một chút, nhìn về phía Trương Tuấn, cho đến sau 3 tháng, chúng ta mới được thông tin. Thủ Dương Sơn công trình toàn bộ bị phong ngừng, đã không có người đến tìm chúng ta hỏi vật liệu xây dựng sự việc, cũng không có người hỏi Lý Ca sự việc. Trương Tuấn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhìn tới Thủ Dương Sơn trong cũng không chỉ một quả cán mạng. Nơi này cũng là tà dị. Đầu tiên là một cái thành tinh giết khổng lồ, sau là một con gà trống lớn, xi măng trụ trong dấu thi, còn có cái đó nuôi con giết người già. Nhìn lên tới nơi này bên trong còn có không ít không muốn người biết sự việc. Nghĩ đến tấm này Tuấn tâm tư lập tức sinh động, đúng cái này Thủ Dương Sơn ngày càng cảm thấy hứng thú lên, lúc này vội vàng cầm chén trong bánh mì hầm ăn đến không còn một mảnh lau miệng, chính là đứng lên. Người tử từ ăn đi, ta có chút chuyện, đi trước. Trương Tuấn nói xong, cũng không đợi đầu chọc phản ứng, chính là đẩy ra phòng ngăn cửa lớn, đi đến bên đường, vừa vặn một chiếc xe taxi dừng lại. Một tên hành khách đi xuống xe, cửa xe còn chưa được đến quan, Trương Tuấn thuận thế tiểu ngồi vào trong. Đối mặt trên một vị kinh ngạc hành khách, Trương Tuấn không thất lễ mạo gật đầu, cảm ơn. Cách. Đóng cửa xe. Quảng trường trung tâm. Bác Tài nhìn lên hay là tiện đường mua bán, lúc này một cước chân ga đạp xuống đi, và ven đường hành khách lấy lại tinh thần lúc, xe đã nhanh muốn lái ra tầm mắt, khỏe miệng giật một cái, mặc dù mình cũng là đi nhờ xe tới, nhưng không biết vì sao, luôn có một loại chính mình là tiền hoa cho đối phương tiễn xe cảm giác. Quảng trường trung tâm là bản xứ thành thị phồn hoa nhất trung tâm. 4 cỡ lớn tổng hợp thị trường, 6 tòa ký túc xá, vẹn vẹn là nơi này đi làm công tác nhân viên số lượng, cũng đã đầy đủ nuôi sống chung quanh tất cả lớn nhỏ ăn uống ngành nghề. Trước tuần trước đó chung cư cách nơi này thì không xa. Chẳng qua lần này đến, hắn không phải là vì đi chung cư, mà là thẳng đến hướng tòa nhà trung tâm tòa này đại lâu văn phòng mà đi. Đẩy ra cửa thủy tinh, Trương Tuấn coi như không thấy kiểm tra thẻ tên bảo vệ, trực tiếp đi vào bên trong. Hai tên bảo vệ thấy thế, coi như làm không nhìn thấy giống nhau, thậm chí còn nhiệt tình hướng về Trương Tuấn treo lên chào hỏi. Trương Tuấn chỉ là gật đầu, quay người thẳng đến hướng thang máy. Có người thấy thế, không khỏi hiếu kỳ hỏi, người này sao không chẹt in a? Làm sao bảo vệ chỉ có thể lường hắn một cái? Này cao ốc là người ta, ngươi có ý kiến gì sao? Đinh, theo cửa thang máy mở ra. Làm nhìn Trương Tuấn tấm kia cười híp mắt khuôn mặt tươi cười đi ra tại mọi người trong tầm mắt lúc, mọi người sắc mặt cứng đờ, bản năng quay đầu coi như không nhìn thấy. Nguyên bản chính là muốn đi tiễn tài liệu tiểu thư ký nhìn thấy Trương Tuấn về sau, càng là hơn giật mình, quay người liền muốn chạy. Kết quả ngược lại bị Trương Tuấn một cái túm quay về. Ha ha, chạy cái gì, hôm nay chính là tới tìm ngươi. Tiểu thư ký nghe đến lời này, mặt mũi trắng bệnh, vô thức bưng chặt ngực, dường như đã tại Trương Tuấn nơi này nếm qua không chỉ một lần thua lỗ. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Trương Tuấn buông tay ra, mang ta đi phòng lưu trữ, ta muốn tra một ít tài liệu. Nghe được này, tiểu thư ký đầu cùng chống lúc lắp giống nhau, không được, Trương phó cuối cùng cũng biết lái trừ của ta. Nhị thúc ta đúng không? Trương Tuấn tả hữu nhìn lên, hạ giọng nói, hắn ở đây công ty sao? Không tại, hắn vừa mới ra ngoài họp. Kia chẳng phải kết sao, đi thôi, mang ta đi, ta là nghiêm túc. Trương Tuấn nheo lại mí mắt, mặc dù trên mặt còn mang theo nụ cười, có thể âm thanh đã trở nên nghiêm túc lên. Tiểu thư ký bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy Trương Tuấn ánh mắt về sau, tâm thần lập tức siết chặt, có loại như là bị rắn độc cho để mắt tới cảm giác, không dám có chút từ chối, cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu, mang theo Trương Tuấn hướng phòng lưu trữ đi. Tại đi đến phòng lưu trữ lúc, tiểu thư ký nhìn mật mã khóa, vẻ mặt đau khổ, cái này mật mã ta nhưng không biết. A, vậy liền đến nơi đây đi. Nghe được câu này, tiểu thư ký ngực một hồi phập phồng, hiển nhiên là thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tiếp theo màn, nhường nàng trợn mắt hốc mồm chuyện xuất hiện. Chỉ thấy Trương Tuấn thuận miệng ở trong miệng dúi một khỏa đại lực hoàn sau đó, đi tới cửa trước, đột nhiên vừa nhấc chân. Theo sát, tất cả văn phòng đều có thể nghe được cạch. Một tiếng nổ vang. Chỉ thấy phòng lưu trữ cửa lớn trực tiếp bị đá băng, thậm chí ngay cả khung cửa cũng tại Trương Tuấn một cước này hạ biến hình. Cảm ơn dẫn đường. Trương Tuấn quay đầu, nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tiểu thư ký, thói quen đưa tay vỗ một cái nha đầu này cái mông, tại nàng vẻ mặt ánh mắt kinh hãi bên trong, lưu lại một tiêu sái bóng lưng đi vào phòng lưu trữ. A, còn nhớ, để người tới sửa một chút, rốt cuộc đây là nhà ta phòng lưu trữ. Nhìn Trương Tuấn tấm kia tiện siêu siêu khuôn mặt tươi cười, tiểu thư ký đã triệt để trợn tròn mắt. Trương Tuấn tiện tay đem biến hình cửa phòng đóng lại, xem sách trên kệ lít nha lít nhít sổ ghi chép, Trương Tuấn ánh mắt quét qua, những tài liệu này chỉ có số ID, muốn ở chỗ này tìm thấy mình muốn tài liệu, chỉ sợ không biết phải tốn thời gian bao lâu. Chẳng qua Trương Tuấn không một chút nào lo lắng vấn đề này, đi đến một hàng trước kệ sách, nhắm mắt lại, một ngón tay dọc theo giá sách chậm rãi di động, một lát ngón tay hắn dừng lại, tiện tay cầm lấy một phần hồ sơ túi, mở ra nhìn lướt qua. Không phải Thủ Dương Sơn hồ sơ tài liệu, bất quá phía trên sự việc ngược lại là thật có ý tứ. Trương Tuấn liếc nhìn hai mắt, để ở một bên, tiếp tục nhắm mắt lại ngẫu nhiên ra bên ngoài rút. Trước sau chẳng qua 5 phút đồng hồ thời gian, 10 cái hồ sơ túi đều bị Trương Tuấn rút ra. Chương 162, đánh người. Ta không dám, nhưng ta dám đánh chó. 2, chương 162, đánh người. Ta không dám, nhưng ta dám đánh chó. 2, ông. Lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, chỉ thấy công ty mấy cái bảo vệ vẻ mặt đau khổ đi tới, theo sát một tên giám đốc bước nhanh xông vào phòng lưu trữ, nhìn thấy Trương Tuấn về sau, sắc mặt tối đen, "Tiểu Tuấn, những thứ này đều là công ty tài liệu, ngươi đang công ty không có chức vị, ngươi không có quyền lợi đọc qua những tài liệu này." Trương Tuấn liếc đối phương một chút, đúng người này có chút ấn tượng. Một tay nâng cái chán, "Ngươi là a, Quách Bân, Quách quản lý đúng không?" Quách Bân triển khai lông mày, "Ha ha, làm phiền ngài còn có thể còn nhớ ta." Có thể bị Trương Tuấn kêu lên tên, Quách Bân hay là thật bất ngờ có thể một giây sau, Trương Tuấn liền để hắn đen mặt. "Không có gì độ khó, rốt cuộc nhị thúc ta nuôi cậu không nhiều." "Ngươi?" Trong đáy mắt, Quách Bân mặt đều đen xuống dưới, ngay lập tức xuất ra giải quyết việc chung thái độ, "Trương tiên sinh, ta lần nữa nhắc lại một lần, ngươi không phải chúng ta công ty nhân viên, không có quyền lợi bước vào phòng lưu trữ, mời ngươi lập tức ra ngoài, bằng không." Nói xong, Quách Bân lui về sau một bước, ra hiệu sau lưng bảo vệ chuẩn bị động thủ. Nhưng mà Trương Tuấn nghe vậy, lại là gật đầu một cái, quay người đi tới, con mắt nhìn một chút trong tay hồ sơ, tiện tay rút ra một quyển cầm trên tay, sau đó đôi mắt run lên. Cách. Hồ sơ trong tay túi dường như là vị đặt rồi, hung hăng quất vào Quách Bân trên mặt. Vì vừa nãy nếm qua đại lực hoàn nguyên nhân, cái bố này, riêng là đem Quách Bân trực tiếp tắt lăn trên mặt đất bên trên, cả người cũng bối rối. Há miệng, chỉ cảm thấy trong miệng có đồ vật gì. Nổ ra cùng nhau nhìn, đúng là ngay cả nha cũng đánh ra đây. Ngươi, ngươi dám đánh người? Quách Bân lập tức mắt đều đỏ, chỉ vào Trương Tuấn toàn thân run rẩy. Nhưng mà Trương Tuấn nghe vậy, một mực đi lên trước, vung lên trên tay hồ sơ túi đối với Quách Bân chính là dừng lại mạnh rút. Đánh người, ta không dám, đánh chó lại rất hạo. Hắn ra tay giữ lại có chừng có mực, có thể lực đạo vẫn như cũ to đến dọa người, trên tay hồ sơ túi lại nặng vừa chậm, Quách Bân nguyên bản còn muốn phản kháng, có thể và hồ sơ túi quất vào trên người lúc, kia cô đốt tâm cảm giác đau đánh tới, trong nháy mắt đau đến Quách Bân ngao ngao địa gọi. Về phần phía sau những an ninh kia, thấy thế, nhìn nhau một chút về sau, nhất thời thì lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Bọn hắn là công ty bảo vệ, nhưng này thế nhưng thiếu đông gia, chưa chừng về sau công ty người thừa kế đắc tội không nổi. Có thể Quách Bân là bọn hắn bảo vệ bộ giám đốc, này nếu một điểm động tĩnh đều không có, đoán chừng ngày mai cũng muốn nghỉ việc. Thế là chỉ có thể dương mắt nhìn, ai cũng không dám di chuyển. Đột nhiên, Quách Bân co quắp một trận, đúng là bị Trương Tuấn rút đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, thấy thế, Trương Tuấn chán ghét nhảy đến một bên, nhìn ngã trên mặt đất ngay cả đứng lên đều không có khí lực Quách Bân, không khỏi lạnh xì một ngụm, thứ độ gì à, thì này còn làm cái gì bảo vệ bộ giám đốc, thử, cặn bã. Nói xong, tiện tay nhìn lên trên tay hồ sơ túi, chỉ thấy hồ sơ túi trên đã nứt ra lỗ hổng, Trương Tuấn cẩn thận nhìn lên tài liệu bên trong, đúng là mình muốn Thủ Dương Sơn tài liệu. Trương Tuấn đọc nhanh như gió địa đảo qua phía trên tài liệu. Lúc này ngoài cửa một hồi tiếng bước chân vội vàng chạy tới, chỉ thấy một người trung niên một tay lấy môn đẩy ra, nhìn thấy ngã trên mặt đất tràn đầy ứ thanh Quách Bân về sau, càng là hơn chừng to mắt, giận không kèm được nhìn về phía Trương Tuấn. "Trương Tuấn, tiểu tử ngươi đùa giỡn cái gì điên, có tin ta hay không hiện tại báo cảnh sát đem ngươi bắt lại." Trương Tuấn mở mắt ra liếc một cái, đây chính là nhà mình nhị thúc, Trương Bùi Nhiên. Chỉ là Trương Tuấn đối với vị này nhị thúc cũng không có cái gì tôn kính thái độ, chỉ là lặng lẽ ngắm hắn một chút, cầu còn không được, vừa bạn có một số việc ta muốn cùng cảnh sát thảo luận, tỉ như Thủ Dương Sơn sự việc. Nghe được Thủ Dương Sơn ba chữ, Trương Bùi Nhiên đồng tử siết chặt, ánh mắt tình lình nhìn về phía Trương Tuấn trên tay tài liệu, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ừ, tiểu tử thối, trước kia ngươi đang bên ngoài náo coi như xong, hôm nay dám trong công ty như vậy náo, vậy cũng đừng trách ta chấp hành gia pháp, đem hắn bắt lại, ta muốn dẫn hắn đi gặp lão gia tử." Mấy cái bảo vệ thấy phó tổng cũng lên tiếng, chỉ có thể hướng Trương Tuấn vừa chắp tay, "Trương thiếu, đắc tội." Trương Tuấn nghe vậy cười cười, "Được, bị thương, tính thai nạn lao động đi." Hắn nói xong, vươn tay cầm một bên giá sách, dùng sức uốn éo. Chỉ thấy giá sách ống thép, đúng là trực tiếp bị Trương Tuấn vặn gãy mở. Nhìn thấy này, mấy cái còn muốn tiến lên làm việc bảo vệ mặt cũng tái rồi. Cầm đầu vị kia tự nhận cũng là người luyện võ, thế nhưng chỉ là một người bình thường, thấy thế khỏe miệng giật một cái, sắc mặt muốn nhiều quái dị có nhiều quái dị. Quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái huynh đệ, lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh Trương Phó Bẫn. "Hảo gia hỏa, là cái này nhà các ngươi cục cưng quý giá. Đã nói xong có vẻ bệnh đây này, đã nói xong cũng không chịu khổ đâu. Đã nói xong tay trói gà không chặt đâu. Ông thép cũng cho bốn con ngươi cảm thấy chúng ta đây ông thép còn cứng rắn." Lần này ngay cả Trương Bùi Nhiên sắc mặt cũng biến thành cổ quái, khi thấy Trương Tuấn không có hảo ý ánh mắt bắt đầu trên người mình dò xét lúc, một hồi lạnh ý bỗng nhiên từ phía sau vọt tới, hình như trước mặt là một đầu nhắm người muốn nuốt dã thú giống nhau khủng bố. Đang lúc Trương Bùi Nhiên nhất thời không biết nên làm sao bây giờ lúc, liền nghe đến sau lưng truyền đến lạnh lùng quát lớn âm thanh, cũng không làm việc ở chỗ này làm cái gì. Mọi người trở lại một đầu, phát hiện là Trương Mẫu mặt đen lên đứng ở bên ngoài. "Ai u, tẩu tử, ngươi đã tới, Tiểu Tuấn lần này quá không ra gì, ngươi nhìn hắn đem quách bần đánh." Nhìn thấy Trương Tuấn mẫu thân, Trương Bùi Nhiên lập tức liền bắt đầu chuẩn bị mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lại không nghĩ lời nói mới nói ra khẩu, Trương Mẫu thay đổi ngày xưa vẻ mặt ôn hòa thần thái, dương mắt lạnh lẽo hắn, "Ta không nhìn thấy con ta đánh người, Trương Bùi Nhiên, ngươi nếu nghị báo cảnh sát tùy ý, nhưng hôm nay ngươi cái này phó tổng cũng liền đến này đi, đợi chút nữa đi bộ phận nhân sự làm rời chức thủ tục." Trương Phỉ Nhiên nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Cơ hồ là không thể tin vào tai của mình. Nay cũng không giống như là ngày bình thường vị này đại tẩu tử có thể nói ra. Sắc mặt nhất thời lúc sáng lúc tối, như là bị người cường bạo cúc hoa giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mẫu, "Tẩu tử, này cũng không thể nói đùa, ngài nếu xa thải ta, lao ra tử cái này." "Cái gì lao ra tử? Công ty 70 cổ quyền tại ta chỗ này, ta hiện tại liền có thể đại biểu hội đồng quản trị, trực tiếp đem ngươi đá ra ngoài." Nói xong, Trương Mẫu đi tới, đứng ở Trương Tuấn bên cạnh. Nàng đương nhiên biết rõ, chính mình nói ra những lời này sẽ trêu chọc đến dạng gì hậu quả, có thể chính như hơn 20 năm trước như vậy, chính mình nhất thời mềm yếu, lại là hại con của mình, bây giờ lại cho nàng một cơ hội, lần này cho dù là đem tất cả Trương gia quậy đến long trời lở đất, nàng cũng sẽ kiên định không thay đổi địa đứng ở con trai mình bên cạnh. Chương 163, tiệc tối chương 163, tiệc tối Trương Mẫu quả quyết cùng tư thái ương ngạnh, nhường lão nhị Trương Bùi Nhiên kem chút cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. "Tẩu tử, này cũng không hưng nói đùa đấy. Ta không cùng ngươi nói đùa, đây là con ta, ai đối phó hắn, chính là đối phó ta." Trương Mẫu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, một bộ tùy thời cũng chuẩn bị không thèm đếm xỉa mệnh, cũng phải đem tiên cho đâm cho lỗ thủng thái độ, nhường Trương Bùi Nhiên trong lòng bắt đầu nói thầm. Kỳ thực đừng nói là Trương Bùi Nhiên, ngay cả Trương Tuấn cũng thật bất ngờ. Chính mình cái này mẫu thân mặc dù đối với hắn sự việc là đặc biệt để bụng, thuộc về muốn tiền cho tiền, ăn ở chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Nhưng ở trong gia tộc lại là một thằng rất yếu thế, đổi lại dĩ vãng, chuyện này khẳng định là cấp cho Trương Bùi Nhiên nói tốt chút lời nói, cùng điểm bù loãng, thậm chí là dùng một ít nàng trong vòng quyền hạn thuận tiện, cho Trương Bùi Nhiên một ít đặc thù ưu đãi đến lừa gạt qua được. Nhưng hôm nay lại là trở nên mạnh như vậy thế, Trương Tuấn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Mẫu cường thế còn không chỉ điểm ấy, nàng lấy điện thoại di động ra, "Nửa giờ sau, ta muốn tổ chức hội đồng quản trị, ngoài ra báo tin bộ phận pháp vụ người cùng nhau đến." Nói xong, Trương Mẫu thì không để ý tới Trương Bùi Nhiên, chỉ là lạnh mặt nói, "Ngươi nếu chính mình đi, ta để ngươi đi được sĩ diện, ngươi nếu là không chịu đi, ta thì tiễn ngươi đi ngồi tù, mấy năm này ngươi ăn cây táo rào cây sung, tất cả lớn nhỏ hạng mục trên tham bao nhiêu tiền, ngươi cho rằng ta trong lòng không có đếm sao?" "Ngươi..." Trương Bùi Nhiên toàn thân tức đến phát run, chỉ vào Trương Mẫu, "Ngươi điên rồi, công ty này là ta đại ca, là ta Trương gia, ngươi là cái quái gì thế, đến tiên ngươi đến nói chuyện." Trương Bùi Nhiên giọng điệu cứng rắn lối ra, hắn thì hối hận. Bởi vì này lúc hắn mới phát hiện, Trương Tuấn không biết khi nào chạy tới bên cạnh hắn, một tay nhẹ nhàng rơi vào trên vai của hắn, túi đầu, thấy không rõ nét mặt, có thể âm thanh lại là lạnh thấu xương. "Nhị thúc, ngài lời nói mới rồi ta nghe không hiểu, ngài lặp lại lần nữa đi." Trương Bùi Nhiên mày nhăn lại, vốn còn muốn lại nói cái gì, có thể lời đến quẹ miệng, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Trương Tuấn cặp mắt kia. Lạnh lùng, thâm thúy, để người chỉ cảm thấy không rét mà run chỗ trống. Không hề tình cảm chút nào. Ánh mắt như vậy, nhường Trương Bùi Nhiên sợ, trong tâm nội tình bên trong dâng lên một cố ý sợ hãi, há to miệng, cuối cùng lại là không cam lòng túi lầu xuống. "Tiểu Tuấn." Trương Mẫu dường như thì đã nhận ra cái gì, đi đến Trương Tuấn bên cạnh, không cần để ý tới hắn, "Đi thôi." Nói xong Trương Mẫu một tay kéo lại Trương Tuấn cánh tay. Trương Tuấn nhìn một chút Trương Bùi Nhiên, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, đã là điên cuồng càng là hơn lý trí, hai loại mâu thuẫn tâm trạng quấn quýt lấy nhau, cuối cùng theo Trương Tuấn chìm trưởng nôn ra một hơi, chậm rãi nắm tay theo Trương Bùi Nhiên trên bờ vai bung ra. Cũng là trong chớp nhoáng này, Trương Bùi Nhiên không biết vì sao, đột nhiên có loại cước đạp thực địa, sống sót sau hai nạn cảm giác. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu đến, có thể hồi tưởng lại vừa rồi cặp kia không ú hai con người, nhịp tim vẫn là không nhịn được địa ra tốc lên. "Hô." Thật tình không biết, đi xa Trương Tuấn thì tại lúc này thở hắt ra. "Tiểu Tuấn, làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Trương Mẫu chú ý tới Trương Tuấn sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, đội vàng dò hỏi. "Không có." "Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta còn có chút việc, ngươi đi về trước đi, trên đường cẩn thận một chút." "Nha." Nhìn Trương Tuấn chết lặng gương mặt, Trương Mẫu trên mặt hiện lên một tia thất lạc, chẳng qua nhớ ra hôm nay đạo trưởng lời nói, Trương Mẫu lập tức liền thu thập xong tâm trạng. Trương Mẫu không biết là, Giờ phút này Trương Tuấn tâm tình vô cùng phức tạp, cũng không phải bởi vì nàng, mà là vì vừa rồi chính mình lại toát ra một quỷ dị ý nghĩ. Ngay tại mình tay đập vào Trương Bùi Nhiên trên bờ vai một cái mắt, chính mình đấy lòng bỗng sinh ra một cỗ không kiềm chế được lệ khí, như là có một thanh âm quanh quẩn tại trong óc của mình. Giết hắn, dùng tọa tiên thung, giết bọn hắn, đem Trương gia những tên khốn kiếp kia có một tính một, toàn bộ giết chết. Không ai có thể hoài nghi ngươi. Liền xem như công ty, thì tìm không thấy là ngươi hạ thủ bằng chứng. Một loại trước nay chưa từng có điên cuồng, tràn ngập trong lòng của mình, cũng may ý nghĩ này dâng lên trong ngáy mắt, liền bị Trương Tuấn ép xuống. Chính mình là muốn giáo huấn một chút Trương Bùi Nhiên, nhưng chắc chắn không phải muốn giết người. Vẫn là câu nói kia, tự mình tính không lên vật gì tốt, thế nhưng không phải tùy ý làm bậy sát nhân của ma. Tiếp xuống hội đồng quản trị, Trương Tuấn liền không có tham gia tư cách, nhưng nàng năng lực nhìn ra, mẫu thân mình tựa hồ là thật sự đột nhiên đổi tính. Trương Tuấn suy nghĩ một lúc, thì không nghĩ nhiều, rốt cuộc cái này cùng chính mình mà nói, không có gì đặc biệt lớn quan hệ. Rời đi công ty về sau, cầm hồ sơ túi một bên nhìn xem một bên đi lên phía trước. Hồ sơ túi trên thông tin kỳ thực không nhiều, rốt cuộc năng lực ghi chép lại thứ gì đó, cũng có thể có cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Nhưng phía trên có thật nhiều thông tin đối với mình mà nói, ngược lại là thật có ý tứ. Chính là sư phụ câu nói kia, mình bây giờ mệnh cách, muốn cái gì tới cái đó. Trương Tuấn tiện tay kéo cửa xe, chính là ngồi lên xe taxi, bác tài thần sắc cổ quái quay đầu nhìn lại, nhìn lên, thế mà còn là vừa nãy kéo người thanh niên kia, không khỏi cảm thấy có chút đúng dịp. Chẳng qua cái giờ này, chính mình nên đi giao tiếp ban đang muốn nói, chính mình tan việc đấy. Sư phó, Bạch Mã Pha. A. Trương Tuấn nghi ngờ nâng lên, không đi được sao sư phó? Bác tài lắc đầu, không. Không phải, chẳng qua là cảm thấy thật là đúng dịp, ta vừa lúc ở kia thay ca. A, đó là ngay thẳng vừa bạn. Đúng vậy a, ngươi mới vừa rồi còn ngồi xe của ta tới đấy. Bác tài cảm giác hôm nay tâm tình không tệ, hai chuyến đi nhờ xe, tương đương tự nhiên kiếm được hai chuyến tiền xe. Càng làm cho hắn cảm giác tâm trạng sung sướng là, dọc theo con đường này tất cả đều là đèn xanh, nguyên bản tương đối hỗn loạn đoạn đường, hôm nay cũng biến thành đặc biệt tốt đi. Chẳng qua mười mấy phút lộ trình đã đến chỗ. Và Trương Tuấn tính tiền xuống xe, bác tài mỹ tư tư ngồi ở trong xe, nhịn không được cảm thán lên, ta hôm nay vận khí thật tốt, nếu mỗi ngày đều có dạng này đồ đần liền tốt. Nói xong một tá chuyển hướng đèn, chính là muốn đi giao tiếp ban, lại không nghĩ xe vừa mới khởi động, theo sát phía sau một cỗ xe cá nhân thì đụng vào. Trương Tuấn quay đầu nhìn lại, xa xa liền thấy vừa rồi xe taxi bị đâm đến tại chỗ đảo quanh, ngay cả túi khí cũng phát nổ ra đây. Ai đù, người sư phụ này lái xe thì không chú ý an toàn đâu, về sau hay là khác ngồi xe của hắn tương đối tốt. Nói xong, Trương Tuấn cũng không quay đầu lại quay người rời khỏi, chỉ chờ mọi người đem bác tài theo trong xe lôi ra tới lúc, bác tài đã là bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Sư phụ, ta trở về. Về đến nhà nghỉ, Trương Tuấn gõ cửa phòng một cái, phát hiện cửa phòng không khóa, liền đẩy cửa vào trong. Chỉ thấy Lao Đạo đang ngồi ở trên ghế viết cái gì, nhìn thấy Trương Tuấn sau khi đi vào, chính là xoay người hỏi, đạo quán thế nào? Vẫn được, đã làm tốt thông cơ, muốn bắt đầu chuẩn bị đi lên xây nhà đoán chừng cái này cũng không được bao lâu. Ừm, tốc độ coi như nhanh, 2 tháng, không sai biệt lắm chuyện của ngươi cũng nên rút xong. Trương Tuấn bén nhạy nghe được trong lời này, tựa hồ là đang nhắc nhở chính mình cái gì. Nghĩ đến mẫu thân mình hôm nay cử động khác thường, lông mày có hơi giơ lên, sư phụ, ngài hôm nay cùng mẹ nói cái gì? Cũng không nói cái gì, mẹ ngươi nói ngươi muốn xuất ra nàng dự định lại muốn 1-2 thai, ta cho nàng mở một đơn thuốc điều lý cơ thể. Lao đạo cười khanh khách giải thích nói. Trương Tuấn khẽ giật mình, trong lòng nhất thời thì minh bạch qua đến. Cũng khó trách nàng hôm nay đột nhiên trở nên cường thế như vậy, nguyên lai cũng là không muốn lão nhị lại biến thành gia tộc công cụ. Chẳng qua chính mình lão nương đều bao lớn số tuổi, còn muốn 2 thai. Nhưng tưởng tượng nếu là sư phụ tự mình kê đơn thuốc phương, cái kia hẳn là không có vấn đề gì mới. Với bạn, chính mình đi rồi, có thêm một cái 2 thai ra đây, cũng đúng một chuyện tốt. Trương Tuấn thì không nghĩ nhiều, gật đầu sau đó, chính là muốn lên vừa rồi trong công ty, chính mình đấy lòng nổi lên vô danh sát ý thế là đem chuyện này nói cho Lao Đạo nghe. Lao Đạo nghe xong, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ. Tòa tiên tung đối với ngươi mà nói, còn có chút ít bá đạo, khó tránh khỏi tâm tăng lệ khí, tăng thêm mạng ngươi ô vấn đề, rất dễ dàng sinh sôi tâm ma. Ta mệnh ô vấn đề. Ừm, nói cho cùng, ngươi kỳ thật vẫn là một sao chổi, chẳng qua tại mệnh cách ảnh hưởng dưới, sẽ chỉ ảnh hưởng đến người bên cạnh, ai cách ngươi tương đối gần, ai rồi sẽ tương đối không may, đặc biệt ngươi vận khí tốt lúc, người khác rồi sẽ càng không may. Nghe được Lao Đạo lời này, Trương Tuấn đột nhiên nhớ ra vừa rồi xe taxi. Lẽ nào? Mới vừa rồi là bởi vì ta nguyên nhân. Rất nhanh, hắn liền khẩn trương hỏi, sư phụ, vậy ngài? Ta không sao. Lao Đạo khoát khoát tay, ta cũng đến cái tuổi này chấn một chút ngươi cái này sao chổi còn chưa vấn đề. Nghe được Lao Đạo lời nói, Trương Tuấn nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Đúng rồi, sư phụ, cái này Thủ Dương Sơn ngài có biết hay không? Biết một chút, thì không biết hết nói. Nghĩa là gì? Trời tối ngày mai có một hồi thì tối, ngươi thay thế ta tham gia đi. Lao Đạo đối với vấn đề này tránh, chợt đem một phần thiệp mời đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn nhận lấy nhìn lên, này thiệp mời là màu trắng hiển nhiên là không giống như là thiệp cưới, mở ra nhìn lên, chỉ thấy phía trên thình lình viết một hàng chữ lớn, Tế Điện Dân Tục Đại Sư Khôi Đấu Lao Tiên Sinh Tiễn Đưa Biết. Chương 164, Thuật Đạo Cuối Cùng, Thiên Địa Đồng Bi, 1, chương 164, Thuật Đạo Cuối Cùng, Thiên Địa Đồng Bi, 1, thời gian, hôm qua ban đêm. Địa điểm Y Quốc Osaka. To như hạt đậu hạt mưa dọc theo nóc nhà hội tụ thành dòng nước vãi xuống tới. Ầm ầm long, trên bầu trời một đạo kinh lôi hiện lên, đem mở tối rừng cây nhất thời đột nhiên chiếu sáng lên. Mượn ông trời giả đạo này kinh lôi, chỉ thấy trong rừng lại là đứng đầy người, bao quanh đem một vị lão nhân bao vây lại. Chỉ là người già mặc dù thân hãm trùng đây, có đó không chẳng mọi người không một người dám lên trước, trên đất sáu cô thi thể đã là tốt nhất kết cục. Chẳng qua theo nước mưa rơi xuống, mọi người lại đều cảm thấy một hồi thoải mái. Những kia quái dị người giấy, hiện tại là dùng không được. Tiếp xuống chỉ cần để đó điểm lão nhân này thuật pháp, hôm nay hắn chính là mọc cánh khó thoát. Người già ngẩng đầu lên, hé miệng, khô nước khỏe miệng nhiễm nhìn nước mưa, liếm lấy mấy ngụm trên mặt nước mưa, khép mắt đi lên nhìn đằng trước. Chỉ thấy một tên 40 tuổi ra mặt trung nhân, mặc một thân võ sĩ phục, xách một cái thái đao dạo bước đi tới. Là An Tôn Thượng Tỉnh tiên sinh. Theo ở phía sau một ít người trẻ tuổi nhìn thấy vị này trung niên nhân lúc, lập tức nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Đây chính là gần như nhân vật trong truyền thuyết, là Kính Tâm Minh Chí Lưu thật sự hàm nghĩa người thừa kế. Mặc dù Kính Tâm Sáng Suốt phái đã suy bại, nhưng không có người dám xem thường vị tiên sinh này, trong truyền thuyết, kiếm đạo của hắn thành tựu đã đến không thể tưởng tượng trình độ. An Thôn Thượng Tỉnh xuất hiện, không khác nào làm cho tất cả mọi người phân chấn. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi cất bước tiến lên, chỉ đợi khoảng hơn 10 mét dừng lại. Những ngày này, chết tại đây vị lão nhân trên tay nhân mạng quá nhiều rồi. Bên trong có phái thủ Cúc đại sư thuật pháp, có Liêu Sinh Tân âm phái hảo hữu, Âm Dương Tông tiền bối, thậm chí là một ít tiểu bối đều không có buông tha. Chỉ cần là dị nhân, hắn cơ hồ là nhìn thấy thì sát, không phân biệt trường hợp, không phân tốt xấu, không phân biệt nam nữ già trẻ. Đúng là như thế, hai người hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau chỉ có sát ý, không cần có cái gì lung ta lung tung nói nhảm. Giết! An Thôn Thượng Tỉnh gầm lên giận dữ, thân ảnh bỗng nhiên gia tốc, tựa hồ tại hắn thân ảnh bọt lên trong nháy mắt, tự thân cùng chung quanh thời không cũng sản sinh xé rách cảm giác, hơn 10 mét khoảng cách thì vẹn vẹn một cái trước mắt, thình lình xuất hiện tại trước mặt lão nhân. Tại khoảng cách còn có hai bước khoảng cách dưới, thân thể của hắn bỗng nhiên đè thấp, trở tay cầm đao. Nhất đao lưu, thần uy. Ông. Nương theo lấy thái đao ra khỏi vỏ nháy mắt, lưỡi đao trong đêm tối như là một đạo thiểm điện, chỉ một thoáng, giống như điểm điểm màu vàng kim dư huy lấp lóe, đồng thời tại ánh mắt của người già bùng lên ra chướng mắt ánh sáng mạnh. Đây là Kính Tâm Minh Chí Lưu phái tối cao kiếm đạo tạo nghệ. Hiện nay đã tất cả lưu phái còn nắm giữ lấy như vậy tuyệt kỹ người, đã chỉ còn lại có An Thôn Thượng Tỉnh một người. Đương theo lấy ánh sáng mạnh Phật chiếu nháy mắt, người già phi thân nhanh chóng thối lui đồng thời, cụp xuống mí mắt mở ra, đục ngầu trong hai tròng mắt thỉnh lình bộc phát màu bạc linh quang, này nếu là Hứa Tân Tại nhất định sẽ nhận ra, đây rõ ràng chính là bọn hắn Hứa gia truyền đời tuyệt học Âm Dương Kim Tinh. Đầu ngón tay từng cây tơ máu hóa thành màu đỏ sợi tơ, giống như một cái lưới lớn hắt vây ra ngoài. Phúc! Nghe được máu tươi phun tung tóe tiếng vang, cả đám trên mặt đã là không tự giác địa triển lộ ra vui mừng. Thanh âm này nghe bảo, rõ ràng là thái đao chạm thịt tiếng vang. Chỉ là trước mắt kim quang chói mắt, nhất thời bọn hắn cũng nhìn không ra đến tụ cùng. Cũng may kim quang rất nhanh tản đi, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức phát ra một hồi tiếng hoan hô. Chỉ thấy người già đứng tại chỗ, nhưng bên phải tay áo đã trống rỗng, trên mặt đất một cái tay cụt, máu tươi chảy ra đem dưới chân nước bùn nhuộm đỏ bừng. Đao thật là nhanh, ta trốn không thoát. Sắc mặt của lão nhân giấu ở trong bóng tối, có thể thanh âm khàn khàn, rõ ràng là trung khí chưa đủ biểu hiện, nói rõ lao ra hỏa này đã là dầu hết đèn tắt. Quá lợi hại, không hổ là trên giếng quân, đây mới là chúng ta Kính Tâm Sáng Suốt kiếm đạo tông sư. Này, trên giếng quân kiếm đạo tạo nghệ đã siêu việt hắn sư phụ, dựa theo trên giếng quân nghiên kỷ, 10 năm. Không, 5 năm, chỉ cần tiếp qua 5 năm, nhất định có thể trọng trấn Kính Tâm Sáng Suốt phái huy hoàng, biến thành ta đế quốc kiếm mới thánh. Mọi người sôi nổi gọi tốt. An Thôn Thượng Tỉnh yên lặng cầm trong tay thái đao thu hồi, ánh mắt nhìn về phía trước mặt người già, nếu ngài năng lực trẻ lại một ít, có thể một đao kia ngài thì tránh qua, tránh né, ta thắng mà không võ, nhưng xin tiền bối yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ tự mình đem thi thể của ngươi trả lại đưa cho ngươi quê quán, đây là ta đối với ngài cuối cùng tôn kính. An Thôn Thượng Tỉnh lời này vừa nói ra, lập tức trêu đến mọi người sắc mặt không vui. Bọn hắn hận không thể đem lão đầu này chém thành muôn mảnh, nghiệp chướng nặng nề không nói đến, lão gia hỏa này trên người bí mật quá nhiều rồi, một sáng phá giải sẽ đem lại lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí phái thủ Cúc mấy lão già nhóm đều đã trong lòng tính toán tốt, chỉ chờ lão nhân này ngã xuống đất, chính là muốn đem thi thể của hắn cướp đi, dùng bí pháp tế tự, đem nó linh hồn dùng để cung cấp nuôi dưỡng tức thần, nhục thân làm thành khối lỗi, cướp đoạt hắn trong trí nhớ bí pháp. Không cần, một bộ thân xác tối tha, muốn hay không thì không quan trọng. Người già ngẩng đầu, nhìn về phía An Tôn Thượng Tỉnh, trong ánh mắt đúng là toát ra mấy phần nghĩa mai ý cười, các ngươi phái này có phải hay không chỉ còn lại một mình ngươi? Thấy lão nhân ánh mắt, An Thôn Thượng Tỉnh trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, một loại cảm giác xấu đánh tới. Chỉ thấy người già yên lặng nâng lên tay trái, một cái màu đỏ thắm sợi tơ trong đêm tối dần dần trở nên trướng mắt lên. Sợi tơ một mặt kết nối lấy tay của lão nhân chỉ, một chỗ khác lại là đâm vào An Thôn Thượng Tỉnh tim. Cái gì? Thấy cảnh này An Thôn Thượng Tỉnh sắc mặt biến đổi lớn, trong đầu lóe sáng lại qua vừa rồi một đao kia, kinh hãi nói, ngươi là cố ý? Trên mặt lão nhân ý cười dần dần dữ tợn, chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi là không bỏ được hải tử không bắt được lang. Dù sao ta là thuận tay trái, ném một cánh tay, đoạn mất ngươi nhất mạch truyền thừa, kiếm lời, ha 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 ha. Bắt ca nha đường. An Thôn Thượng Tỉnh hai mắt sung huyết, vội vàng rút đao. Chương 164, thuật đạo cuối cùng, thiên địa đồng bi, 2, chương 164, thuật đạo cuối cùng, thiên địa đồng bi, 2, có thể theo người già ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Cách. Dây đỏ đứt gãy, đã đem đao rút ra một nửa An Thôn Thượng Tỉnh, đột nhiên nô lên tim, cả người cùng cứng ngắc, không cam lòng nhìn người già, tầm mắt lại là đã bắt đầu nhanh chóng mơ hồ. Ầm. Một tiếng chính là trực tiếp ngã trên mặt đất. Người già thấy thế, tiếng cười dần dần tắt, hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn về phía mọi người, còn có muốn đưa chết sao? Cốc 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 cốc. Trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có giọt mưa đánh vào trên lá cây âm thanh, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nét mặt, cẩn thận nghe còn có thể nghe được người trẻ tuổi hàm răng run lên tiếng vang. Phù phù. Người già đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt đã không che giấu được mỏi mệt. Ai nấy đều thấy được, hắn đã không chịu nổi, mấy ngày không ngừng nghỉ địa truy sát, đối phương thậm chí ngay cả một miếng ăn đều không có, hiện tại lại bị trọng thương, sợ là đã đến sinh mệnh cực hạn. Có thể mặc dù là như thế, tại cả đám trong mắt, đây chính là một cái ác ma. Ai cũng không dám lại tùy tiện tiến lên một bước, rốt cuộc dọc theo con đường này, bị giết rơi nhân số đã cao tới 2 chữ số. Hiện tại ngay cả An thôn thượng tỉnh đều đã chết, càng làm cho mọi người cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi sợ hãi. Đông. Lúc này, sau lưng núi rừng bên trong truyền ra bắt đồng tiếng vang, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão nhân, mặc gốc gỗ, chậm rãi đi tới. Sau lưng còn đi theo 3 vị tăng lữ. Người già tóc trắng áo choàng, trên người ngải phục, còn có độc thuộc về phái ủy gạ huy hiệu. Kỳ quái hơn là, vị lão nhân này hai đầu lông mày, đúng là cùng ác ma kia giống nhau đến mấy phần chỗ. Mọi người sôi nổi hướng lao giả gật đầu ra hiệu, đủ thấy vị lao giả này trong mắt mọi người danh vọng cao bao nhiêu. Hắn là năng lực ghi chép sử sách nhân vật truyền kỳ, đã làm sự việc đủ để có thể xưng vĩ đại để hình dung. Mặc dù cái này sự tích chỉ có thể lưu truyền tại uy quốc tiểu học trên sách học, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng rất nhiều người người trẻ tuổi đối với hắn sùng bái. Vì hắn chính là công đẳng hạnh chi võ. Dường như lòng có cảm giác, ngồi dưới đất tay cụt người ra ngẩng đầu, hai người hai mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau ánh mắt lại là càng phát ra căm hận. Lần trước gặp mặt về sau, đã nhiều năm ta thường xuyên sẽ mơ tới ngươi, ca ca. Công đẳng hạnh chi võ mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều bị giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng người già lại là công đẳng hạnh chi võ ca ca. Một đám quỷ tử nhóm nghị luận ầm ĩ, trong lòng hô to không thể tưởng tượng nổi. Cụt một tay người già cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta thì mơ tới ngươi đem ngươi đầu chặt đi xuống làm cầu để đá hồi lâu, cuối cùng đá vào ổ heo, heo cũng không nguyện ý ăn. Bát ca. Hạnh chi võ sắc mặt không vui lên, một câu ca ca chẳng qua là trêu tức chi ngôn, trong mắt hắn, trước mắt người này chính là cái tội ác tày trời người ám sát. Cái gì bát ca không bát ca này đảo quốc ngươi ngẩn đến quá lâu, ngay cả gia hương thoại cũng sẽ không nói đi, đến ta dạy dỗ ngươi. Cụt một tay người già đứng lên, cười nhẹ nhàng địa chỉ công đẳng chi võ, ngươi xuất sinh này tình trùng lên nao đồ chơi, mà mẹ nó ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu cả nhà 18 đời. Cụt một tay người già mang xong, lại là đột nhiên kịch liệt ho khan. Máu tươi theo người già miệng mũi tràn ra tới, cả người một cái lảo đảo chính là ngã ngồi trên mặt đất, túi đầu nhìn lên, mới chú ý tới mình tay cụt trên vết thương đã bảy biện ra màu đen nhánh. Đao có độc. Lúc này người già quay đầu nhìn về phía trên đất võ sĩ đao. Không ngờ rằng đối phương nhìn như quang minh chính đại, kỳ thật vẫn là khó mà sửa đổi thực chất bên trong bị ổi. Ha 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 ha. Hạnh chi võ dạo bước đi lên trước, không nên nhìn, An thôn thượng tỉnh cái này mãng phu cũng không biết chuyện này. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này bắt đầu chính là hạnh chi võ kế hoạch tốt, hắn cũng không xem trọng An thôn thượng tỉnh kiếm đạo, rốt cuộc vị này ca ca bản lĩnh hắn là lanh giao qua, làm năm vị truy sát chính mình, đối mặt mấy vị thượng nhẫn liều chết ám sát, hắn cũng chỉ là trọng thương mà thôi, trái lại bọn hắn lại là vĩnh cửu lưu lại 3 vị thi thể của thượng nhẫn, đến nay đều không có tìm trở về. Khu khu khu. Mắt thấy người già Việt cục càng lợi hại, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, hạnh chi võ không nhanh không chậm đi lên phía trước. Đại nhân. 3 tên tăng lữ thấy thế ngay lập tức quấy nhiễu, nhưng hạnh chi võ khoát qua tay, cái này độc là hắn chế biến, hắn biết rõ kịch độc hiệu quả làm sao. Đừng nói là đã trọng thương lão gia hỏa, liền xem như chính mình, một sáng chúng độc cũng sẽ không có lực phản kích. Cái này độc là chúng ta theo một đường môn đệ tử trên thân tìm thấy trải qua của ta lặp đi lặp lại cải tiến, đã là thiên hạ kịch độc, coi như là ta là ca ca chuẩn bị lễ gặp mặt đi. Hạnh chi võ ngồi xuống xuống, nhìn trước mặt giống như đã từng quen biết gương mặt này, trên mặt ý cười dần dần nồng đậm. Chỉ là cười lấy, hạnh chi võ đột nhiên không cười. Hắn phát hiện lão nhân trước mắt sắc mặt đen nhánh, chúng độc đã sâu, có thể ánh mắt bên trong không hề có bất kỳ không cam lòng chỗ. Điều này không hợp với lẽ thường chỗ, nhường hạnh chi võ ngay lập tức cảnh giác lên, lúc này muốn lui về sau, lại bị người già đột nhiên nâng lên tay trái ôm đồn cổ tay, con kia bàn tay khô gầy lại như là vòng sắt giống nhau cứng rắn. Người già ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía đông phương. Trong truyền thuyết, thái thượng lão quân luyện cửu chuyển kim đan, thường nhân ăn hết có thể vũ hóa thành tiền, từ xưa đế vương đều bị đang tìm kiếm viên đan dược này, lại không biết trên đời căn bản không có cửu chuyển kim đan, chỉ có cửu chuyển thi đan. An viên đan dược kia người, thời điểm chết sẽ buộc phát ra đời này rực rỡ nhất thuật pháp. Lời của lão nhân là dùng tiếng địa phương nói, hạnh chi võ nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản nghe không rõ, nhưng hắn ngày càng lo lắng, luôn có chủng không nói được cảm giác. Khốn nạn, ngươi đang nói cái gì? Cho đến trên mặt lão nhân ý cười dần dần dày, trên tay lực lượng càng ngày càng nhỏ, trong ánh mắt chớp động quang mang ngày càng trống rỗng lúc, hắn mới dùng ra hương thoại nói một câu, đệ, nên đi thấy Diêm Vương. Đương theo lấy vừa dứt lời, người già ánh mắt bên trong thần vận triệt để tàn đi. Hạnh chi võ liên tiếp không giải thích được đem tay của lão nhân bỏ qua, rút ra bên hông thái đao, chuẩn bị đem lão gia hỏa này đầu chém xuống đến bắt ca nha đường. Cũng là tại lưỡi đao vung xuống một cái mắt, một đạo ánh sáng mạnh tình lình theo trên người ông lão bạo phát ra. Vâng. Theo sát, cơ thể ông lão chính là tại ánh sáng mạnh bên trong phân giải, có thể ánh sáng mạnh cũng không tàn đi, ngược lại diễn sinh ra một cỗ màu xám dị quang, mang theo người già cuối cùng tiếng gầm gừ, nhanh chóng bao phủ tất cả rừng cây. Thuật đạo cuối cùng, thiên địa đồng y. Chương này xóa sửa chữa sửa, cuối cùng là đuổi kịp.